Chương 311, Ký Châu chỉnh phong vận động. Chương 311, Ký Châu chỉnh phong vận động. Kèm theo viên bân ra lệnh một tiếng, các võ tướng dẫn dắt tướng sĩ tiến về Ký Châu các nơi. Ký Châu chỉnh phong vận động mở ra. Các nơi quan viên nghe cụ thể chấp hành biện pháp sau, hù dọa lạnh run. Khăn vàng mới đi, bọn hắn lại nên đón một đợt tới từ triều đình đả kích. Mà lần này đả kích quả thực xưa nay chưa từng có. Tới từ hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ, nhưng không cho bọn hắn cái gì dư thừa trong bóng tối giải quyết con đường. Thiết diện vô tư ấn tượng như vậy, tại mỗi cái Ký Châu quan viên đấy lòng tạo ra. Những cái kia mượn lục soát khăn vàng dư nghiệt tiến về bách tính trong nhà trắng trận vơ vét ố lại hoảng sợ nhất. Bọn hắn là lần này chỉnh phong vận động tuyệt đối đả kích đối tượng. Ký Châu các nơi bách tính nghe tin tức sau vỗ tay tán thưởng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quan phủ làm ra việc như thế. Hậu tướng quân Viên Bân danh hào thời gian ngắn ngủi vang vọng toàn bộ Ký Châu. Từ già đến trẻ, không ai không biết, không người không hay. Ký Châu các nơi quan lại trong bóng tối hội nghị, nghĩ hết tất cả biện pháp giảm xuống lần này chỉnh phong vận động đối bọn hắn đả kích cùng nguy hại. Nhưng mà, tới từ Viên Bân bộ hạ tướng sĩ vũ khí trong tay, cùng mặc trên người khôi giáp, nhưng lại làm cho bọn họ căn bản không có biện pháp gì có khả năng chống cự. Những cái kia tướng sĩ căn bản không cho bọn hắn quan lại kể ra cái gì, trực tiếp võ trang đầy đủ tiến vào thành trì, theo sau liền từng nhà thăm viếng. Hễ bách tính có chứng cứ có chứng nhân, liền trực tiếp theo tên bắt người, làm cho Ký Châu các nơi phát thêm ô lại chạy trốn sự kiện. Hà Giang quận, Chư Phi mang theo thủ hạ tướng sĩ ngay tại bắt lấy ô lại. Nghe đối phương mang theo một nhà già trẻ chạy trốn, mẹ nó, cầm trong tay trượng bát xà mâu Trương Phi đứng ở trên đường phố, đối bốn phía bách tính cao giọng nói, các vị các phụ lao hương thân chớ có không cao hứng. Cái kia ô lại tuy là mang theo trong nhà già trẻ chạy trốn, chẳng lẽ bọn hắn tổ trạch cũng có thể sinh ra chân lão chạy trốn? Đi, cùng ta đi phá hủy cái kia cậu lại tổ trạch. Làm hắn đấy nhìn lên, coi như hắn sau này vụng trộm chạy về tới, cũng chỉ có thể đối mặt rách nát tổ trạch. Nhìn hắn tương lai chết mất, tiến về âm tào địa phủ thời điểm, có thể hay không bị tổ tông mang cái cầu huyết lâm đầu. Tại Trương Phi dẫn dắt tới, bốn phía bách tính vung tay hô to, san bằng cầu lại tổ trạch. Rộng lớn thanh thế tại trong thành chỉ kéo dài kích động. Trong thành những quan viên khác người người cảm thấy bất an, sợ trận này chỉnh phong vận động hỏa thiêu đến trên người mình. Một chút hành vi từ trước đến giờ hơi tốt quan lại, thì đối hậu tướng quân phát động chỉnh phong vận động cực kỳ tôn sùng. Như vậy, tham quan ô lại bị trừng phạt, thậm chí bị giết bị quét sạch. Tất nhiên làm cho Ký Châu quan trưởng vì đó đổi mới hoàn toàn. Dù cho sau này có mới quan lại tới trước điền vào chỗ trống, cũng sẽ bởi vì hậu tướng quân chế tạo chỉnh phong vận động mà không dám quá cản trở. Ai có thể bảo đảm, hậu tướng quân phía sau có thể hay không một lần nữa chỉnh phong vận động? Thiên hạ này nói cho cùng, vẫn là trong tay có đao người lời nói nhất có đạo lý. Tại bản thành bách tính dẫn đường phía dưới, Trương Phi dẫn đội trùng trùng điệp điệp xông vào cái kia ác lại phủ đệ. Không nói hai lời, trực tiếp hướng bên trên một cổ họng mở bóc. Vô số dân chúng ngồi lên. Dù cho trong tay không có bất kỳ công cụ, cũng muốn tay không manh bóc. Bóc hắn sạch sẽ. Đã qua bị lấn ép oán khí, toàn bộ hướng về ác lại tổ trạch phát tiết. Vẹn vẹn nửa cách giờ, liền bị nguyên bản rộng lớn phủ đệ bóc cái náo nhọẹt. Coi như cao lớn kiên cố tường viện, cũng bị nện liệng xiềng. Lại không trước kia đại viện tường cao giáng dấp. Không tệ, phủ đệ biến thành phế tích, tham gia bách tính vô cùng hưng phấn. Viên Bân trong lòng bọn họ địa vị đường thẳng tăng lên. Danh vọng nhất thời có 102. Các phụ lao hương thân, cầm trong tay trượng bát xà mâu Trương Phi đứng ở phủ đệ trên phế tích cao hống. Lập tức dẫn đến bốn phía dân chúng chú ý dạng này còn không tính xong. Ta đi đào cái này ô lại mộ tổ. Nhìn hắn tiểu tử sau đó như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Hơn nữa, đem cái này đầu tin tức truyền khắp toàn thành. Sau đó hệ có gan người dám ức hiếp bách tính, thậm chí lén đi ra ngoài. Liên la loại này đãi ngộ. Không chỉ bóc hắn nhà, còn đào mộ tổ tiên của hắn. Xem ai còn dám làm ra ức hiếp bách tính chuyện xấu. Trương Phi kêu gọi đầu hàng lần nữa dẫn bạo bốn phía bách tính tâm tình. Trương tướng quân nói đúng. Đào cái kia cầu lại mộ tổ. Nhìn sau đó ai còn dám làm chuyện thương thiên hại lý. Quân tình xúc động, bốn phía bách tính tâm tình hội tụ vào một chỗ trực trùng bất tiêu. Tại Trương Phi dẫn dắt tới, trùng trùng điệp điệp bách tính đội ngũ nhanh chóng phóng tới ngoài thành. Thứ quen thuộc bách tính dẫn dắt, tìm đến cái kia ô lại mộ tổ. Trương Phi vung tay lên, thô thanh hạ lệnh. Dân chúng chen chúc xuống lên, mang theo sớm chuẩn bị tốt sẻng liền làm một trận bách đảo. Để nhà ngươi hậu đại ước hiếp bách tính. Đào ngươi tên chó chết này đi ra phơi nắng. Có như vậy hậu đại còn muốn an ổn ngủ ở trong quan tài. Lên chịu tội. Bách tính bên cạnh đảo bên cạnh hống. Quan tài đào được, bốn phía tiếng vỗ tay như sấm động. Xốc lên nắp quan tài, thúng ra bên trong đã trắng bệnh khô cốt, dân chúng đem góp nhặt nộ hỏa toàn bộ phát tiết đến chết đi ô lại tổ tông trên mình. Tin tức truyền bá ra, toàn thành quan lại chấn động. Chiêu này quả thực không muốn quá lợi hại. Người một nhà tuy là chạy, nhưng tổ trạch bị bóc mộ tổ bị đảo. Nếu là sau đó biết được, tất nhiên bị khí đến ngay tại chỗ thổ huyết. Như vậy trừng phạt để trong thành quan lại người người sợ hãi. Bọn hắn nhưng không muốn chính mình tổ trạch cùng mộ tổ tao ngộ dạng này vô tình đối đãi. Bọn hắn không cách nào tại tiến vào đằng sau âm tào địa phủ đối tổ tông của mình. Trình phong vận động kéo dài tiến hành. Ký Châu mỗi thành đều có tham quan ô lại bị ngồi vững tội danh chém về sau giết. Kéo đến ngoài thành, tại dân chúng vây xem trong tiếng khen chấp hành chặt đầu tử hình. Không chỉ rung động Ký Châu quan lại, cũng để cho phổ thông bách tính lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được, hễ có người thật nguyện ý chấp hành, tuyệt đối có khả năng làm bọn hắn những người bình thường này rỗi trương chính nghĩa. Ngày trước không phải không ai có thể làm đến, mà là căn bản không người mới làm. Hậu tướng quân Viên Bân nhắc lên chỉnh phong vận động, làm cho cả Ký Châu dân chúng lần nữa khắc sâu cảm thụ, một cái thực tình bận tâm bách tính bị quan tốt, đối bọn hắn người thường là lớn đến mức nào ảnh hưởng. Chỉnh phong vận động bèn bèn bày ra mấy ngày, Ký Châu mỗi thành quan lại liền bị xưa nay chưa từng có đả kích. Bột Hải thành, quan tự trong hành lang tiếp vào các nơi báo cáo tin tức Viên Bân, vụt một tiếng từ án sau đứng lên. Như vậy lại trị, bách tính có thể nào an cư lạc nghiệp? 3. Trong tay thẻ tre dùng sức nện ở trên bàn, Viên Bân cực kỳ phẫn nộ. Quách Gia Đi mời ra làm chứng bên cạnh, cầm lấy thẻ tre quan sát. Giả Hủ ngồi tại bản vị lặng yên không lên tiếng. Người đã trung niên hắn, gặp quá nhiều ác lại. Đối với triều đình ở các nơi quan phủ, cũng hiểu nhiều. Triều đình nghiêm đảng nắm quyền, làm loạn các nơi. Ô lại thậm chí có khả năng gắt trên cao triều đình phái quan biên, tại bản địa hoành hành. Khiến triều đình chính lệnh không cách nào chuyển ra huyện thành. Tại ngoài thành trì, đó chính là ác lại thiên hạ. Bách tính sống cực kỳ không dễ. A, vung xuống thẻ tre Quách Gia, cũng bị trong đó bẩm báo đủ loại con số rung động. Khoảng cách Lạc Dương hơi gần Ký Châu còn như vậy nhiều ô lại. Những châu khác quận lại là dáng dấp ra sao? Triều đình quan viên người người mắng chửi khăn vàng phản loạn. Lại có mấy người sở lấy lương tâm kể ra các nơi lại trị. Trẻ tuổi Quách Gia vô cùng thất lạc. Hắn lần nữa cảm thấy Viên Bân nhận thức có biết bao dẫn trước cùng chính xác. Như vậy xã tắc không thay đổi, người hắn có thể nào chọc chấn? Chương 312, Lưu Bị ba huynh đệ xuất sơn, Thanh Châu khăn vàng vây thành. Chương 312, Lưu Bị ba huynh đệ xuất sơn, Thanh Châu khăn vàng vây thành Ký Châu. Thanh Hà quận. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, Lưu Bị một mặt phiền muộn. A. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Đại ca cớ gì thở dài? Theo một bên thân hình cao lớn Trương Nam Khai miệng hỏi thăm, mặt khác một bên quan thuần đồng dạng nghi hoặc. Hai vị nghĩa đệ. Lưu Bị thu về ánh mắt giải thích nói, chúng ta vốn tập kết mấy trăm thanh niên trai tráng, muốn tại khăn vàng loạn thế sáng tạo một phen công tích, nhưng chưa từng nghĩ Ký Châu đều bình. Khăn vàng không có chút nào bóng dáng. Là chúng ta tới quá chậm, vẫn là Trinh Đông. A không đúng, hiện tại đã là hậu tướng quân, vẫn là hắn bình định quá nhanh. Một thân nho khí quan thuần vuốt thật dài tròm râu trả lời, lại ca chớ có nhục trí. Ký Châu khăn vàng mặc dù bình, nhưng những châu khác quận vẫn như cũ dung chuyển. Chúng ta nhưng xuôi nam tiến vào Duyện Châu, cũng có thể tiến về Thanh Châu. Thanh Hà quận gần sát cái này hai châu, hậu tướng quân vẫn còn bận rộn chỉnh phong vận động, mà không xuôi nam xuất binh trạng thái. Chúng ta cần nắm chắc cơ hội. Hễ hậu tướng quân xuất binh ngày, lại không chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm. Nhị ca nói đúng. Cao lớn Trương Nam thu thanh phụ họa, đại ca dẫn đội, ta tranh thủ thời gian xuôi nam đi đánh khăn vàng. Nếu là buổi tối một bước, thật đoạt không qua hậu tướng quân bộ hạ những cái kia tướng sĩ. Có chúng ta hai vị huynh đệ trợ giúp, đại ca tất nhiên thu hoạch giặc khăn vàng đem. Dựa vào công tích lăn lộn hắn cái một quan nửa trước. Lưu Bị nhìn trái bên phải nhìn. Thật lâu không đợi đến Viên Bân mệnh lệnh hắn, một mình rời khỏi Trắc quận xuôi nam. Nhưng chưa từng nghĩ tại Ký Châu liền gặp hai vị hảo kiệt. Cùng hai người mới quen đã thân, hắn liền lựa chọn kết bái làm huynh đệ. Theo sau hai người này xuất tiền xuất lực, tan hết ra tài triệu tập thanh niên trai tráng. Vừa nghĩ tới tại Ký Châu làm một bộ lớn, khăn vàng lại qua trong giây lát bị toàn bộ tiêu diệt. Nửa tháng trước còn tàn phá bốn phía Ký Châu khăn vàng, lại tựa như sáng sớm hàn sương, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến lòng mang chí khí hắn bị đả kích cực lớn. Bất quá cũng may hai cái nghĩa đệ cực kỳ trọng nghĩa, không có chút nào lời oán giận đi theo tại hắn, càng có quan thuần bảy mưu tinh kế. Bên cạnh cũng có 500 thanh niên trai tráng đi theo, làm cho Lưu Bị lòng tin lại nổi lên. Hai vị nghĩa đệ nói rất đúng. Khôi phục tự tin hắn nói, đã như vậy, chúng ta liền xuôi nam tiến vào Thanh Châu. Duyện Châu mặt kia dựa vào Dự Châu, có lẽ hậu tướng quân nếu là xuất binh, tất nhiên hướng càng thêm phồn hoa giàu có Dự Châu thẳng tiến. Mà chúng ta tránh đi hậu tướng quân bộ hạ, tiến đến tương đối xa xôi Thanh Châu tiến công khăn vàng. Quan thuần Trương Nam hai người vô cùng xúc động. Bọn hắn thế nhưng không kịp chờ đợi muốn kiến công lập nghiệp. Tan hết ra tài bọn hắn, chờ đợi chính là Lưu Bị quyết định này. Quan Mỗ tất theo sát đại ca chinh chiến. Quan thuần hành lễ, trịnh trọng nói. Trương Nam theo sát phía sau, nào đó cũng đồng dạng. Ba người cùng nhìn nhau, tình nghĩa huynh đệ im lặng chảy xuôi. Xuất phát. Lưu Bị vung tay lên, mang theo 500 thanh niên trai tráng hướng về phía đông nam hướng nhanh chóng tiến vào. Tiến vào Thanh Châu bình nguyên địa giới kế tục thêm hướng đông tiến lên. Hắn muốn mang đội ngũ tìm kiếm Thanh Châu khăn vàng. Thanh Châu, Đông Lai quận, bờ biển. Khoảng hơn trăm ngư dân lái thuyền, mang theo nam nữ già trẻ lên thuyền. Công Hữu, trẻ tuổi Đông Lai tráng hán dịu đỡ già mua mẫu thân lên thuyền sau căn dặn đứng ở trên thuyền hảo hữu. Làm phiền ngươi chiếu cố nào đó mẫu thân, hết thảy giao cho ngươi. Từ Nghĩa, thò tay tiếp nhận lão hầu, người mặc nho bảo trẻ tuổi nho âm thanh quyến rũ, hiện nay khăn vàng trắng trận hành hành, ngươi hà tất lúc này tiến đến Bắc Hải? Nếu là ngươi có ngoài ý muốn, mẹ của ngươi chẳng phải tóc trắng đưa tóc đen? Không chờ thuyền phía dưới trẻ tuổi tráng hán đáp lại, lão hầu liền dẫn đầu mở miệng, con ta có thể yên tâm tiến đến. Bắc Hải quận trưởng Khổng Dung tại ngươi tiến về Liêu Đông lánh nạn lúc, đối lao thân có nhiều phối hợp, nhiều lần phái người tới trước đưa tiền đưa lương thực. Hiện tại Bắc Hải bị khăn vàng phản tặc chỗ bây, ngươi như không tại nguy nan lúc tiến đến trợ giúp, chẳng phải bị người trong thiên hạ chế nhạo. Mẫu thân nói rất đúng. Đông Lai tráng hán cung kính nói, mong rằng mẫu thân đi theo dân trong thôn trang tiến về hải đảo tạm lánh. Hài nhi lần này đi Bắc Hải, chắc chắn sẽ phối hợp chính mình. Mẫu thân yên tâm là được. Mặt khác, Công Hữu không cần lại quên, ý ta đã quyết. Mẹ ta nhờ cậy Công Hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn đôi đứng ở trên thuyền dịu đỡ mẫu thân mình trẻ tuổi nho sinh không mình hành lễ, nhưng không có mảy may lưu lại ý đồ. Trẻ tuổi nho sinh giận dữ nói, a, ngươi người này một khi nhận định, mười đầu trâu cũng kéo không về. Đi a. Bất quá, chuyến này mặc dù đi báo đáp tân tình, nhưng cũng muốn chiếu cố chính mình an toàn. Từ Nghĩa ghi nhớ kỹ chớ có một mình chiến đấu hăng hái. Đông Lai tráng hán dùng sức gật đầu, theo sau lần nữa đối với mẫu thân hành lễ, quay người rời khỏi bãi biển, trở mình lên ngựa, cầm thương về phía tây bay đi. Trẻ tuổi nho sinh cùng lão hầu đứng ở trên thuyền nhìn quanh. Thẳng đến cái kia cưới thân ảnh biến mất ở phía xa đường chân trời, hai người mới thu hồi ánh mắt. Thanh Châu, Bắc Hải thành. Đối mặt trùng trùng điệp điệp khăn vàng đại quân vây thành, quân trưởng Khổng Dung đứng ở trên tường thành lo lắng nhìn lại. Ngoài thành khăn vàng ngay tại rèn đúc khí giới công thành. Hễ hoàn thành liền sẽ phát động tiến công. Bắc Hải đi con đường nào a? Luốt luốt râu dê Khổng Dung biểu tình càng thêm trầm thấp. Quân trưởng, thuộc cấp tông bảo lên trước một bước, cất cao giọng nói, hiện nay ngoài thành khăn vàng hết sức chăm chú chế tạo khí giới công thành. Lúc này chính là tiến công khăn vàng tốt đẹp thời cơ. Mời quận trưởng cho thuộc hạ 3000 tử sĩ, chúng ta xông ra Bắc Hải thành đại sát khăn vàng một trận, áp chế nó nhuệ khí, mới có thể tại sau này thủ thành trong chiến đấu bảo trì sĩ khí. Dung chờ triều đình viện quân. Cái này, Khổng Dung mặt mũi tràn đầy chần chờ. Quay người lại hắn tuy là nhìn thấy thuộc cấp tông bảo một mặt dứt khoát, nhưng từ trước đến giờ thượng văn, chưa từng tập võ hắn không cách nào quyết định chủ ý như thắng thì hảo, như bại. Khổng Dung do dự bất định. Quận trưởng, tông bảo lại quên, lấy Bắc Hải yếu đối binh lực, dù cho không xuất chiến, đối mặt khăn vàng đại quân sau này công thành, cũng khó kiên trì nhiều ngày. Nguy cấp như vậy thời khắc, nếu là không liều mạng một trận chiến, sợ là khăn vàng một đợt công thành, Bắc Hải tướng sĩ liền ngăn cản không nổi. Khổng Dung bất đắc dĩ gật đầu trả lời, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, 3000 tướng sĩ cũng là toàn thành binh lực, không thể đều cho người xung trận. Bản quan cho ngươi 5. Phát hiện thuộc cấp sắc mặt đại biến, Khổng Dung thay đổi số lượng, duỗi ra một ngón tay. Cho ngươi 1000 tướng sĩ, ngươi dẫn đội ra thành công sát khăn vàng một trận, tranh thủ thắng được một lần, để trấn Bắc Hải sĩ khí. Tông Bảo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đối mặt cực kỳ thượng văn không chút nào không hiểu chiến sự người lãnh đạo trực tiếp, hắn bây giờ không có càng nhiều biện pháp. Hơi chần chờ sau, hắn dùng sức gật đầu trả lời. Tốt. Vô luận như thế nào, mặt tướng tất đem hết toàn lực. Quay người rời đi, đội vàng hạ thành, tông bảo tiến đến tập kết binh lực. Một phen chuẩn bị sau, tại còn buổi trưa khăn vàng lúc nghỉ ngơi, mang binh mở cửa thành ra giết ra. Giết. Khăn vàng phản tặc chịu chết. 1000 quan quân tử sĩ đi theo tông bảo cao hống. Trấn thiên thanh thế truyền bá ra, rung động cánh đồng bát ngát. Lười biếng khăn vàng tướng sĩ căn bản không có nghĩ đến, bị gắt gao vây quanh Bắc Hải thành, đột nhiên có dũng khí giết ra thành. Muốn bọn hắn liên tục khiêu chiến nhiều ngày, trên thành quan quân đều không có cái gì phản ứng. Đột nhiên xuất hiện công kích để khăn vàng đại loạn. Chương 313, quản hợi chém tông bảo, đại sát Bắc Hải quan quân. Chương 313, quản hợi chém tông bảo, đại sát Bắc Hải quan quân. Tông bảo dẫn đội giết vào lười biếng khăn vàng trong đại quân. Hơn ngàn quan quân mang theo quyết ý vọt mạnh mẽ giết. Trên tường thành, quân trưởng Khổng Dung nhìn toàn thân run rẩy. Vị gò tường hắn, chỉ cảm thấy đến kích động trong lòng phảng phất muốn xông phá đỉnh đầu của hắn bộc phát ra. Sớm biết liền sai phái thêm một chút tướng sĩ. Khổng Dung nhìn thấy Tông Bảo dẫn đội chém giết rất nhiều khăn vàng, liền sinh lòng hối hận. Khăn vàng đại doanh, tin tức nhanh chóng truyền lại. Thanh Châu khăn vàng cử soái quản hợi chính giữa dẫn đội giám sát công thành thang mây kiến tạo làm việc. Đột nhiên nghe chiến sự phát sinh, hắn lập tức nổi giận. Nên chết quan quân, rõ ràng đột nhiên giết ra thành tới. Nhìn bản soái thế nào vây giết các ngươi. Người tới, cầm bản soái đại đao tới. Chuẩn bị ngựa. Hắn bàn tay lớn huy động liên tục, theo bản tướng tiến đến công sát quan quân. Nhớ kỹ, truyền lại bản soái quân lệnh tiến về các bộ. Chứ không nên gấp gáp tiến công, tiên triều hai cánh tản ra, vỡ đoạn quan quân đường lui. Theo sau vây mà giết. Bọn hắn đã có can đảm xông ra thành tới cùng chúng ta tác chiến, liền muốn đối mặt ta khăn vàng đại quân nộ hỏa. Quản hợi quân lệnh tầng tầng truyền đạt, hơn vạn Thanh Châu khăn vàng nhanh chóng hành động. Các bộ thống lĩnh dẫn dắt thủ hạ của mình, dựa theo quản hợi mệnh lệnh hướng quan quân hậu phương bao vây. Chiến đấu khai hỏa hồi lâu bọn hắn mới biết được, nguyên lai quan quân chỉ có là ngàn người. Như vậy số lượng liền dám xông ra ngoài thành, xông vào khăn vàng đại quân. Cái này khiến khăn vàng các cấp thống lĩnh mặt mũi không nhịn được. Nhất là phía trước phụ trách mang binh dưới thành mắng chiến cái kia thống lĩnh, trực tiếp bị quản hợi ngay tại chỗ chém đầu. Quân pháp nghiêm lệ cùng về số lượng ưu thế cự lớn, để khăn vàng toàn quân nhất thời rộng lớn chiến ý hô. Hô. Đại chiến một phen tông bảo đột nhiên phát hiện phía trước khăn vàng bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Chiến quả đã không có tiếp tục quyết trương. Lập tức điều chuyển phương hướng, chúng ta trở về thành. Quay người lại hắn lời nói còn không nói xong, liền một chút nhìn tới bị chặn đường đường lui. Hoàng bét. Tông bảo vô cùng chấn kinh. Như thế nào như vậy? Khăn vàng làm sao có khả năng phản ứng nhanh như vậy? Hắn không thể tin được những cái này khăn vàng biến trận tốc độ. Thời gian cực ngắn liền đem bọn hắn cái này ngàn người quan quân vây kín. Cảm giác lạnh như băng từ đáy lòng hiện lên mà lên, thật sâu kích thích tâm tình của hắn. Hắn biết, khăn vàng thống soái rất có thể không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ dựa vào nhân số ưu thế đánh lung tung một trận lưu dân. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn lập tức hạ lệnh, toàn thể đều có. Hướng cửa thành phá vây. Toàn quân nhất thiết phải liều mạng chiến đấu hăng hái. Chúng ta có thể hay không trở về thành trì, đều xem lần này phá vây. Theo bản quan sông. Tông Bảo huy động trường đao trong tay, trước tiên dẫn đội đánh tới. Tuy là thể lực hạ xuống phi thường lợi hại, nhưng hắn biết, bây giờ căn bản không thể nhục chí. Hễ buông lỏng, nên đón hắn tất nhiên là khăn vàng lãnh khốc đồ đao, không có bất kỳ ngoại lệ. Giết. Hơn ngàn quan quân liều mạng tác chiến, nhưng mà bọn hắn lại phát hiện khăn vàng căn bản không đội. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui khăn vàng, phản phất có ý tiêu hao bọn hắn vốn là còn thừa không nhiều thể lực. Càng ngày càng nhiều quan quân sĩ tốt trong lúc tác chiến thể lực kịch liệt hạ xuống. Kịch liệt thở dốc quan quân sĩ tốt thậm chí có chút không chạy nổi. Hai chân phát chìm, vũ khí trong tay trầm hơn. Cái này khiến quan quân sĩ tốt chiến lược trên diện rộng hạ xuống. Cầu quan quân, để mạng lại. Quát to một tiếng nổ tung mà lên. Tông Bảo giật mình, phía sau nhìn lại, phát hiện một ngựa giặc khăn vàng đem thân ảnh mang theo mấy chục người kỵ binh lao vùng tới. cầm đầu cái kia khăn vàng võ tướng cầm trong tay đại đao chém lung tung giết lung tung, tại quan quân bên trong trực tiếp giết ra một đường máu. Cái này sao có thể? Tông Bảo vô cùng kinh hãi. Khăn vàng bên trong có thể nào giống như cái này mãnh tướng? Vì sao nắm giữ như vậy võ nghệ cũng là đi theo khăn vàng tạo phản? Hắn cực kỳ không hiểu. Trên tường thành, vừa mới còn vì quan quân đại sát mà hưng phấn Khổng Dung lập tức tắt máy, như có một chậu nước đá từ đỉnh đầu hắn tới rơi, trực tiếp dập tắt hắn tâm tình bên trong hỏa diễm. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Khổng Dung trên cao nhìn xuống nhìn thấy khăn vàng võ tướng dẫn dắt mấy chục kỵ binh tại quan quân bên trong đại sát đặc sát, như vào chỗ không người, căn bản không có quan quân có khả năng ngăn cản đối phương dù cho trong chớp mắt. Như thế nào lợi hại như thế? Khổng Dung biểu tình biến đến cực kỳ đáng chát. Một quyền nện ở gò tường bên trên, hắn vô cùng thống hận nói, nếu như không có cái này giặc khăn vàng tướng, không có cái kia mười mấy cái kỵ binh, quân ta tuyệt đối thu hoạch càng đại chiến hơn quả. Nhưng mà lời của hắn lại không cách nào trợ giúp ngoài thành quan quân tướng sĩ. Cầu quan tướng, Quản Hợi rồi ngựa vung đao, thẳng tắp phóng tới quan quân trong trận Tông Bảo. Khí lực lớn bức giảm xuống Tông Bảo bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì nên kích. Dùng bộ chiến ngựa là thật bất đắc dĩ. Cuối cùng thành châu ít ngựa, Bắc Hải thành không có kỵ binh cơ cấu tổ chức, coi như có khả năng tập hợp 100 con chiến mã, cũng không cách nào lái đi xuất chiến. Bằng không kỵ bộ ở giữa xuất hiện tách rời, thì quan quân chiến lược căn bản không thể hợp tại một chỗ. Tông Bảo giơ cao vũ khí đi trước phòng thủ. Đương, đồ sắt va chạm âm thanh lanh lảnh triệt chiến trường. Tông Bảo chỉ cảm thấy đến một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, chấn đến hai cánh tay hắn hướng về sau dương đi, cũng lại nắm không dừng tay bên trong vũ khí, ngay tại chỗ thoát bay, hướng về xa xa. Thể lực hạ xuống phi thường lợi hại hắn, càng khiếp sợ hơn đối thủ cường đại. Chịu chết. Còn không từ bị đánh bay vũ khí trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Tông Bảo chỉ nghe quát to một tiếng tại sau lưng vang lên. Theo sau tầm mắt của hắn liền không có bất kỳ khống chế bay lên, Tông Bảo nhìn thấy trời đất quay cuồng. Một đạo thi thể không đầu đứng ở tại chỗ, máu tươi từ rạn nứt cái cổ hướng lên phun trào. Đó là thân thể của hắn. Ba phun. Đầu người rơi xuống, Tông Bảo lâm vào bóng đêm vô tận. Các người võ tướng đã chết, còn không mau mau đầu hàng. Rim ngựa Quản Hợi nâng cao đại đao, vung tay hô to. Như là thiên tướng hạ phàm anh dũng dáng dấp, rung động bốn phía quan quân sĩ tốt. Đầu hàng. Đầu hàng. Đầu hàng. Bốn phía vây quanh khăn vàng sĩ tốt đi theo cao hống. Từng trận thét to vang vọng cánh đồng bát ngát. Chỉ còn dư lại 400-500 người quan quân sĩ tốt vô cùng kinh hãi. Nhưng bọn hắn lại biết, hiện tại đầu hàng tuyệt không bất luận cái gì kết cục tốt. Không phải bị khăn vàng ngược sát, liền là bị bọn hắn thúc ép xông lên tường thành, cùng người nhà chém giết. Mẹ nó chó khăn vàng. Dẫn đội thống lĩnh quát, chúng ta làm quan quân, có thể nào cùng phản tặc làm bạn? Chớ có nhiều lời. Hắn quay đầu đối bên cạnh cái khác quan quân sĩ tốt hô, các huynh đệ. Giờ phút này chúng ta nếu là đầu hàng, trong thành người nhà tất bị quan phủ dùng thông tặc danh tiếng xử trí. Hơn nữa, chúng ta đầu hàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Cùng bị khăn vàng tàn sát, không bằng chúng ta liều mạng tác chiến. Giết một cái đủ bốn, giết hai cái liền kiếm lời. Theo ta giết. Giết. Còn thừa mấy trăm quan quân bị lời nói của vũ. Trung thiên một dạng tuyệt tử chiến ý lại nổi lên. Làm người nhà của bọn hắn, làm không bị sát hại, bọn hắn lấy ra cuối cùng khí lực và mạnh. Cầu quan quân. Cười tại trên chiến mã Quản Hợi híp mắt chửi mắng. Ngược lại có chút cốt khí. Không giống những tham quan kia ô lại, không chờ đao kiếm gác ở trên cổ, đã bị hù dọa kẻ ra quân. Hắn ngẩng đầu nhìn về tường thành. Phát hiện chiến đấu gò thành sau quận trưởng hù đến toàn thân phát run. Dù cho khoảng cách khá xa, hắn vẫn như cũ có khả năng thấy rõ đối phương vẻ mặt hoảng sợ. Chương 314, đơn kỵ xung trận, Đông Lai đại hán đại triển thần uy. Chương 314, đơn kỵ xung trận, Đông Lai đại hán đại triển thần uy. Trên thành cậu quan nhìn kỹ. Quản Hợi giơ lên trong tay đại đao, hướng trên tường thành chỉ phía xa. Nhìn một chút ngươi bộ hạ quan binh là bị như thế nào đổ sát, nhìn một chút Thanh Châu tử đệ là bị ngươi như thế nào hãm hại. Chỉ cần ngươi mở cửa thành ra, bản soái tuyệt đối bảo đảm Bắc Hải thành bách tính sinh mệnh. Hễ tiếp tục chống lại, thành phá đi lúc, lớn đổ bảy ngày. Vang dội tiếng gọi phóng tới tường thành. Khổng Dung bị ngoài thành tướng địch khí thế rung động, toàn thân run càng thêm lợi hại. Trên tường thành cái khác quan lại cùng quan binh, nhìn thấy ngoài thành đồng bạn bị đổ, rất có cảm động lây. Chờ đợi khăn vàng chế tạo hoàn tất công thành thang lây, đối mặt dạng công kích này chính là bọn hắn. Ngoài thành khăn vàng gây giết quan quân sĩ tốt, không liệt tình hình chiến đấu để trên tường thành đám người nhìn không được. Khổng Dung lui lại mấy bước, một cái lảo đảo kém chút té ngồi dưới đất. Hai chân vô lực hắn, nếu như không có một bên Bắc Hải quan viên dìu đỡ, sợ là căn bản chống đỡ không nổi thân thể. Trước vị bản quan hạ thành nghỉ ngơi. Thanh âm còn không hạ, liền bị dưới thành rối loạn cắt ngang. Quân trưởng mau nhìn, đứng ở gò tường sau một cái quan viên chỉ phía sang ngoài thành, có một ngựa đột nhập khăn vàng trong trận đại sát. Ồ, Khổng Dung lập tức tới hào hứng, đẩy ra đỡ quan viên, hắn bước nhanh tới. Vị gò tường hướng ngoài thành trông về phía xa, một ngựa thân ảnh cầm trong tay trường thương đột nhập khăn vàng trong trận đại sát. Chỗ đến căn bản không có bất luận cái gì khăn vàng có khả năng ngăn cản. Bắc Hải nếu là có như vậy mạnh tướng, như thế nào bị khăn vàng vây khốn? Khổng Dung bị đạo thân ảnh kia khích lệ, toàn bộ người phảng phất lại tìm về lòng tin. Trên tường thành nguyên bản xa suốt sĩ khí đồng dạng bị khích lệ, tất cả quan lại cùng quan binh toàn bộ ánh mắt hướng về đạo kia lao vùn một kỵ binh trên mình. Bọn hắn lau một vệt mồ hôi, hy vọng đạo kia kỵ binh không muốn bị khăn vàng đánh lén vây giết, khăn vàng phản tặc chịu chết. Một đạo vô cùng to rõ thét to tại trên cánh đồng bát ngát vang lên, lập tức hấp dẫn Quản Hợi chú ý tình huống như thế nào. Quay lại đầu ngựa, Quản Hợi hướng rối loạn phương hướng nhìn tới, chỉ thấy đồng dạng cưỡi ngựa một đạo thân ảnh cầm thương tại khăn vàng bên trong tà xung hữu đột. Bốn phía khăn vàng tướng sĩ căn bản không thể làm gì. Vẹn vẹn một chút, võ nghệ cao cường Quản Hợi liền nhìn ra đối phương nhất định cường đại. Kỵ binh nghe lệnh, hắn cao giọng hạ lệnh, theo bản tướng tiến đến vây giết người kia, tuyệt không thể thả hắn rời đi. Trước tiên rồi ngựa xông về phía trước, quản hợi cầm đao đột kích, cầu quan quân, chớ có tại cái này cản rỡ. Nhìn ta Thanh Châu khăn vàng cử xoáy quản hợi lấy tính mạng ngươi. Cưỡi ngựa Thanh Châu hán tử quay đầu ngựa lại, không cùng đối phương dây dưa. Cô đơn trước bóng hắn, nếu là bị cái khác chạy tới khăn vàng kỵ binh vây quanh, liền sẽ bị bốn mặt vây đánh. Lượng hắn võ nghệ lại cao, cũng không cách nào đối mặt cái kia tình huống. Cuối cùng ngựa chiến nếu như dừng ở tại chỗ chiến đấu, sau lưng tuyệt đối là chí mạng quyết điểm. Quay người chậm rãi chiến mã, không cách nào linh hoạt ứng đối sau lưng tiến công. Cầu quan quân, quản hợi bảo a, ngươi cho láo tử dừng lại. Nhưng mà hắn càng hống, cái kia cưỡi quan binh rồi ngựa chạy càng nhanh. Ven đường khăn vàng hướng hai bên tối lui, không người dám ngăn. Bộ dáng như thế khí quản hợi hòa tiêu loạn, đã xông lên một trận tọa hạ chiến mã. Lúc này tốc độ càng ngày càng chậm, để hắn không cách nào đuổi kịp đối phương, chỉ có thể nhìn người kia dựa vào mã lực càng chạy càng xa. Quá tốt rồi. Trên tường thành, Khổng Dung xúc động gào thét, cái khác quan lại cùng sĩ tốt cũng đi theo hô to. Đột nhiên bộc phát ra thanh thế từ trên tường thành hướng phía dưới truyền bá, chấn động trên cánh đồng bắt ngát khăn vàng. Nên chết. Dừng lại truy đuổi quản hợi, quay đầu nhìn thấy trên tường thành quan binh sĩ khí lại nổi lên, hắn nhịn không được chửi mắng. Thật vất vả đại sát một trận, đem Bắc Hải quân phòng thủ sĩ khí đánh vỡ đáy vực, lại bị đột nhiên xuất hiện một ngựa xông loạn nhất về. Cái này không chỉ để mặt hắn trên mặt không nhịn được, cũng để cho tới tay chiến quả còn không giữ ấm liền mất đi. Cưới tại trên chiến mã quản hợi khí đến trực xuyên thô khí. Cư soái, chúng ta hiện tại như thế nào cho phải? Mấy chục kỵ binh bởi tới gần bên dừng lại, bọn hắn chiến mã cũng bởi vì kịch liệt tiêu hao mà không cách nào phát huy vốn có tốc độ. Rất rõ ràng, bọn hắn tọa hạ chiến mã phẩm chất, cùng đạo kia sông loạn loạn đột ngột quan quân kỵ binh còn có khoảng cách. Trước nghỉ ngơi, khôi phục mã lực. Mà tâm trầm quản hợi trầm giọng hạ lệnh. Cái kia cưới quan quân. Lời của hắn mới lên, liền nghe xa xa tái sinh rối loạn. Hoàng bét. Hắn rõ ràng muốn đi giải cứu những cái kia còn sót lại quan binh. Quản hợi lập tức hạ lệnh, theo bản soái tiến đến vây giết. Không được để cái kia cưới quan quân hoành hành, càng không thể để hắn giải cứu còn lại Bắc Hải quan quân. Chuyên bản soái quân lệnh, tăng thêm tốc độ vây giết còn lại quan quân. Liên tục quân lệnh hạ đạn, quản hợi lập tức dẫn dắt mấy chục cưới đuổi theo. Các vị, giữ vững tinh thần tới. Kỵ binh một người xông vào khăn vàng vòng đây, đột nhiên dừng ngựa. Hí hí hí. Chiến mã hai vó câu thật cao vung lên, hù dọa bốn phía khăn vàng chạy trốn. Chỉ còn lại không tới 200 quan quân sĩ tốt bị đột nhiên đến kỵ tướng khích lệ. Theo ta hướng cửa thành đột kích. Kỵ binh nâng cao trường thương quát, giờ phút này không bạo phát, chờ đến khi nào? Trong thành người nhà vẫn chờ các ngươi trở về. Theo ta giết ra một đường máu, chúng ta đồng quy Bắc Hải thành. Ừm. Hơn 100 quan binh đi theo vung tay hô to, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên khí thế, rung động bốn phía khăn vàng sĩ tốt. Giết. Kỵ binh đơn kỵ và mạnh, trong nháy mắt liền giết ra một đường máu. Hơn 100 quan binh bước nhanh bắt kịp. Tuyệt cảnh bộc phát ra chiến lực cực kỳ tăng gọn. Khăn vàng không thể nào ngăn cản, nhộn nhịp hướng hai bên tối lui. Chơ mắt nhìn xem cái kia cưới cực kỳ lợi hại quan quân kỵ binh mang theo trên 100 quan quân giết ra khỏi chúng đây. Mẹ nó. Xa xa chạy tới quản hợi cầm đao hét to, đều lên phía trước vây đánh. Không nên để cho cái kia kỵ binh dẫn dắt quan quân chạy. Đều mẹ nó không cho phép lui lại. Thét to từng trận, nhưng mà không có bất kỳ một cái khăn vàng tướng sĩ chấp hành. Ai cũng không muốn cùng cái kia cực kỳ lợi hại quan quân kỵ binh đối chọi. Trong tay đối phương trường thương vô cùng lăng lệ. Đã không biết do ám sát bao nhiêu khăn vàng. Bọn hắn liền không nhìn thấy ai có thể tại cái kia kỵ binh trên tay đi qua hợp lại. Đều là một thương lấy mạng. Như vậy cao cường võ nghệ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Quản hợi xa xa nhìn tới còn sót lại một chút quan binh đi theo cái kia cưỡi thoát khỏi vòng đây, hắn khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khoảng cách còn có trăm bước, khiến cho hắn mạnh mẽ lại dùng không ra. Trên thành quân phòng thủ chuẩn bị cung tên. Kỵ binh một bên dẫn đội hướng cửa thành chạy đội, một bên hướng trên tường thành hô to, chờ đợi giặc khăn vàng binh đội gần, dùng cung tên ngăn chặn đối phương. Mặt khác, chuẩn bị mở ra cửa thành. Hộ chúng ta vào thành. Vang dội thét to dẫn đến trên tường thành ngây người Bắc Hải quan binh hoàn hồn. Không cần quan lại hạ lệnh, tất cả quan binh lập tức tự phát hành động. Kéo cung, chuẩn bị mở ra cửa thành làm đủ chuẩn bị. Một người đơn kỵ cứu vãn trên trăm tuyệt cảnh quan binh, cho tất cả người mang đến lớn lao của vũ. Có người này dẫn dắt, bọn hắn tất nhiên có khả năng thủ vững Bắc Hải. Quản hợi tiếp tục truy kích, hắn không muốn mặc kệ quan quân rời đi. Đây chính là đả kích trong Bắc Hải thành sĩ khí cơ hội thật tốt. Kỵ binh quay người, phân phó bị giải cứu Bắc Hải sĩ tốt, các ngươi nhanh chóng hướng cửa thành chạy vội. Không được có bất luận cái gì trì hoãn. Nhanh đi. Chương 315, nghĩ cách cứu viện trăm người phản thành, Bắc Hải quân phòng thủ sĩ khí tăng gọn. Chương 315, nghĩ cách cứu viện trăm người phản thành, Bắc Hải quân phòng thủ sĩ khí tăng gọn. Không được, chúng ta có thể nào lưu ngươi đơn độc đoạn hậu? Hơn 100 tên quan binh dừng bước lại, quay người kiên định nói, ngài từ khăn vàng trong đại quân giải cứu chúng ta, chúng ta có thể nào không để ý tới ngài mà chạy trốn? Chúng ta cũng không tiếc mệnh đây, nguyện đi theo ngài chiến đấu hăng hái. Ngừng. Kỵ binh chợt quát lên, các ngươi thể lực tiêu hao rất nặng, lưu lại tới loại trừ bị khăn vàng đổ sát, lại để làm gì? Mau chóng trở về cửa thành, chỉ có trở lại trong thành khôi phục thể lực, sau này mới có tiếp tục giết tặc cơ hội. Chớ có nhiều lời, đi nhanh. Kỵ binh đỉnh thương chuẩn bị nên kích. Hơn 100 quan binh thấy thế, quyết định hướng cửa thành phóng đi. Bọn hắn không thể cô phụ người khác bước lên nguy hiểm tính mạng cứu vãn. Bọn hắn muốn trở về thành đi, nghỉ ngơi sau lại giết khăn vàng. Để mạng lại. Quản hợi tập kích bất ngờ, đại đao trong tay kèm theo vọt tới trước ngựa thế chém tới. Đương. Hai cây vũ khí ở giữa không trung đụng vào nhau. Từ trước đến giờ đối chính mình lực lượng cùng võ nghệ rất có tự tin quản hợi kinh hãi. Lực lượng của đối phương không kém chính mình, thậm chí còn có phần hơn. Như vậy phát hiện để hắn lòng có ý lui. Tặc tướng ngươi mới để mặt lại. Kỵ binh càng đánh càng hăng, trong tay thiết thương liền trọng. Hoàng bét, quan quân võ tướng cường đại, chúng ta lên trước trợ giúp. Khan vàng kỵ binh phát hiện tình huống không đúng, bọn hắn cử xoáy liên chiến liền lùi lại. Đối mặt quan quân kỵ binh điên cuồng tiến công, như có chút chống đỡ khó khăn. Mười mấy cái kỵ binh hô nhau mà lên, tản ra hiện hình bán nguyệt vây lại. Kỵ binh mật thiết lưu ý khăn vàng động tĩnh, phát hiện mấy chục cưỡi nhanh chóng vào tới, lập tức giả thoáng một thường, hướng về sau thối lui. Két két, cửa thành đã mở ra, trên trăm quan binh lần lượt vào thành, kỵ binh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trận đánh. Hắn liền yên lòng, rồi ngựa nhanh chóng hướng cửa thành lao vụt. Sát tiễn, bắn nhanh tên. Trên tường thành, Khổng Dung hô to hạ lệnh. Bắc Hải quan binh lập tức nhặt cung cài tên hướng dưới thành xạ kích. Mau trở về. Truy kích quản hợi đi ngựa, thời khắc mấu chốt quay lại đầu ngựa lui về phía sau. Quan quân mũi tên sắc bén, hắn lại quá là rõ ràng. Cái khác mấy chục cưỡi vọt mạnh khăn vàng kỵ binh liền không có vận tốt như vậy. Mã thuật không tinh bọn hắn không cách nào lập tức tìm ngựa quay lại đầu ngựa, bị đột nhiên phóng tới mũi tên bắn trúng. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, ném đi một nửa thi thể sau, cái khác kỵ binh nhanh chóng rời đi. Kinh hoàng trốn về trong trận khăn vàng kỵ binh, đem tâm tình của bọn hắn mang về. Nguyên bản sĩ khí tăng cao khăn vàng đại quân, trực tiếp bị phát sinh trước mắt tình huống rung động. Sĩ khí chuyển tiếp đột ngột. Đại quân lặng ngắt như tờ. Trở về quân trận quản hợi không biết do nói cái gì. Vừa mới trở mình chạy trốn dáng dấp, để hắn mặt mũi mất hết. Két két. Kèm theo kỵ binh cái cuối cùng tiến vào thành trì, nặng nề cửa thành đóng. Trên tường thành lập tức vang lên từng trận hô to. Hán quân vi vũ. Bắc Hải thành đầu như muốn sôi trào. Nhanh chóng theo bản quan tiến đến nghênh đón tướng sĩ. Khổng Dung dẫn đội hướng dưới thành bước nhanh phóng đi. Ngoài thành, quản hợi cùng khăn vàng đại quân cứng tại chỗ. Bọn hắn nhìn về bên náo đầu tường, một đạo mù mịt tại khăn vàng trong đại quân hiện lên mà lên. Bao phủ trái tim tất cả mọi người, làm cho lòng tin của bọn hắn bị xưa nay chưa từng có đả kích. Thật lâu, lấy lại tinh thần quản hợi hạ lệnh nói, truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn. Mặt khác, phái ra trinh sát bốn phía tuần tra. Khuyết trương lục soát phạm vi. Tuyệt không thể lại phát sinh chuyện như vậy. Hễ có quan quân tới trước gấp rút tiếp viện, vô luận một chi quân đội vẫn là một người, đều muốn nhanh chóng hồi báo. Nếu có người không có kịp thời bẩm báo, trực tiếp quân pháp xử lý. Vô cùng nghiêm khắc quân lệnh truyền đạt xuống dưới, để khăn vàng đại quân mỗi người đều cảm nhận được tới từ cử xoáy nổi giận. Trong Bắc Hải thành, mới vừa đi xuống tường thành cầu thang Khổng Dung liền bước nhanh phóng đi. Tráng sĩ tôn tính đại danh, tới từ nơi nào? Vừa chạy vừa hành lễ hắn, đem nội tâm mình xúc động hiện ra đến tinh tế. Tung người xuống ngựa, toàn thân nhuốm máu kỵ binh cầm trong tay trường thương đáp lễ, Thảo dân Đông Lai thái sử tử nghĩa. Phía trước Khổng quận trưởng đối Thảo dân mẫu thân có nhiều phối hợp. Nào đó phản hương sau nghe khăn vàng làm loạn bao vây Bắc Hải, liền đơn thương độc mã tới trước gấp rút tiếp viện. Nguyên lai là thái sử tử nghĩa, chạy đến phụ cận Khổng Dung trên dưới tỉ mỉ quan sát. Đối phương tám thước thân cao, vai rộng thể rộng, mở miệng liền là thành châu giọng nói quê hương, để hắn rất có hảo cảm. Nếu là Bắc Hải thành sớm có tử nghĩa tại, như thế nào đến phiên chỉ là phản tặc Diêu Võ Dương Ai? Thái sử từ chối cho ý kiến, hắn chỉ hướng một bên đồng dạng toàn thân đẫm máu hơn 100 tên quan binh nói, mời quận trưởng an bài trước những cái này sĩ tốt. Bọn hắn làm Bắc Hải mà chiến, lúc này ứng chịu hậu đãi. Đúng đúng đúng. Khổng Dung liên tục gật đầu nói, người tới. Lập tức viện những quan binh này xuống dưới nghỉ ngơi. Quan phủ cung cấp rượu thịt, để các sĩ tốt ăn non nê, thật tốt chỉnh đốn. Thái sử từ quan sát Bắc Hải quận trưởng các hạng biểu hiện, rất rõ ràng khinh thị phổ thông sĩ tốt trả giá. Cái này khiến xuất thân đồng dạng không cao hắn sinh lòng ngăn cách. Tuy là như vậy, viện trợ mẹ tình nghĩa lại không thể không phải. Thân là Thanh Châu đại hán, người khác kính hắn một thước, hắn tất trả một trượng. Quận trưởng, hắn mở miệng hỏi thăm, Bắc Hải thành bên trong còn có bao nhiêu binh lực, lương thực lại có thể chống bao lâu thời gian? Không dung khổ sở nói, không dối gạt từ nghĩa, Bắc Hải chính là nội địa thành, ngày bình thường căn bản không có bao nhiêu quân binh. Khai chiến phía trước bạn quan tạm thời kiếm đủ 3000 người. Vừa mới một trận chiến ở ngoài thành tổn thất gần ngàn, hơn nữa bị khăn vàng trận chém quan tướng. Càng nói âm thanh càng thấp, Khổng Dung mặt mũi có chút không nhịn được. Thái sử Từ Dương mày hồi tưởng, đại khái tính toán một phen, ngoài thành khăn vàng chỉ ít hơn 1000 người, không có 10 vạn cũng gần như. Mặc dù đại bộ phận đều là bị quấn mang mất tính, thậm chí còn trẻ có giả có cùng nữ tử. Nắm giữ vũ khí người càng không nhiều hơn, nhưng vẫn như cũ so Bắc Hải thành nhân lực thêm ra quá nhiều. Khăn vàng kiêm hữu khẩu phần lương thực áp lực, công đến thành tới tất nhiên không quan tâm tính mạng an nguy. Như vậy, Bắc Hải áp lực to lớn. Quân trưởng, Thái sử Từ lập tức hành lễ đề nghị, hiện nay Bắc Hải thế đơn lực bạc, ví như không có ngoại viện, chỉ dựa vào trong thành binh lực, sợ là không cách nào ngăn cản bao lâu thời gian. Khổng Dung nghe được Thái sử Từ phán đoán, cảm thấy càng thêm run rẩy. Thân là quận trưởng hắn, hễ thành trì bị phá, lại là dạng gì hạ trạng, căn bản không cần người khác giới thiệu. Một đao chém đầu đều tính toán phản tặc hảo tâm. Cái tiết như con nghĩa nói, Bắc Hải nên như thế nào cho phải? Khổng Dung khiêm tốn tỉnh giáo. Thái sử Từ không có bất kỳ che lấp, nhanh chóng trả lời, dùng nào đó thiệt tiến cũng nhanh nhanh cầu viện. Hơn nữa, quân trưởng cần tại trong thành truyền bá khăn vàng phá thành tán sát tin tức, phát động toàn thành tham gia thủ thành hành động. Nếu là thành phá, khăn vàng tuyệt đối sẽ không khác biệt giết chóc. Hiện tại không liều mạng chống lại, thành phá đi lúc tất nhiên đối mặt phản tặc đồ đao. Muốn để toàn thành tất cả người cảm nhận được nguy cơ mật thiết quan hệ đến bản thân, toàn viên đứng ra mới có thể càng tốt thủ vững Bắc Hải thành hồ. Khổng Dung dùng sức gật đầu, theo sau lại lắc đầu liên tục. A, hắn giận dữ nói, bản quan cũng nghĩ qua hướng ra phía ngoài cầu viện. Nhưng lúc này khăn vàng đại quân vây thành, muốn đưa tin tức ra ngoài, biết bao khó ư? Quả thực khó như lên trời. Chương 316, Thái sử Từ Gia Tính, phá vây cầu viện. Chương 316, Thái sử Từ Gia Tính, phá vây cầu viện. Bốn phía Bắc Hải quan lại cùng sĩ tốt cái gì là lắc đầu liên tục. Nếu như có thể phá vây ra ngoài, bọn hắn sớm đã phái người tiến về địa phương khác cầu viện. Thái sử Từ nghiêm nghị nói, như Khổng quận trưởng không ngại, nào đó nguyện ý xông ra vòng đây, tiến đến địa phương khác cầu viện. Vang dội lại kiên định tiếng nói truyền bá ra, để bốn phía Bắc Hải quan lại cùng sĩ tốt cảm thấy chấn động. Thật, thật, Khổng Dung cực kỳ kinh hỉ. Nhưng mà, vuốt vuốt tròm râu hắn túi đầu như mày. Tuy là tử nghĩa vũ dũng, có thể xông ra vòng vây tiến đến cầu viện, nhưng lại đi nơi nào cầu viện đây? Bắc Hải thành hiện tại nguy cơ đều ở trước mắt. Nếu như không cách nào nhanh chóng chuyển tới cứu binh, rất có thể ngăn cản không nổi giặc khăn vàng khấu bao lâu thời gian đánh mạnh. Xôi nam đi từ châu cầu viện. Không được. Hắn tự nhủ, phía trước có thương đội đi ngang qua kể ra, từ châu mặt kia khăn vàng cũng tương đối hung hăng ngang ngược. Đi duyệt châu. Cũng không được. Ký châu. Đó là giặc khăn vàng khấu hang ổ, càng thêm không được. A, phải làm sao mới ổn đây a? Một phen kể ra hắn, căn bản không quyết định chắc chắn được, gấp xoay quanh. Khổng quận trưởng. Thái sử Từ cao giọng cắt ngang gác tay dạo bước Bắc Hải quận trưởng. Hắn đề nghị, nào đó phía trước từ Liêu Đông trở về, nghe U Châu khăn vàng bị Thảo Khấu tướng quân Viên Bân thoải mái đánh bại. Đối phương chính giữa mang binh cùng Ký Châu khăn vàng giao chiến, hơn nữa đại bại Thường Sơn, Trung Sơn khăn vàng. Từ trước đến giờ Ký Châu mặt kia chiến sự cực kỳ thuận lợi. Kết hợp Từ Châu cùng Viện Châu tình huống, nào đó cảm thấy tiến về Ký Châu thử nghiệm cầu viện, chính là trước mắt nhất thiết thực biện pháp giải quyết. Địa phương khác coi như cầu tới cứu viện quân, cũng chưa chắc có thể làm gì ngoài thành 10 vạn khăn vàng. Khổng Dung do dự, nhưng mà Ký Châu mặt kia chiến sự nếu như cũng bất lợi đây, Thảo Khấu tướng quân bạn nhất không cách nào phân ra binh lực tới trước gấp rút tiếp viện đây. Bắc Hải thành chẳng phải là tứ cố vô thân? Thái sử Từ lập tức trả lời, hiện tại vốn là tứ cố vô thân, tiến về Ký Châu cầu viện chính là không có cách nào bên trong biện pháp, chỉ có cầu nguyện chuyến này thuận lợi mới có khả năng hóa giải Bắc Hải khốn cảnh. Khổng Dung bất đắc dĩ gật đầu, trước mắt tình huống cũng chỉ có thể như vậy. Vậy liền làm phiền Từ Nghĩa, bản quận trưởng sẽ phái người tại trong thành cử hành tế tự hoạt động, vì thế lần hành động cầu mà đến thiên quyến nhìn. Sắc mặt Thái sử Từ khẽ biến, hắn thống hận nhất Thanh Châu cảnh nội các hạng tế tự, các nơi quan lại hào phú lợi dụng đủ loại lý do tiến hành tế tự hoạt động, phổ thông bách tính xuất tiền xuất lực, rất có hao người tốn của cảnh tượng. Nhưng giờ phút này hắn đã không có thời gian phản đối. Trước mắt cầu viện khẩn yếu nhất, hắn thật sâu nhìn một chút gặp chuyện không biết cũng không biết chiến sự Bắc Hải quận trưởng, Thái sử Từ dưới đáy lòng thở dài. Thiên hạ đều là dạng này quận trưởng, dẫn đến khăn vàng nổi lên bốn phía mà vô lực ứng đối. Hễ hiểu chút chiến sự, lại có mấy cái sở trường sông trận bóc quan, dẫn dắt trong thành chút hứa thanh tráng ra thành công kích khăn vàng, làm sao có khả năng để những cái kia đạo quân ô hợp bao vây thành trì? A, hắn lần nữa dưới đáy lòng thở dài. Chẳng lẽ tìm tới hắn loại này sở trường võ nghệ người khó như vậy ư? Phân công bọn hắn loại người này cực kỳ khó ư? Có tại nhưng không gặp thời cảm giác từ đáy lòng hiện lên mà lên, thật sâu kích thích cảm quan của hắn. Khổng quận trưởng, thu lại suy nghĩ Thái sử Từ lần nữa dặn dò, đi nhớ kỹ muốn liên hệ trong thành thị tộc cùng bách tính, đoàn kết tất cả người cùng thủ thành mới có hy vọng. Ta liền ra thành phá vây, sớm nhất thời rời khỏi, liền nhiều một phần hy vọng tranh thủ mang viện quân sớm đi trở về. Cái này, Khổng Dung lần nữa chần chờ, Tử Nghĩa vừa mới đại chiến một trận, vẫn là nghỉ ngơi một đêm lại đi. Không, cầm trong tay trường thương Thái sử Từ lập tức cắt ngang, cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược lại bị nói loạn. Nào đó liền ra thành phá vây, mong rằng quận trưởng sai người chuẩn bị một chút lương khô, mặt khác nếu có khải giáp, chuẩn bị một bộ. Nào đó thể sống chết báo đáp quận trưởng chiếu cố mẫu thân ân huệ. Âm thanh vang dội truyền bá ra, để bốn phía vây xem Bắc Hải quan lại cùng sĩ tốt cảm thấy Thái sử Từ nghĩa khí. Thái sử Từ danh tiếng tại mọi người ở giữa truyền bá ra, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Khổng Dung đội vã hạ lệnh, sai người lấy ra lương khô, cùng trong thành võ quan chế tạo khải giáp. Thái sử Từ nhanh chóng mang vào, mặc dù có chút hơi nhỏ hơn, nhưng cũng có thể che khuất một chút thân thể, làm cho lực phòng ngự của hắn tăng mạnh. Lương dễ làm túi lương tử, Thái sử Từ không chần chờ chút nào, lập tức trở mình lên ngựa, cầm thương hắn hành lễ nói, Khổng quận trưởng, nào đó lần này đi chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, hy vọng quận trưởng dẫn dắt Bắc Hải toàn thành thủ vững. Cáo tử. Lời nói vừa dứt, Thái sử Từ quay lại đầu ngựa, hướng cửa thành rồi ngựa chạy đi. Từ Nghĩa bảo trọng. Khổng Dung đối cái tia cưỡi bóng lưng phất tay hô to. Két két. Nặng nghề cửa thành từ từ mở ra hai người rộng khe hở, Thái sử Từ không có chút gì do dự, lập tức kéo mã tốc, hướng về khăn vàng đại quân bọt mạnh mà đi. Khổng Dung cùng một đám quan viên sĩ tốt nhanh chóng chạy lên tường thành. Vị tại gò tường bên cạnh hướng xa xa cánh đồng bắt ngát nhìn tới, chỉ thấy cái kia cưỡi thân ảnh một người đơn kỵ thẳng đến khăn vàng đại quân. Từ Nghĩa nghĩa, làm người nổi lòng tôn kính đây. Khổng Dung cảm thán thu được bốn phía quan viên các tướng sĩ nhất trí tán đồng. Thái sử Từ làm báo tiếp tế lao mộ ân huệ, đơn vị đối mặt mấy vạn khăn vàng đại quân. Như vậy dũng khí, tuyệt đối có 102 Thanh Châu. Khăn vàng doanh trại bên trong, mới trở về không lâu mang theo thủ hạ thống lĩnh uống rượu giải sầu còn hợi, liền nghe thuộc hạ bẩm báo quan quân kỵ tướng ra thành lại xông tin tức. Cái gì? Lại là một người đơn kỵ tới trước đột một trận. Quản hợi một cái ném bay trong tay bầu rượu. Mẹ nó. Bụt. Hắn đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên. Đem chúng ta Thanh Châu khăn vàng đại quân xem như cái gì? Muốn đi thì đi, có lẽ lại tới. Đi. Các minh đệ. Theo bản soái tiến đến vây giết người kia. Lần này tất lấy cẩu tặc đầu người. Mười mấy thống lĩnh hô to hét nhỏ, đi theo Quản Hợi xông ra liều lớn. Mặc dù gọi lợi hại, nhưng Quản Hợi toàn bộ không có tăng thêm tốc độ. Thậm chí một hồi sai người chuẩn bị vũ khí, một hồi ăn mặc khôi giáp. Lê mề hồi lâu, mới dẫn dắt còn lại hơn 20 cưỡi xông ra. Cùng lúc trước cái kia quan quân kỵ binh đối chọi mấy hiệp, hắn liền có chút sợ chiến. Hắn rất rõ ràng cảm nhận được, đối phương võ nghệ ở trên hắn. Quản Hợi nhưng không muốn bị đối phương lâm trận chém giết. Đối phương một người đơn kỵ liền dám đột kích 10 vạn khăn vàng đại quân, loại dũng khí này hắn hỏi thử chính mình, đạt được rõ ràng kết quả. Căn bản không dám. Đối phương võ nghệ cùng dũng khí đều cao hơn hắn, hắn có thể nào cùng đấu tướng? Lê mê một phen Quản Hợi, nghe cái kia quan quân kỵ binh xông phá khăn vàng phòng tuyến, hướng phía tây bắc hướng phi phi mà đi. Hắn dưới đáy lòng thở dài ra một hơi. Bất quá, mặt ngoài lại phải cầm ra mặt khác một bộ dáng. Đều là thùng cơm. Cầm trong tay đại đao, cưỡi tại trên chiến mã Quản Hợi hướng bốn phía a mắng, các ngươi vì sao không có ngăn lại người kia? Bằng không giờ phút này bản soái đã trận chém cậu quan kia cưới. Nếu là lần sau gặp lại, nhất thiết phải liều mạng chặn lại. Bản soái tất yếu lấy một thân đầu. Một phen a mắng, phát tiết sảng khoái Quản Hợi mang theo thủ hạ thống lĩnh trở về lều lớn tiếp tục uống rượu. Nâng ly vài vòng hắn nấc rượu hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Thăng nhanh rèn đúc công thành thang mây tốc độ. Cậu quan kia cưới phá vây ra ngoài, tất nhiên tiến đến biện binh. Chúng ta làm nhanh công Bắc Hải. Chương 317, Thái sử từ gặp Lưu Bị, mấy trăm binh lực nhưng phá mấy vạn khăn vàng. Chương 317, Thái sử từ gặp Lưu Bị, mấy trăm binh lực nhưng phá mấy vạn khăn vàng. Thanh Châu, Bình Nguyên quận. Thái sử Từ cưỡi ngựa nhanh chóng đi đường. Trên đường đi, hắn nhìn thấy Thanh Châu các nơi bị khăn vàng làm loạn, dân chúng lầm than. Các nơi bách tính bị khăn vàng cuốn theo, tại cái này bắt đầu làm nông thời gian lại không được an bình. Như vậy trạng thái để Thái sử Từ càng muốn đánh tan khăn vàng, sớm còn Thanh Châu bách tính một cái an ổn. Không quan tâm thân thể của mình, hắn ngày đêm lao vùn vụt. Chỉ có tại chiến mã thể lực thực tế không được thời điểm, mới dừng lại hơi nghỉ ngơi. Lao vùn vụt tại Bình Nguyên quận cánh đồng bát ngát, Thái sử Từ đột nhiên nhìn thấy xa xa có một chi huấn luyện hơi có trắng đội ngũ hướng đông nam mà tới. Rất rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải khăn vàng, nhưng chỉ có mấy trăm nhân số, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào xác định chi đội ngũ kia lai lịch cùng mục đích. Đại ca, cầm trong tay trường thương Trương Nam từ phía trước đội ngũ nhanh chóng trở về bẩm báo nói, phía trước phát hiện một cái kỵ binh, tựa như từ Bắc Hải phương hướng tới trước. Ồ, Lưu Bị lập tức hứng thú. Nhanh, theo ta tiến đến nên đón. Hẳn là mặt kia có địch tình. Kích động hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể chiến đấu thời cơ. Hắn nhưng không muốn tùy tiện hạ. Vậy cũng là sáng loáng chiến công. Quan Thuần Trương Nam hai người đi theo Lưu Bị nhanh chóng lên tiếp. Thái sử Từ cũng phát hiện đối phương động tĩnh, hắn thả chậm mã tốc, đi tới ra nên đón ba người trước mặt tìm ngựa dừng lại. Mỗi là tới từ Bắc Hải Thái sử Từ, cưỡi tại trên chiến mã hắn hành lễ nói, xin hỏi chư vị tới từ phương nào, lại dẫn đội đi nơi nào? Đứng ở trên cánh đồng bát ngát Lưu Bị lập tức đáp lễ, ta là U Châu Trác quận Lưu Bị Lưu Miền Đức, chính là Trung Sơn Tĩnh Vương phía sau. Nghe Thanh Châu khăn vàng làm loạn, đặc biệt triệu tập Hương Dũng tới trước trợ chiến. Tĩnh Vương phía sau, Thái sử Từ hơi hơi ghé mắt, đánh giá trên dưới đối phương, gánh vác song kiếm, bảy thước dưới tả hữu thân cao. So với người bình thường nhìn lên Vũ Dũng, tất có một chút võ nghệ. Cảm tạ Huyền Đức huynh tới trước Thanh Châu làm loạn. Hắn tiếp tục nói, nhưng Bắc Hải thành mặt kia bị khăn vàng đại quân bao vây, dùng Huyền Đức huynh mấy trăm binh lực, chắc chắn không cách nào đánh tan khăn vàng. Nào đó lần này gánh vác Bắc Hải quận trưởng quân lệnh, tiến đến Ký Châu cầu viện. Xin từ biệt. Tráng sĩ chờ một chút. Lưu Bị cấp bách đưa tay gọi ngừng. Hắn tại đối phương tìm ngựa sau nhanh chóng nói, phía trước chúng ta liền tại Trác quận đi theo hậu tướng quân đánh bại U Châu khăn vàng đại quân. Vẹn vẹn dựa vào vài trăm người, liền đánh bại hơn vạn khăn vàng phản tặc. Đối phương nhìn như người đông thế mạnh, nhưng đều là đạo quân ô hợp, căn bản không có bao nhiêu chiến lực. Hiện nay ta có hai cái võ nghệ cao cường nghĩa đệ, lại thêm huynh đệ ngươi, chúng ta bốn người mang binh đột kích Thanh Châu khăn vàng, tất nhiên có thể đại bại. Từ đó nhanh chóng giải quyết Bắc Hải vây. Đánh giá trên dưới Thái sử Từ hắn, thầm nghĩ trong lòng tất nhiên là một thành viên manh tướng. Ngày trước gặp qua Viên Vân bộ hạ mỗi cái võ tướng, hắn hiện tại ánh mắt vô cùng chuẩn xác. Lưu Bị từ Thái sử Từ cao lớn cường tráng trong thân thể nhìn ra, đối phương võ nghệ tất nhiên so hắn hiện tại hai cái nghĩa đệ mừng cao. Hắn phải đem hết toàn lực thu thập đối phương. Đây chính là cực kỳ chân quý nhân lực, đối với hắn sau này phát triển có sự giúp đỡ to lớn. Thái sử Từ quan sát tỉ mỉ Lưu Bị ba huynh đệ, hắn dưới đáy lòng trong bóng tối thở dài, cảm thấy đối phương quyết trương, vẹn vẹn quan sát liền có thể cảm nhận được cái kia hai cái gọi võ nghệ cao cường nghĩa đệ, căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Hơn nữa, Lưu Bị cái gọi là mấy trăm thanh niên trai tráng, hắn thấy cũng không có quá nhiều chỗ khác biệt. Đội ngũ như thế muốn đánh bại gần tới 10 vạn khăn vàng, có thể nói khó càng thêm khó. Hắn tuyệt đối không thể đem hy vọng đặt ở chi đội ngũ này trên mình. Không thể cô phụ Bắc Hải quận trưởng cùng một thành bách tính chờ đợi. Cưới tại trên chiến mã Thái sử Từ thay đổi lý do thoái thác nói, cảm tạ Huyền Đức tín nhiệm. Nhưng nào đó gánh vác Bắc Hải quận trưởng quân lệnh, nhất thiết phải tiến về Ký Châu tìm Thảo Khấu tướng quân để nó viện trợ. Giờ phút này không thể đi theo Huyền Đức tiến đến Bắc Hải, mong rằng rộng lòng tha thứ. Cái này, Lưu Bị không tốt tiếp tục giữ lại. Dù sao đối phương gánh vác quận trưởng quân lệnh, hắn không từ bỏ tiếp tục nói, đã như vậy, cái kia nào đó liền không thể chỉ hoãn huynh đệ Bắc Thượng cầu viện. Bất quá, nào đó lại có thể cho huynh đệ cung cấp một chút tình báo. Tại Thái sử Từ chú ý xuống, Lưu Bị nhanh chóng nói, Thảo Khấu tướng quân hiện tại đã thăng liền cấp 2, hiện đã là hậu tướng quân. Hơn nữa, hậu tướng quân hiện tại bình định Ký Châu khăn vàng, ngay tại Bột Hải chỉnh đốn quân đội. Huynh đệ nhưng thẳng đến Bột Hải, hướng về sau tướng quân trực tiếp cầu viện, tất nhiên có thể thu được hiệu quả tốt nhất. Thái sử từ ánh mắt sáng choang. Quá tốt rồi. Hắn hành lễ cảm tạ nói, Huyền Đức cung cấp tin tức cực kỳ hữu dụng. Nào đó thay Bắc Hải tất cả bách tính cảm tạ Huyền Đức. Chờ nào đó trở về Bắc Hải thời điểm, tất nhiên tìm kiếm Huyền Đức, chúng ta cùng uống rượu, không say không nghỉ. Lưu Bị cao hứng phi thường, chỉ ít tại đối phương đấy lòng vùi xuống một cơ hội. Nếu như sau đó có cơ hội lần nữa nhìn thấy, hắn có niềm tin rất lớn, thông qua năng lực của mình đem đối phương thu nhập bộ hạ. Huynh đệ chớ có nhiều lời. Lưu Bị nhanh chóng nói, ngươi nhưng rồi ngựa hướng bắc một đường lao vùng vụt, nhanh chóng tiến về Bột Hải chủ thành cầu viện. Thái sử từ lần nữa trịnh trọng hành lễ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nào đó đến đây cáo tử, đợi đến trở về Bắc Hải lúc, tất nhiên tìm kiếm Huyền Đức báo ân. Theo sau cũng không nhiều lời, trực tiếp quay đầu ngựa lại, hướng bắc bay đi. Quan Thuần Trương Nam hai người trong bóng tối nuối lòng một hơi. Bọn hắn đồng dạng có khả năng cảm nhận được, cái kia cưỡi ngựa đại hán so với bọn hắn hai người võ nghệ còn cao cường hơn. Nếu quả như thật dừng lại gia nhập đội ngũ, tất nhiên ảnh hưởng đến hai người bọn hắn công tích. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm gì là hảo? Trương Nam thô thanh hỏi thăm. Lưu Bị biểu tình vô cùng kiên định, hắn nhanh chóng hạ lệnh, cái này là tuyệt hảo cơ hội. Thanh Châu khăn vàng tuy là nghe tới nhân số rất nhiều, nhưng chiến lược căn bản không có bao nhiêu. Chúng ta làm hướng bắc biển nhanh đi, dùng ít đánh nhiều, nhanh chóng đánh bại Bắc Hải khăn vàng, dùng thu được đại lượng công tích. Nếu như chúng ta tốc độ quá chậm, tuyệt đối sẽ bị hậu tướng quân sai phái ra viện quân cướp đoạt công lao. Quan Thuần nghe xong, lập tức nói, cái kia chúng ta còn chờ cái gì? Lập tức đi theo đại ca hành quân, dùng chúng ta chiến lực, tất nhiên thoải mái chiến thắng khăn vàng. Thật vất vả thu được cơ hội, tuyệt đối không thể để cho người khác cầm lấy đi. Đúng. Trương Nam tại một bên lên tiếng phụ họa, đại ca tranh thủ thời gian hạ lệnh, chúng ta nhanh đi. Tới từ hai cái nghĩa đệ kiên định cùng lòng tin, để Lưu Bị chiến ý tăng vọt. Hắn lập tức hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, kéo tốc độ nhanh nhất. Chúng ta chiều Bắc Hải phi tốc hành quân. Mặt kia có ngập trời công lao chờ lấy chúng ta. Nhanh đi. Tại dưới mệnh lệnh của Lưu Bị, mấy trăm thanh niên trai tráng sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn rất có lòng tin. Lưu Bị ba huynh đệ võ nghệ cao cường, cũng không phải phân tán khăn vàng phản tặc có khả năng so sánh. Bọn hắn có lòng tin đánh bại Bắc Hải khăn vàng. Vài trăm người đội ngũ hướng đông phi tốc tiến lên. Bắc Hải thành, tăng giờ làm việc chế tạo khí giới công thành Hoàng Cân quân, để trên tường thành quân phòng thủ cực kỳ lo lắng. Đứng ở trên tường thành, Khổng Dung hướng xuống nhìn tới. Khăn vàng hừng hực rèn đúc để đáy lòng của hắn run rẩy. Hắn thấp giọng nói, Tử Nghĩa, ngươi nhưng muốn mau mau tìm đến viện quân a. Toàn thành tất cả mọi người hy vọng đều ở trên thân ngươi. Chương 318, Thanh Châu khăn vàng công thành, Lưu Bị tùy thời mà động. Chương 318, Thanh Châu khăn vàng công thành, Lưu Bị tùy thời mà động. Bắc Hải thành bên ngoài khăn vàng liều lớn, chính giữa mang theo một đám thống lĩnh uống rượu mua vui quản hợi tiếp vào thủ hạ bẩm báo. Cử soái đại nhân, công thành thang mây đã dựa theo yêu cầu của ngài chế tạo ra tương ứng số lượng. Rất tốt. Quản hợi bưng lấy ly rượu đứng dậy. Để chúng ta đầy uống chén này. Hắn cao giọng nói, truyền lệnh xuống, hôm nay cho tất cả tướng sĩ ăn hai bữa ăn cơm no. Sáng sớm ngày mai, tảng sáng phía sau liền lập tức toàn quân tập kết. Chúng ta bắt đầu tiến công Bắc Hải thành. Hơn nữa, bưng lấy ly rượu hắn cường điệu nói, ngày mai không có chủ công bộ công. Tất cả thống lĩnh dẫn đội nhất thiết phải từ bốn phương tám hướng toàn lực tiến công Bắc Hải. Tranh thủ một ngày liền công phá thành này. Chúng ta ban đêm liền tại trong thành đại sát tham quan ố lại cùng hào phú thế gia vào tộc. Để bọn hắn biết chúng ta lợi hại. Ừm. Trong lều lớn mười mấy khăn vàng thống lĩnh nhộn nhịp cao giọng trả lời. Chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế bọn hắn, đã không kịp chờ đợi đánh vào Bắc Hải thành. Giết sạch trong thành trì hào phú, cướp đoạt của cải của bọn họ cùng nữ tử. Nghĩ đến những người kia tại bọn hắn đồ đao phía dưới kêu khóc, một đám khăn vàng các thống lĩnh liền nhịn không được xúc động. Bọn hắn khởi binh vì chính là một ngày này. Quân lệnh truyền bá ra, trong doanh địa khăn vàng tướng sĩ cực kỳ cao hứng. Bọn hắn cuối cùng có cơm no. Hơn nữa còn là một ngày hai trận. Công phá thành trì phía sau, cuộc sống như vậy còn có thể kéo dài thật lâu. Làm cho trong đội ngũ khăn vàng sĩ tốt toàn bộ ma quyền sát trưởng, chờ đợi ngày mai chiến đấu mở ra. Bọn hắn muốn đi theo khăn vàng báo thù rửa hận, đem những cái kia ngày trước ức hiếp bọn hắn quan lại cùng thị tộc toàn bộ chém đứt đầu. Để những cái kia ngày trước cao cao tại thượng gia hòa biết, bách tính hung ác lên cũng là cực kỳ lợi hại. Kèm theo một bữa cơm no xuống dưới, khăn vàng trong đại doanh sĩ khí tăng vọt. Trên tường thành, Khổng Dung nhìn tới ngoài thành khăn vàng tình huống, đáy lòng càng thêm hoảng sợ. Hắn đã không chỉ một lần muốn mở cửa thành ra đầu hàng, nhưng càng làm hại hơn sợ khăn vàng đồ đao hắn, không dám đánh cược khăn vàng sẽ hay không nói lời giữ lời. Run run rẩy rẩy đứng ở trên tường thành, hắn hướng về xa xa nhìn quanh. Nhón chân lên lưu díu, Tử Nghĩa, ngươi nhưng muốn mau mau trở về a. Một đêm trôi qua, trong Bắc Hải thành nhân tâm khủng hoảng. Đối với sắp đến khăn vàng công thành, không có bất kỳ người nào có lòng tin giữ vững, nhưng không thể không đối mặt. Vừa mới tảng sáng, khăn vàng liền ở ngoài thành ngao ngao kêu lấy tập kết. Thanh âm vang dội truyền đến trên tường thành, để Bắc Hải quân phòng thủ càng thêm hoảng sợ. Quản hợi cưỡi lên chiến mã, choàng mang khôi giáp hắn hiện ra đại tướng phong phạm. Toàn quân nghe lệnh. Càng ngày càng sáng sắc trời bên trong, hắn cao giọng hạ đạt quân lệnh nói, đến qua một bữa cơm no, lập tức đối Bắc Hải thành bày ra tiến công. Tất cả người không được lười biếng. Đốc chiến đội hễ phát hiện người thối lui, trực tiếp chém giết. Vang dội lại nghiêm khắc quân lệnh, tại Hoàng Cân quân bên trong truyền bá ra, thật sâu kích thích mỗi một cái khăn vàng tướng sĩ cảm quan. Bọn hắn biết, chỉ có cố gắng chiến đấu hăng hái, mới có thể thu được đến cuộc sống tốt hơn. Bọn hắn muốn công phá thành trì. Bọn hắn muốn mỗi ngày đều có thể ăn được cơm no. Rất gấp gáp chuẩn bị chiến đấu sau, khăn vàng sĩ tốt tại ăn no trạng thái bên trong đánh lấy thang mây. Gọi đến cầu hiệu, hướng về tường thành chậm rãi đi đi. Trên tường thành, Khổng Dung cùng quân phòng thủ lạnh run. Bọn hắn bị dưới thành lít nha lít nhít khăn vàng đại quân chấn động. nhân số của đối phương ưu thế quá lớn, để Bắc Hải quân phòng thủ không biết rõ như thế nào cho phải. Trước mắt bọn hắn phải đối mặt, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có một cuộc các chiến. Các vị, đứng ở trên tường thành Khổng Dung cao giọng kêu gọi đầu hàng, ngắm lại người nhà của các ngươi. Trận chiến này chúng ta không thể có bất luận cái gì sơ suất. Bằng không trong thành trì người nhà tất bị khăn vàng phản tặc làm hại. Để chúng ta bảo vệ Bắc Hải, bảo vệ người nhà. Hắn vang dội kêu gọi đầu hàng thu được trên tường thành quan quân nhất trí phản ứng. Bảo vệ Bắc Hải, bảo vệ người nhà. To rõ thét to tại trên tường thành hết đợt này đến đợt khác. Đem quan quân các tướng sĩ kiên quyết thái độ toàn bộ hiện ra. Tất cả mọi người biết, giờ phút này coi như tại sợ hãi, cũng không có tác dụng gì. Khăn vàng cũng sẽ không bởi vì bọn hắn hoảng sợ mà thả chậm đồ đao trong tay. Bọn hắn chỉ có hết sức tác chiến, mới có khả năng sống sót, bảo vệ trong thành trì người nhà không nhận cường đạo xâm hại. Cánh đồng bát ngát xa xa, Lưu Bị dẫn dắt thủ hạ nhìn thấy khăn vàng triệu Bắc Hải thành công tới. Đại ca, ta chừng nào thì bắt đầu tiến công? Trương Nam Thu thanh hỏi, nào đó trường thương trong tay đã không kịp chờ đợi đây. Liếm môi hắn, muốn đại khai sát giới. Lại chờ một chút. Lưu Bị đứng ở chỗ cao nhìn tới, cũng không quay đầu lại nói, để khăn vàng đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở tiến công thành trì bên trên. Tiếp đó chúng ta tại bắt đầu tiến công. Tất nhiên có khả năng một kích đánh bại khăn vàng, chế tạo hỗn loạn lớn hơn, làm cho khăn vàng lại không tổ chức cơ hội. Quan Thuần gật đầu nói, xứng đáng là đại ca. An bài như thế, chắc chắn sẽ đại bại khăn vàng. Ba người mang theo thủ hạ chờ cơ hội. Bắc Hải thành trên đường, các tướng sĩ tại Khổng Dung quân lệnh phía dưới mở ra xạ tiễn. Siêu siêu siêu, mũi tên phá không âm thanh vang lên, một trận mưa tên hướng khăn vàng xung phong đại quân rơi xuống. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Khăn vàng đại quân bị đợt công kích thứ nhất, rất nhiều thân ảnh tại quan quân xạ tiễn bên trong đổ xuống. Tuy là máu tươi cùng thi thể rung động tất cả xung phong khăn vàng tướng sĩ, nhưng bọn hắn lại biết, lúc này căn bản không thể dừng lại, nếu không sẽ đối mặt quan quân thảm thiết hơn đả kích. Chỉ có gắng sức hướng về phía trước, cố gắng tiến công thành trì, mới có sống sót hy vọng, mới có chém giết tham quan ô lại cơ hội. Xung, mỗi cái dẫn đội khăn vàng cử xoáy cao hống, nháy mắt khích lệ khăn vàng sĩ khí. Tạch bộc, kèm theo một tiếng vang dội va chạm, chi thứ nhất công thành thang mây đắp lên trên tường thành. Giết, khăn vàng sĩ tốt bạo hống, huy động vũ khí nhảy lên thang mây, hướng về tường thành bật mạnh, lập tức chuẩn bị nên kích. Trên tường thành Khổng Dung hô to tuyên bố quân lệnh. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận, phía trước thân ở Bắc Hải thành, cho là vị trí vắng vẻ, sẽ không dẫn đến khăn vàng tới trước, lại không có nghĩ đến khăn vàng đại quân rõ ràng tới trước vây thành. Sớm biết liền nhiều hơn chuẩn bị thủ thành vũ khí, hiện tại ngược lại tốt, không có bất kỳ dư thừa phòng thủ thành chỉ vũ khí như dùng. Nhìn tới Thái Bình lâu ngày để võ bị cực kỳ bưng lỏng là cực xấu sự tình. Đợt thứ nhất khăn vàng xông lên đầu tường, cùng quan quân giết tại một chỗ. Quan quân tướng sĩ dựa vào vũ khí sắc bén ưu thế, đại sát đặc sát khăn vàng. Nhưng sau này liên tục không ngừng xông lên khăn vàng sĩ tốt, phản phất không có bất kỳ giảm thiểu đồng dạng. Để trên tường thành quan quân tướng sĩ khí lực kịch liệt hạ xuống. Chịu đựng. Khổng Dung cao giọng hô, chớ có lui lại. Hễ lui lại một bước, Bắc Hải thành liền nguy hiểm. Toàn bộ chịu đựng. Hán cổ vũ âm thanh tuy là đã kéo đến lớn nhất, nhưng bị bốn phía tiếng la giết toàn bộ đè xuống, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngoài thành, quản hợi cưỡi tại trên chiến mã quan sát trên tường thành tình hình chiến đấu. Bắc Hải quan quân so hắn tưởng tượng còn nhỏ yếu. Khan vàng đợt thứ nhất thế công, liền để quan quân luôn cuống tay chân. Như vậy trạng thái để hắn trong bóng tối cao hứng. Hôm nay tất có cơ hội công phá thành này. Xa xa cao địa bên trên, Lưu Bị nhanh chóng hạ lệnh, các vị, tốt đẹp như vậy cơ hội tới tới. Khan vàng toàn bộ lực chú ý đặt ở công thành bên trên. Chúng ta toàn lực phóng đi, tranh thủ một kích xông loạn khan vàng chiến trận. Chương 319, Lưu Bị dẫn đội xung trận, vì sao khăn vàng không có bị xung vỡ? Chương 319, Lưu Bị dẫn đội xung trận, vì sao khăn vàng không có bị xung vỡ? Không có đánh trống, không có gào thét. Lưu Bị mang theo mấy trăm thủ hạ trực tiếp hướng khăn vàng phóng đi. Khăn vàng tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở công thành bên trên, căn bản không có chú ý xa xa một chi số lượng nhỏ bé đội ngũ vào tới. Không dài thời gian Lưu Bị liền dẫn đội đột nhập khăn vàng trận sau. Cầm trong tay vũ khí hắn dẫn đội lại sát. Quan Tuần Trương Nam hai người đi theo, võ nghệ phát huy ra, không có bất kỳ một cái khăn vàng có khả năng ngăn cản. Hai người giết tới mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn cuối cùng có cơ hội đại triển hoành đồ, mà không phải tại Ký Châu mặt kia, trọn vẹn không có bất kỳ phát huy chỗ trống. Tới từ hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ quá lợi hại, để bọn hắn căn bản không có tác dụng gì võ địa phương. Giết. Không còn che lớp thanh thế Lưu Bị dẫn đội bên cạnh giết liền hống. Vang dội tiếng la giết lập tức truyền bá ra ngoài. Trên tường thành, mặc dù không có tham gia cụ thể chém giết Khổng Dung, vẫn như cũ thở hổn hển. Hô, hô. Hành đầu ở trên tường thành hắn đột nhiên phát hiện, Hoàng Cân quân trận sau rõ ràng phát sinh rối loạn, hơn nữa càng lúc càng lớn. Như vậy phát hiện để hắn cực kỳ xúc động. Dừng bước lại hắn đạp tại đằng sau gò tường vào chiều xa xa nhìn tới. Phát hiện một đội số lượng tuy là không nhiều tướng sĩ, lại tại dung cảm đánh giết khăn vàng. Như vậy phát hiện để hắn càng thêm xúc động. Các tướng sĩ, viện quân của chúng ta tới. Khổng Dung kích động tiếng gọi tại trên tường thành truyền bá ra. Không chỉ để trên đầu thành quan quân tướng sĩ chấn động, càng làm cho khăn vàng kinh ngạc. Viện quân đến, chúng ta dung cảm giết địch. Khăn vàng cầu tập để mạng lại. Trên tường thành quan quân đột nhiên thể hiện ra tăng lên chiến lực, làm cho xông lên đầu tường khăn vàng sĩ tốt bị trước đó chưa từng có đả kích. Kinh hoàng bên trong, rất nhiều khăn vàng sĩ tốt dưới chân không còn, ngay tại chỗ rơi xuống đầu tường, trực tiếp đổ xuống trên mặt đất, ngã cái thịt nát xương tan. Tình huống như thế nào? Cuối cùng bị trận sau động tĩnh chấn đến quản hợi quay người nhìn tới. Hắn phát hiện trận sau rõ ràng đại loạn. đến cùng phát sinh chuyện gì, lập tức phái người tiến đến xem xét. Mặt khác, phái người đi phía trước truyền đạt quân lệnh, không muốn bị tình huống ở phía sau quấy rầy, toàn lực tiến công thành trì. Bắc Hải quân phòng thủ đã không có bao nhiêu năng lực chống cự, chỉ cần chúng ta tại sông lên mấy đợt, bọn hắn liền sẽ triệt để sụp đổ. Mắt thấy liền muốn phá thành, tăng lớn cường độ tiến công, quyết không thể cho trên tường thành quân phòng thủ thở dốc cơ hội. Quân lệnh tầng tầng truyền đạt, khan vàng tướng sĩ tiếp tục công thành. Tuy là trận sau đó phát sinh biến hóa, nhưng bọn hắn lại biết, không có cái gì so tiến công Bắc Hải sừng chuyện trọng yếu hơn. Chỉ cần phá thành, trận sau lại loạn lại có thể thế nào? Quản Hợi dẫn dắt thân binh hướng trận sau phóng đi, cưỡi ngựa hắn dẫn dắt 20 cái kỵ binh đi trước đến. Mẹ nó! Quản Hợi nhìn rõ ràng tới trước viện quân quy mô, liền nhịn không được hét to, chỉ là vài trăm người các ngươi bối rối cái gì? Cho lão tử toàn bộ an ổn xuống, tản ra, hơi đi tới, tiêu hao thể lực của bọn họ, theo sau vây giết, cứ xoay đến, làm cho hỗn loạn khăn vàng lập tức biến đổi. Có chủ kiến bọn hắn, lập tức dựa theo Quản Hợi phân phó chấp hành. Tản ra đội ngũ không cùng chiến lược tương đối cao quan quân viện quân chính diện đối chiến, mà là lựa chọn lợi dụng nhân số ưu thế quanh co bọc đánh, chuẩn bị đem quan quân viện quân toàn bộ bao vây. Theo sau tiêu hao đối phương thể lực, tiếp đó chậm rãi giết. Không có càng nhiều viện quân tới trước, những quan quân này liền là trong chén của bọn họ thịt. Căn bản là không có cách đào thoát bọn hắn săn bắn. Hoàng Bét, Lưu Bị chuẩn xác bắt đến khăn vàng ý đồ. Hắn cau mày nói, những cái này khăn vàng thế nào cùng Vũ Châu khăn vàng hoàn toàn khác biệt. Vì sao biến đến biết đánh trận, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy an ổn xuống, hơn nữa còn có thể điều chỉnh chiến thuật. Cái này, toàn thân đẫm máu hắn, vô luận như thế nào cũng muốn không rõ ràng, vì sao Thanh Châu khăn vàng so Vũ Châu khăn vàng tinh nhuệ nhiều như vậy? Đại ca, chúng ta không muốn hiêu chiến. Cầm trong tay đại đao quan tuần chém ngã một cái khăn vàng phản tặc, cao quát, chúng ta ứng lập tức hướng về phía tây quân địch yếu kém địa phương tiến mạnh. Bằng không một khi bị vây kín, liền cũng không có cơ hội nữa. Tốt. Lưu Bị cất cao giọng nói, liền theo nhị để nói, chúng ta lập tức hướng tây tiến mạnh, toàn lực tiến công. Tại Lưu Bị quân lệnh cùng đích thân dẫn dắt tới, mấy trăm thanh niên trai tráng lần nữa bộc phát ra siêu cường chiến lực, đột phá khăn vàng tầng tầng ngăn cản, về phía tây mặt mỏng yếu địa phương đánh mạnh, cuối cùng tại khăn vàng vây kín phía trước đột phá mà đi. Nên chết. Quản Hợi khí đến chửi ầm lên, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hắn cao giọng hạ đạt quân lệnh, theo bản soái đuổi bắt. Nếu để cho đợt này quan quân tùy ý tại chúng ta trận sau quấy rối, chúng ta còn như thế nào toàn lực tiến công Bắc Hải? Theo bản soái đuổi. Hắn xúi dục chiến mã, dẫn dắt kỵ binh đi trước đuổi theo. Phía trước một phen tìm hiểu hắn, không nhìn thấy phía trước cái kia võ nghệ cực kỳ cường đại kỵ binh. Xem đi xem lại, hắn phát hiện đợt này quan quân viện quân tuy là lợi hại, nhưng không có bất kỳ người nào võ nghệ có khả năng đạt tới hắn loại trình độ này. Làm cho hắn yên lòng, có can đảm toàn lực truy kích. Giá, huy động roi ngựa quản hợi, kéo tốc độ nhanh nhất truy kích. 20 cái kỵ binh theo sát phía sau dồn sức không bỏ. Khăn vàng rõ ràng còn có kỵ binh. Vừa mới đột phá vây quanh Lưu Bị quay đầu nhìn lại. Trên cánh đồng bắt ngát vang lên kỵ binh lao vùng bộ tâm thanh, để đáy lòng của hắn run lên. Thủ hạ thanh niên trai tráng căn bản không có trải qua cùng kỵ binh đối chiến. Tại như vậy trên cánh đồng bắt ngát tao nộ kỵ binh, dù cho đối phương số lượng không nhiều, nhưng vẫn như cũ sẽ đối bọn hắn tạo thành to lớn đả kích. Lập tức xoay người lại, Lưu Bị hạ lệnh nói, chúng ta nhanh chóng phân tán ra tới, không muốn tụ tập tại một chỗ. Nhân số chúng ta không đủ nhiều, không cách nào dựa vào bộ binh chiến trận ngăn cản kỵ binh một kích. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, quan thuần cùng Trương Nam lập tức chấp hành, dẫn dắt thủ hạ phân tán ra tới. Đừng quản cái khác, đang chạy như bay Quản Hợi hạ lệnh nói, toàn lực đột kích cái kia lô thai lớn. Hắn là chủ soái, giải quyết hắn cái khác quan quân chắc chắn sẽ tán loạn. Ừm. 20 cái kỵ binh cao giọng trả lời, lập tức đi theo Quản Hợi bật mạnh. Như thế nào như vậy? Lưu Bị cực kỳ hoảng sợ. Khăn vàng chủ tướng tùy cơ ứng biến để hắn cực kỳ bị động. Hắn căn bản không có nghĩ qua khăn vàng bên trong rõ ràng còn giống như cái này sẽ dụng binh bó tướng. Cùng phía trước hắn tại Vũ Châu thời điểm cảm thụ qua khăn vàng hoàn toàn khác biệt. Khăn vàng phản tặc lại có não. Đừng đội thương tổn nào đó đại ca. Trương Nam hét to, dẫn đội từ một bên xuống về, cầm trong tay trường thương hắn, liều lĩnh lên kích rồi ngựa vọt tới giặc khăn vàng đem. Đương, vũ khí của hai người va chạm tại một chỗ, Trương Nam cực kỳ hoảng sợ. Đối phương dựa vào mã tốc mang tới lực lượng khổng lồ để hắn không cách nào ứng đối. Miệng hổ run lên hắn có chút cầm không vững vũ khí. Cầu quan tướng chịu chết. Quản Hợi hét to, đại đao trong tay toàn lực đánh xuống. Trương Nam ngay tại chỗ cứng tại chỗ. Không có chiến mã hắn dùng bộ chiến cưỡi quá thua thiệt. Lại thêm đột nhiên trở về thay đại ca ngăn cản công kích, làm cho hắn chuẩn bị không đủ. Đường đội thương tổn mỗ tam đệ. Hét to âm thanh từ một bên vang lên, một đạo trường đao đâm nghiêng bên trong giết ra. Thời khắc mấu chốt ngăn cản được tới từ Quản Hợi một kích chí mạng. Chương 320, Tam anh chiến Quản Hợi chương 320, Tam anh chiến Quản Hợi quan tuần hét to, tam đệ, chúng ta cùng đối chiến cái này cường đạo. Nào đó muốn để hắn sát thương đại ca. Tốt. Trương Nam cao giọng trả lời, hai người toàn lực phát động, từ một trái một phải tiến công. Quản Hợi phát hiện hai người võ nghệ không tính quá thấp, tuy là còn không đạt được cảnh giới của hắn, nhưng so phía trước hắn gặp phải quan quân võ tướng muốn mạnh hơn một chút. Nếu như hai người hiện tại có chiến mã, liên thủ lại hợp chiến sẽ để hắn cảm thấy nan giải. Hai vị huynh đệ, ta tới trợ lực các ngươi. Lưu Bị quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay song kiếm trở về. Đại ca chớ có như vậy. Quan Thuần hét lớn, ngươi không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Nơi đây có chúng ta hai người ngăn cản cái này giặc khăn vàng đem liền tốt. Lưu Bị gia nhập chiến cuộc, không có chút gì do dự hô, ta có thể nào để hai cái nghĩa đệ tại cái này một mình chiến đấu hăng hái? Chớ có nhiều lời, chúng ta cùng chiến. Quan Thuần Trương Nam hai người bị Lưu Bị kiên quyết thái độ cảm nhiễm, hai người chiến lược tăng vọt. Các ngươi không biết xấu hổ. Cầm trong tay đại đao cố gắng chiến đấu hăng hái quản hợi giống to, rõ ràng dùng ba địch một. Quả thực không biết xấu hổ đây. Không ngừng chửi rủa trong tay hắn đại đao lại không có bất luận cái gì một chút ngừng. Không ngừng phát huy ra, ngăn cản tới từ quan quân ba huynh đệ tiến công. Hoàng bét. Quản hợi nhìn thấy tay kia cầm song kiếm cái gọi đại ca, rõ ràng mèo phía dưới lưng đi, đối với hắn chiến mã đuổi ngựa tiến hành tiến công. Như vậy phương thức tác chiến để hắn cực kỳ phẫn nộ. Cậu quan quân thực tế không biết xấu hổ. Hắn hét to hướng về sau thối lui. Chiến mã thế nhưng tinh đắc vô cùng, tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương gì. Các ngươi mau tới vây công. Dành thời gian hắn hướng sau lưng cái khác kỵ binh hô to. 20 cái khăn vàng kỵ binh nhanh chóng chạy tới, muốn bao vây quan quân ba cái võ tướng. Lại phát hiện quan quân bộ binh đồng dạng trở về. Chớ có thương tổn chúng ta thống lĩnh. Tới từ mấy trăm quan quân bộ binh cao hống, để quản hợi cùng thủ hạ võ tướng khắc sâu cảm nhận được tinh thần của đối phương. Phát hiện muốn bị vây đánh quản hợi nắm thời cơ, nhanh chóng hướng về sau rút lui. Quay đầu ngựa lại, hắn trước tiên hướng về sau thối lui. Đợt này quan quân dũng khí còn tốt, cùng bọn hắn ngày trước tao ngộ quan quân chiến lực không tại một cái tầng cấp, làm cho hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Mẹ nó cầu tặc, chạy đến ngược lại nhanh. Trương Nam cầm trong tay trường thương chợt quát lên, không phục trở lại lại cùng bản đại gia đại chiến 200 hiệp. Quản hợi đi ngựa, đã chạy suốt quan quân vòng vây, hắn quay đầu ngựa lại hô, ngươi cái này cầu quan quân không biết xấu hổ. Ba người vây công một cái, hiện tại hoàn hảo ý tứ tại nơi đó hô to hết nhỏ. Nếu như không có ngươi cái kia cái gọi là huynh đệ, bản soái sớm đã đem đầu của ngươi chém xuống. Ngươi bây giờ căn bản không có tại nơi này kêu gào cơ hội. Trương Nam lập tức không phản bắt được. Tới từ khăn vàng võ tướng gầm thét để mặt hắn mặt có chút không nhịn được. Một bên quan thuần cao giọng kêu gọi đầu hàng phản kích, dường như mặt của ngươi cũng mỏng không đến đi đâu. Ngươi cưỡi tại trên chiến mã bắt nạt tam đệ ta không có ngựa. Nếu như chúng ta có chiến mã, ngươi tên này đầu chó tùy thời đều có thể thoải mái lấy ra. Ngươi cẩu tặc kia chớ có tại nơi này kêu gào. Sớm tối bị chúng ta gỡ xuống đầu chó. Phản kích lời nói để quản hợi nghẹn lời. Hai đội nhân mã một phen mắng hậu chiến, Lưu Bị dẫn đội nhanh chóng rút lui. Khăn vàng đại quân sau này đã chạy tới. Nếu như bọn hắn lại không đi, tất có bị đối phương vây quanh nguy hiểm. Hô, hô. Thở hổn hển quản hợi nhìn về cánh đồng bát ngát xa xa. Viện quân biến mất phương hướng biểu thị đối phương sẽ còn trở về. Mặc dù đối phương nhân số cũng không nhiều, nhưng đối bọn hắn hậu trận lại tạo thành nhất định nguy hiểm. Nếu như hắn không tỏa chấn đằng sau, sợ là sẽ phải bị những cái này tên đáng chết lần nữa đánh lén. Nhưng nếu như hắn mặc kệ công kích thành trì các hạng sự tình, phòng trường khăn vàng đại quân cực kỳ khó phát huy ra vốn có chiến lực. Hắn nhưng là biết rõ, những cái kia các thống lĩnh một khi không có hắn quản lý, liền sẽ cực kỳ lười biếng. Ai cũng không muốn dốc hết toàn lực đi làm tổn thất thực lực sự tình, đều muốn chờ ăn sẵn. Như vậy, tiến công Bắc Hải thành tốc độ tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Đi về trước. Quản hợi mặt âm trầm tuyên bố quân lệnh. Hắn dẫn đội trở về dưới thành. Một phen tìm hiểu phía sau, quả nhiên tình huống như là hắn dự phán giống như lúc. Những cái này các thống lĩnh dùng không có thu được hắn lính mới làm cho lý do, bắt đầu lười biếng thế công, làm cho thật vất vả lấy được cơ hội, hiện tại biến đến mức hoàn toàn không tại. Mặt âm trầm quản hợi ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường. Bắc Hải quan quân tại nguyên bản khăn vàng đại quân trùng kích vào, đã biến đến lung lay sắp đổ. Nhưng bây giờ trở lại một hơi, lại bị ngoài thành viện quân khích lệ Bắc Hải quân phòng thủ, thời khắc này sĩ khí mắt trần có thể thấy tăng vọt. Liên tiếp có tiếng hô to từ tường thành các nơi vang lên, thổi qua tới rung động khăn vàng. Như vậy tình huống để hắn muốn đem tất cả lưỡi biếng khăn vàng thống lĩnh toàn bộ chém. Nhưng hắn biết, này cũng chỉ có thể ở đáy lòng ngấm lại. Thủ hạ không có càng nhiều có thể sử dụng người. Những cái này thống lĩnh đã là khăn vàng bên trong cực kỳ có nhất năng lực. Không người có thể dùng phiền não ở đáy lòng hắn không ngừng trùng kích suy nghĩ của hắn, làm cho quản hợi có loại mạnh mẽ lại không phát huy ra bất ức cảm thụ. Nhìn thấy khăn vàng thế công đã đối trên tường thành không có bất kỳ uy hiếp hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm dừng. Trước hết để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi một chút, ăn xong một bữa cơm no, chờ đợi buổi chiều mở ra một vòng mới tiến công. Lần này, hắn tăng cao âm lượng coi trọng cường điệu nói, bất luận cái gì một bộ, vô luận là ai cũng muốn ra sức tiến công. Mặc kệ những quan quân kia viện quân tới hay không, bản tướng tại hay không tại, đều muốn toàn lực đối trên tường thành phát động không bao giờ ngừng nghỉ tiến công. Hễ có ai lười biếng, bản soái tuyệt không nhân nhượng, trực tiếp triệt tiêu nó thống lĩnh vị trí, thay đổi người khác thừa vị. Tin tức tại khăn vàng trong đại quân nhanh chóng truyền bá ra, để một đám lười biếng khăn vàng các thống lĩnh đầy đủ cảm nhận được tới từ cử soái phẫn nộ. Bọn hắn quyết định chủ kiến, buổi chiều nhất định phải càng cố gắng tiến công thành trì. Bọn hắn nhưng không muốn mất đi thống lĩnh vị trí. Trên tường thành, Khổng Dung ba phun một tiếng té ngồi dưới đất. Địch nhân liên tục điên cuồng tiến công tuy là đã thối lui, nhưng chưa từng có trải qua dạng này cường độ cao chiến đấu hắn, cảm giác thể lực của mình đều muốn tiêu hao sạch sẽ. Trên tường thành quân phòng thủ cũng không khá hơn chút nào. Thân ở Bắc Hải thành bọn hắn, cũng chưa từng có chiến đấu như vậy kinh nghiệm. Tới từ khăn vàng điên cuồng tiến công, để bọn hắn không có bất kỳ thời gian thở dốc. Lúc này vừa mới dừng lại, liền cảm giác đến toàn thân không còn chút sức lực nào. Ngồi tại tường thành phiến đá trên mặt đất liền cũng không tiếp tục nhớ tới. Phản phất toàn bộ thân thể trọn vẹn không nhận chính bọn hắn khống chế đồng dạng. Sai người tiến đến chuẩn bị cơm canh. Khổng Dung nhanh chóng hạ lệnh, để các tướng sĩ ăn no nê. Theo sau nhiều hơn nghỉ ngơi. Ứng đối địch nhân buổi chiều tiến công. Mọi người giữ vững tinh thần tới. Hắn khích lệ nói, viện quân đã tới một cơn sóng nhỏ. Sau này tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta nhất định có khả năng giữ vững Bắc Hải thành. Tuy là hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin, nhưng giờ phút này lại không thể biểu hiện ra mảy may. Hắn hiện tại là chỉnh tọa Bắc Hải thành chủ kiến. Cánh đồng bát ngát xa xa, Lưu Bị dẫn dắt rút lui thanh niên trai tráng nghỉ ngơi. Một phen kiểm kê phía sau, hắn phát hiện thủ hạ mình tổn thất không thấp. Thử thương người rõ ràng đạt tới mấy chục người đông đúc. Chiến quả như vậy để Lưu Bị trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Chương 321, Thái Sử Tử, hậu tướng quân rõ ràng trẻ tuổi như vậy. Chương 321, Thái Sử Tử, hậu tướng quân rõ ràng trẻ tuổi như vậy. Như thế nào như vậy? Hành đầu ở thanh niên trai tráng bên trong Lưu Bị mặt mũi tràn đầy đắng chát. Dựa theo tại Vũ Châu thời điểm cùng khăn vàng tác chiến kinh nghiệm, đối phương căn bản không có khả năng nắm giữ chiến lược như vậy a. Vuốt ve chòm râu hắn, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao Thanh Châu khăn vàng biến đến như vậy dũng mãnh thiện chiến? Đến cùng vấn đề ở chỗ nào? Lẽ ra dẫn đội đánh tan đối phương, nhưng bây giờ nhưng căn bản không có cách nào. Cục diện như vậy để nguyên bản thế tại cần phải Lưu Bị cực kỳ khó chịu. Nhìn xem cái kia ngập trời một dạng công tích liền bày ở trước mặt mình, nhưng không có cầm tới, để hắn vô cùng khó chịu. Một phen suy tư sau hắn quyết định nói, hôm nay chúng ta cũng không cần lười biếng. Khăn vàng chắc chắn sẽ tại xế chiều đối Bắc Hải thành lần nữa phát động tiến công. Chúng ta nhất định phải quấy nhiễu đối phương hậu trận, làm cho khăn vàng không thể toàn lực công thành. Nếu như có thể đánh giết càng nhiều khăn vàng, phía sau Bắc Hải quận trưởng tất nhiên sẽ đối chúng ta công tích càng tạm. Bây giờ đây coi như là biện pháp tốt nhất. Quan Thuần bất đắc dĩ gật đầu nói, đại ca nói rất có lý. Chưa từng có nghĩ qua, khăn vàng bên trong rõ ràng còn có cái kia manh tướng. Hơn nữa khăn vàng sĩ tốt cũng phi thường vũ dũng, rõ ràng không có bị chúng ta một kích phá tan. Cái này thực sự quá bất ngờ. Ai nói không phải đây? Trương Nam Phụ Hòa nói, lập tức đến miệng bị bay, thật là khiến người vô cùng khó chịu. Càng nói hắn càng mệt mỏi. Lưu Bị vội vã khích lệ nói, đừng nhục trí, ta vẫn còn có cơ hội. Khăn vàng không có khả năng như quan quân cái kia thủy chung có nghị lực. Chỉ cần chúng ta không ngừng đi quấy rối, luôn có thể thu được tốt nhất cơ hội. Cho khăn vàng tạo thành to lớn sát thương, để chúng ta cùng cố gắng. Hướng về bốn phía cao giọng kêu gọi đầu hàng hắn, dùng chính mình hành động thực tế để trấn sĩ khí. Thanh niên trai tráng nhóm bởi vì vừa mới Lưu Bị không có chút nào bất luận cái gì lo lắng xung phong mà kính phục. Bọn hắn đều muốn cùng Lưu Bị kiến công lập nghiệp. Bột Hải Thành, Thái Sử từ một đường băng băng cuối cùng đến. Ven đường hắn không nhìn thấy bất luận cái gì khăn vàng tung tích, cái này khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Khăn vàng hang ổ đều đã bị công phá, Thanh Châu khăn vàng cũng không nói chơi. Hắn đối hậu tướng quân càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có khả năng như vậy thoải mái bình định ký Châu khăn vàng, có lẽ tất nhiên là biết binh hiệu binh người. Đấy lòng hiện lên một đạo trước đó chưa từng có chờ mong. Thái Sử từ nghĩ đến chính mình cao cường võ nghệ, lần này không biết rõ có thể hay không bị hậu tướng quân cái đại nhân vật này chú ý, nhưng hắn lại cực kỳ không chế ý nghĩ của mình. Sợ tất cả nguyện vọng cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước. Tiến về trước cửa thành, bị thủ vệ hô ngừng hắn tung người xuống ngựa, sau khi hành lễ nhanh chóng bẩm báo liên quan tới Thanh Châu khăn vàng tin tức. Đã quân tình khẩn cấp như vậy, chúng ta lập tức mang ngươi tiến đến gặp mặt hậu tướng quân. Cửa thành thủ vệ không có chút gì do dự, trực tiếp mang Thái Sử Tử tiến vào thành trì, thẳng đến quan tự. Cảm tạ. Tới từ quân phòng thủ thái độ làm cho Thái Sử Tử vô cùng xúc động. Như vậy trạng thái có khả năng rõ ràng cảm nhận được hậu tướng quân quản lý có phương pháp. Hơn nữa, hắn trong bóng tối quan sát cửa thành thủ vệ, rất rõ ràng, trên người đối phương phát ra khí chất, tuyệt đối không phải phổ thông sĩ tốt. Tất nhiên là hậu tướng quân từ Lạc Dương bên trong mang ra tinh binh. Vô luận trên người đối phương hoàn mỹ khải giáp, vẫn là đối phương trong tay chiếu lấp lánh vũ khí, cũng hoặc trên người đối phương tản ra trang nghiêm cùng vũ dũng khí chất, đều không phải phổ thông sĩ tốt có thể có được. Thái Sử Tử liên tưởng đến thân ở U Châu Liêu Đông thời điểm thấy qua Bạch Mã Nghĩa Vọng, thân kia phía trước dẫn đường sĩ tốt cùng những cái kia tại Liêu Đông vào sinh ra tử hãn binh so sánh, phát hiện trước người cái này dẫn đường cửa thành thủ vệ không có chút nào bất luận cái gì là hậu. Như vậy phát hiện để Thái Sử Tử cực kỳ kinh ngạc. Hắn dưới đáy lòng không ngừng thầm than, xứng đáng là hậu tướng quân. Thủ hạ sĩ tốt liền là tinh nhuệ như vậy. Trên đường đi, hắn gặp được không ít trong thành tuần tra đội ngũ, 10 người một đội, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, hành tàu ở trên đường phố. Cái kia ngay ngắn trật tự dáng dấp, đủ để gặp mỗi người đều dị thường tuân thủ quân pháp. Như vậy kỷ luật nghiêm minh sĩ tốt nếu như đưa vào trên chiến trường, tuyệt đối chiến lược vô cùng cao. Đối mang binh tác chiến hơi có tâm đắc hắn, lần nữa khắc sâu cảm nhận được hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ tinh nhuệ trình độ. Khó trách có thể nhanh chóng bình định ký Châu khăn vàng. Hắn đối lập tức sẽ nhìn thấy hậu tướng quân càng ngày càng chờ mong. Đấy lòng rung động cũng càng thêm tăng gọn. Thái Sử Tử có loại không hiểu cảm giác. Trước mắt cơ hội là hắn cả một đời khó khăn nhất đến kỳ ngộ. Hắn nhất định phải đầy đủ nắm chắc. Hít sâu một hơi, đi theo trước người dẫn đường cửa thành thủ vệ tiến vào quan tự đại viện. Thái Sử Tử ngẩng đầu đỡ ngực, đem chính mình nhất uy vũ một mặt lấy ra. Hắn biết người dùng tướng mạo, tuyệt đối phải cho hậu tướng quân lưu lại một cái cực tốt ban đầu ấn tượng. Cũng không biết hậu tướng quân là nhiều lớn tuổi tác, cũng không biết đối phương yêu thích. Cái này khiến hắn có chút lo trước lo sau, sợ mất đi lần này cực kỳ cơ hội quý giá. Ngày xuân ánh nắng từ trên bầu trời chiếu xuống, để hành tẩu cùng quan tự trong đại viện Thái Sử Tử cảm nhận được một chút ấm áp. Hắn nhìn thấy đại sảnh cửa mở rộng, lộ ra bên trong ngay tại hội nghị mọi người. Vẹn vẹn nhìn một cái, hắn liền cảm nhận được những quan viên kia cường đại. Vô luận những người kia cường tráng thân thể, vẫn là trang nghiêm thần tình, đều đầy đủ triển hiện những người kia vũ dũng. Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm nhận được trong hành lang đám quan chức quay đầu, hướng vừa mới đi đến đại sảnh cửa ra vào hắn nhìn tới. Loại kia tìm hiểu ánh mắt, để đáy lòng của hắn khẽ run. Hành tẩu qua rất nhiều nơi hắn chưa bao giờ có khẩn trương cảm giác, nhưng lần này hắn lại nhịn không được có chút luống cuống. Ngồi tại chủ vị Viên Vân, nguyên bản chính giữa dẫn dắt một đám võ tướng cùng hai cái quân sư, đối ký Châu chỉnh phong vận động làm tổng kết. Lại nhìn thấy sĩ tốt dẫn dắt một cái xa lạ đại hán tới trước. Cái kia cao lớn rộng lớn thân thể, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hậu tướng quân. Cửa thành thủ vệ đi đến đại sảnh trung ương sau khi hành lễ cao giọng bẩm báo nói, có người từ thành Châu Bắc Hải thành tới trước cầu viện. Gọi hắn đi vào. Viên Bân nhanh chóng hạ lệnh. Tại hạ Đông Lai thái sử từ thái sử Tử Nghĩa, gặp qua hậu tướng quân. Đi theo tiến vào thái sử từ sau khi hành lễ cao giọng nói. Hắn cứng tại chỗ. Thế nào cũng không có nghĩ đến, hậu tướng quân rõ ràng trẻ tuổi như vậy, thậm chí so tuổi của hắn còn muốn nhỏ. Cái này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Quả nhiên, thế gian nhiều anh hùng, bằng chứng ấy tuổi liền đã ở Ký Châu đại sát khăn vàng, tạo ra rộng rãi công tích. Cái này khiến thái sử từ cảm giác được chính mình căn bản là không có cách đạt tới cao như vậy độ. Hắn nhìn bốn phía một vòng, tìm hiểu trong hành lang mọi người, phát hiện những người kia cũng tại quan sát hắn, không có chút nào bất luận cái gì che giấu ánh mắt, nhộn nhịp rơi vào trên người hắn, đủ để gặp những người kia đối với hắn hiếu kỳ. T. Thái sử từ trong bóng tối hít khí lạnh, không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái. Trong hành lang mười mấy người xem xét liền là võ tướng xuất thân, vô luận thân thể cường tráng, vẫn là cái kia hung quang bùng lên ánh mắt, đều báo trước những người này võ nghệ cùng thống binh năng lực tất nhiên cao cường. Hơn nữa, hắn có khả năng rõ ràng từ những người kia khí chất bên trong cảm nhận được vô cùng tự tin. Không có đầy đủ võ nghệ xem như dựa vào, là tuyệt đối không có khả năng sinh ra dạng này tự tin. Thái sử từ thân là một cái võ nghệ không tệ người, hắn đối khí chất như vậy nhất có khắc sâu cảm thụ. Chương 322, vạn chúng nhìn chừng chừng thái sử từ chương 322, vạn chúng nhìn chừng chừng thái sử từ chương phi trước tiên đứng dậy, đi tới bên cạnh thái sử tử. Không nói hai lời hắn trực tiếp một quyền nện ở trên ngực đối phương. Đông. Âm thanh nặng nề vang lên, tại trong hành lang vang vọng. Để yên tĩnh trong không gian xuất hiện một chút động tĩnh. Hắc. Trương Phi tán thán nói, ngươi cái này Thanh Châu hán tử thân thể coi như không tệ. Hơn nữa lực lượng này cũng là không kém. Vây quanh đối phương xoay quanh, hán tử trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ. Có lẽ võ nghệ cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Không nghĩ tới thiên hạ còn có ngươi loại này võ nghệ cao cường hán tử không có đến bọn ta gia chủ bộ hạ. Văn Sú cũng không thấy bên ngoài. Từ chính mình chỗ ngồi đi ra hắn, cùng Trương Phi một chỗ vây quanh thái sử tử xoay quanh. Hai người nói một chút vừa cùng đối thái sử tử một phen giải thích. Dẫn đến trong hành lang cái khác võ tướng nhộn nhịp cẩn thận quan sát thái sử tử. Bị một đám ánh mắt quan sát, tuy là thái sử tử có chút không thích ứng, nhưng hắn lại biết, đây là tới từ những người kia khẳng định. Có khả năng thu được những cái này, nhìn một cái liền biết tất nhiên phi thường lợi hại võ tướng khẳng định, trong lòng hắn cực kỳ cao hứng. Càng làm cho hắn hưng phấn là, từ trước đến giờ thượng võ hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy võ nhân tụ tập tại một chỗ. Ngày trước hắn muốn một cái không sai biệt lắm đối thủ đều cực kỳ khó mà tìm kiếm, nhưng chưa từng nghĩ, tại nơi này rõ ràng gặp được nhiều như thế. Hắn trái xem phải xem. Trong hành lang ngồi võ tướng đều có khác biệt đặc sắc, từ bọn hắn ăn mặc bên trong liền có thể cảm nhận được khác biệt phong cách, có lẽ cùng cái kia võ tướng người đặc điểm vô cùng có quan hệ. Hắn càng xem càng thèm muốn. Vô luận những người kia khải giáp cùng nửa lộ bài bảo, vẫn là những cái kia võ tướng trên mặt trấn định tự nhiên cùng rõ ràng có khả năng cảm nhận được bất phàm khí chất, đều thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Viên Bân một phen quan sát phía sau mở miệng dò hỏi, "Tử Nghĩa, Bắc Hải thành mặt kia tình huống bây giờ như thế nào?" Thái sử từ từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần. Hắn liền vội vàng hành lễ, cung kính trả lời, "Hậu tướng quân, Bắc Hải mặt kia tình huống rất là nguy hiểm. Quân trưởng Khổng Dung cũng không sợ trường quân sự, hơn nữa binh lực cũng ít. Nếu như không có hậu tướng quân mang binh gấp rút tiếp viện, rất có thể Bắc Hải thành không kiên trì được bao lâu thời gian. Mong rằng hậu tướng quân có thể nhớ tới Thanh Châu bách tính, nhanh chóng phát binh gấp rút tiếp viện." Thanh khẩn hắn nhìn về phía chủ vị ngồi thẳng người trẻ tuổi, trong ánh mắt mang theo cực lớn kỳ vọng. Bản tướng cũng đang có mang binh xuôi nam ý nghĩ. Viên Bân nói, "Triều đình mệnh bản tướng an ổn Ký Châu tình huống sau, sớm mang binh xuôi nam chinh phạt khăn vàng. Đã Thanh Châu mặt kia khăn vàng thế lớn, vậy liền từ Thanh Châu bắt đầu gấp rút tiếp viện. Chúng ta hơi chuẩn bị, cuối cùng lập tức xuất binh. Quá tốt rồi." Thái sử từ cực kỳ xúc động, toàn thân phát run, hắn chưa bao giờ nghĩ qua sự tình sẽ như cái này thuận lợi. Hắn không có cô phụ Khổng Dung cùng Bắc Hải toàn thành bách tính chờ đợi. Hắn cuối cùng cầu đến lợi hại viện quân. Lần nữa nhìn bốn phía một vòng, đem lại nơi trốn có võ tướng biểu tình để ở trong mắt. Thái sử từ không có chút nào bất luận cái gì hoài nghi, nơi này võ sẽ mang binh đem Thanh Châu khăn vàng mạnh mẽ giáo huấn một lần. Sợ không phải thiên hạ lợi hại nhất võ tướng, giờ phút này đều tại bên trong cái hành lang này. Để từ trước đến giờ đối chính mình võ nghệ rất có tự tin hắn, trong lúc nhất thời lại có chút không tự tin lên. Loại này thần kỳ cảm giác để hắn muốn thu được càng nhiều tiến bộ. Hắn nhìn bốn phía, rất có tỉ thí tâm không ngừng nhảy lên, thậm chí có chút kìm nén không được chính mình xúc động. "Tử Nghĩa." Viên Bân mở miệng nói, "Ngươi thuận theo hắn phủ đem tiến đến nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lập tức xuất binh. Dùng hành quân gấp trạng thái, mũi quân nhắm thẳng vào Thanh Châu Bắc Hải." Âm thanh vang dội nghe vào thái sử từ trong hai, như tiếng trời để hắn càng thêm cao hứng. Hắn vội va ôm quyền hành lễ, cất cao giọng nói, "Nào đó thay thế Thanh Châu bách tính cảm tạ hậu tướng quân. Sau đó Thanh Châu dân gian tất có hậu tướng quân sự tích rộng rãi làm lan truyền." Tại Viên Bân phân phó xuống, Triệu Vân dẫn thái sử từ đi ra đại sảnh. Tuy là trẻ tuổi, nhưng Triệu Vân quá biết gia chủ ý tứ. Hắn muốn hết sức an bài tốt cái này tới từ Thanh Châu đại hán, để hắn khắc sâu cảm thụ một phen, viên phủ đối đại võ tướng là cái dạng gì lễ ngộ. Triệu Vân rất có lòng tin. Hễ thượng võ người, chỉ cần lĩnh hội một phen viên phủ không khí, liền cũng không còn cách nào quên nơi này. Mọi người tại cùng nhau luyện võ, một chỗ học, một chỗ uống rượu, một chỗ mang binh. Loại kia không có bất kỳ đấm đá nhau, chỉ có cố gắng hăng hở tiến lên không khí. Là mỗi một cái võ nghệ cao cường người tất nhiên sẽ đi theo cảm giác. Từ Nghĩa huynh đệ, Trương Phi nhanh chóng bắt kịp. Thứ bên trái nắm ở bả vai của Thái Sử Tử. Hắn cười hắc hắc nói, ta xem xét ngươi chính là truy cầu võ nghệ người, không bằng để ta hai cái tính toán một phen, để ta nhìn một chút sự lợi hại của ngươi. Văn Sú từ mặt khác một bên đồng dạng nắm ở bả vai của Thái Sử Tử. Huynh đệ nghe ta nói, không muốn cùng người kia tỉ thí, hắn quá thô ráp. Cùng ta trước so, nào đó tất nhiên sẽ để ngươi cao hơn tầng một. Hắc, tiểu tử ngươi. Trương Phi vượt qua Thái Sử Tử, ra vẻ ngoan lệ nói, ngươi cái tên này lại dám ngay trước ta mặt đào chân tường. Ta nhìn ngươi là thịt da lại cứng rắn, muốn bị ta thu thập một phen. Văn Sú vội vã quay đầu đi chỗ khác, đây là nói người nào? Giả bộ không biết hắn căn bản không còn nhìn Trương Phi một chút. Hai vị ca ca chớ có hủ đến Tử Nghĩa. Triệu Vân tại một bên dẫn đường, một bên mỉm cười nói, Tử Nghĩa đại ca, gia chủ của chúng ta bộ hạ đều tương đối quen thuộc, từ trước đến giờ đều là như vậy nói đùa giáng dấp. Ngươi chớ có bị hai người bọn họ mê hoặc. Một khi tỉ thí, hai người này một cái so một cái xuất chiêu tàn nhẫn, tuyệt đối không phải hiện tại như vậy hi hi ha ha giáng dấp. Thái Sử Tử dùng sức gật đầu nói, nào đó có khả năng cảm nhận được hai vị lợi hại, vẹn vẹn lực lượng cũng không phải là nào đó có khả năng đánh đồng tầng cấp. Hắn trái xem phải xem, chỉ mình bả vai nói, hai vị trên tay truyền đến lực đạo, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể có được. Có lẽ tại võ nghệ phương diện, tất nhiên là dựa vào lực lượng thủ thắng cao thủ. Hắc hắc. Trương Phi to cười nói, không nghĩ tới Tử Nghĩa huynh đệ còn giống như cái này nhỏ bé sức quan sát, rất không tệ. Chờ chút ta lão Trương tất nhiên để ngươi lĩnh hội một phen, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Rất có tự tin hắn, không kịp chờ đợi muốn cho mới tới Thái Sử Tử bày ra chính mình cường đại lực lượng. Hắn thấy, cái Thanh Châu này hắn tử đã không có khả năng thoát đi ra chủ mời chào, tuyệt đối sẽ giống như là bọn hắn, trực tiếp rơi xuống tại biên phủ, không còn có bất luận cái gì muốn đi ra ý nghĩ. Trương Phi hướng về tạm thời phủ đệ vội vàng chạy tới, đẩy ra viện lạc cửa chính. Bọn hắn đều tại đây cư trú, trong viện lạc liền là bọn hắn bình thường diễn võ trường. Tử Nghĩa huynh đệ, hắn xông tới trong viện lạc vũ khí giá gỗ bên cạnh cao giọng hô, ngươi ngày bình thường sở trường sử dụng vũ khí gì? Tại trên kệ tùy thời chuẩn bị cầm vũ khí lên, hắn quay đầu hỏi thăm. Vừa mới thuận theo người khác tiến vào viện lạc, Thái Sử Tử liền cứng tại cửa chính. Trong viện lạc từng hàng trên giá gỗ, đủ loại vũ khí dừng xếp. Nhìn một cái, liền để hắn rõ ràng cảm nhận được những vũ khí kia chất liệu tất nhiên vô cùng đỉnh cấp. Dưới ánh mặt trời, tản mát ra đoạn người lanh quang. Chương 323, Thái Sử Tử dụi mắt, như vậy vũ khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chương 323, Thái Sử Tử dụi mắt, như vậy vũ khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắc hắc. Trương Phi có thể to cười, Tử Nghĩa huynh đệ chưa từng gặp qua nhiều như vậy tinh lương vũ khí tể tụ một đường a. Hắn từ trên giá gỗ nhấc lên một trôi trường thương, do hỏi, Tử Nghĩa huynh đệ dùng thương có thể. Thái Sử Tử từ to lớn trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, phát hiện một bên dâu đẹp võ tướng, đưa tay vô vào trên vai của hắn, khẽ cười nói, Tử Nghĩa huynh đệ chớ có như vậy căng thẳng, coi nơi này là nhà mình liền tốt, chúng ta nơi này không có nhiều như vậy quý củ, hơn nữa những cái này bất quá là một chút phổ thông vũ khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần như thế thương tiếc. A, Thái Sử Tử sắc mặt ngay tại chỗ đại biến, hắn chỉ vào trong viện lạc từng loạt vũ khí kinh ngạc vô cùng nói, cái này, những cái này hoàn mỹ vũ khí lại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cái này, hắn lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cảm nhận được chính mình từ ngữ có như thế thiếu thốn. Hít sâu mấy khẩu khí, hắn tại một cái khác tròm dâu hoa dâm lao tướng dùng sức gật đầu biểu thị xác định bên trong tắc lưỡi nói, những vũ khí này thả ngày trước, là nào đó căn bản không dám nghĩ hoàn mỹ vũ khí. Nhưng tại nơi này, cũng là bình thường đến không thể lại bình thường phổ thông đồ vật. To lớn như vậy khoảng cách làm cho người ta không cách nào tin nổi a. Hắn dùng sức rủi mắt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao có khả năng tin tưởng thế gian lại có thần kỳ như thế địa phương. Ánh mắt nóng bỏng từ trong mắt của hắn bắn thẳng đến mà ra. Chăm chú vào trong viện lạc trên vũ khí liền trọn vẹn di chuyển không mở. Thái Sử Tử chỉ cảm thấy đến tim đập loạn, phản phất tùy thời đều muốn xông phá bộ ngực của hắn. Trực tiếp nhảy đến trong viện lạc đi. Huynh đệ ngươi thế nào như thế mặc kỳ đây? Trương Phi cầm trong tay trường thương đi lên trước, một cái nhét vào trong tay Thái Sử Tử. Trường thương đến cùng được hay không? Ngươi ngược lại cho câu nói. Ta vẫn chờ cùng ngươi thật tốt tính toán một phen đây. Để bọn ta nhìn một chút, các ngươi Thanh Châu võ tướng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thái Sử Tử từ đứng thẳng bất động bên trong lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng nói, vị đại ca kia, so với trường thương, nào đó am hiểu hơn sử dụng thiết kích. Đem trường thương lui về hắn, ánh mắt rơi vào trong viện lạc trên giá gỗ thiết kích bên trên liền cũng không rời đi nữa. Lữ Bố ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới huynh đệ vẫn là một cái sở trường làm thiết kích người. Như vậy rất tốt. Các vị, hắn hướng bốn phía cao giọng nói, đã mới tới huynh đệ chính là sử dụng thiết kích người. Trận đầu này tỉ thí liền do nào đó tới trước, các ngươi không có ý kiến chứ? Người khác không nói lời nào. Trương Phi hai cái mắt to xoay một cái nói, phụ tiên vẫn là không muốn tới trước. Nhân gia Tử Nghĩa huynh đệ chính là đường xa mà tới. Ngươi vừa đến liền sẽ cho người ta lòng tin trọn vẹn đánh không? Sau này còn thế nào tiếp tục tỉ thí? Muốn ta nói, vẫn là từ bọn ta những cái này không thế nào lợi hại võ tướng bắt đầu. Đệ Tử Nghĩa huynh đệ tiến lên dần dần mới là đúng lý. Mọi người nói đúng hay không? Hắn hướng về người khác hỏi thăm. Văn Sú lập tức phản ứng, đúng đúng đúng. Dư Đức huynh đệ nói có đạo lý. Bất quá, hắn quay đầu nhìn về phía Thái Sử Tử, Tử Nghĩa huynh đệ à, sau đó ngươi nhìn người nhưng đến đúng giờ. Cái này đen tư tuy là nhìn lên tuổi tác không nhỏ, nhưng đều là bởi vì trưởng thành đến sốt ruột. Hắn rất có thể còn không có người lớn. Sắc mặt Thái Sử Tử biến đổi, hắn vội vã hỏi thăm, không biết Dực Đức nhiều lớn. không cách nào xác định đối phương tuổi tác hắn, trong lòng có chút bất ổn. Nhưng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội nơi này võ tướng. Hắn còn muốn cùng những cái này cường đại võ tướng tạo mối quan hệ. Hắc hắc. Trương Phi xoa xoa tay to cười nói, ta năm nay 18, tử nghĩa huynh đệ ngươi đây. Cái gì a? Thái sử từ lên tiếng kinh hô, Dược Đức. Năm nay 18. Hắn trên dưới quan sát tỉ mỉ đối phương, trong mắt đều là khó có thể tin hào quang. Cái này sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Trương Phi thô thanh trả lời, dựa theo gia chủ nói, ta liền là trưởng thành đến có chút lo lắng mà thôi. Tử nghĩa huynh đệ chớ có quá kinh ngạc. Ta 20. Thái sử từ cười khổ nói, xem ra sau này ta mới là ca ca, phải gọi Dược Đức huynh đệ mới phải. Đừng. Trương Phi nói, ta nhưng dùng mỗi người một lời. Ngươi cũng có thể quản ta gọi đại ca. Ngươi tên này ra mặt quá dày đây. Văn Sú lên án mạnh mẽ nói, chớ có chiếm tử nghĩa huynh đệ tiện nghi. Trương Phi quay đầu, hung ác ánh mắt nổ bể ra tới, phản phất muốn ăn người. Văn Sú vèo một tiếng chạy đi, trốn sau lưng Quan Vũ. Mọi người không muốn chỉ hoãn thời gian. Lữ Bố giải quyết dứt khoát nói, ngày mai chúng ta còn phải sớm hơn đến hướng Thanh Châu hành quân gấp. Hôm nay làm sớm đi tỉ thí, theo sau sớm đi nghỉ ngơi. Chúng ta nhanh chóng tiến hành. Liên theo Dược Đức nói, từ phía sau nhất bắt đầu. Để đường xa mà đến tử nghĩa huynh đệ hơi quen thuộc một chút. Tiếp đó lại từng bước tăng cường độ. Thái sử từ đem tầm 10 người biểu tình để ở trong mắt. Hắn cảm thấy chính mình nhất định phải tranh khẩu khí. Tuyệt đối không thể bị đánh bại. Hắn muốn đánh ra phong thái của mình. Vô luận đối mặt ai cũng muốn toàn lực ứng phó. Kiên quyết biểu tình kèm theo hắn hít sâu một hơi mà biến đến càng thêm kiên định. Thái sử từ cảm thấy hiện tại liền là hắn kiếp này cơ hội tốt nhất. Vậy liền để ta tới trước đi. Một đạo có chút hèn yếu âm thanh từ một đám võ tướng sau lưng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện là gia nhập không lâu Trương Yến. Ngươi vẫn là thôi. Lữ Bố lắc đầu nói, không phải huynh đệ ngươi có vấn đề, mà là ta không thể để cho ngoại nhân đoán sai gia chủ bộ hạ võ tướng thực lực. Ách. Trương Yến mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Bất quá nghĩ lại, nếu như mình thật bị đánh bại, quả thật có chút ném gia chủ mặt mũi. Hắn chủ động hướng đi một bên, không còn lên tiếng. Nhưng trong bóng tối siết chặt nắm đấm, lại đem đáy lòng của hắn tất cả ý nghĩ bộc lộ mà ra. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, biến đến càng mạnh. Đến mức có một ngày lại có mới võ tướng tới thời điểm, hắn cũng có ra trận so đấu một dạng thực lực. Lữ Bố chú ý một vòng, hắn chỉ hướng Trương Hợp, từ Tuấn Nghệ huynh đệ ngươi tới trước đi. Phía trước ngươi đã tại chúng ta thay nhau giáo dục xuống tăng lên một chút. Hiện tại liền nhìn một chút ngươi những ngày qua tiến bộ. Tốt. Trương Hợp cao giọng trả lời. Hắn hiện tại tuy là tăng lên một chút võ lực, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể so Trương Yến tốt hơn một điểm. Đếm ngược bài danh vẫn là không có bao nhiêu biến hóa. Hắn muốn nhìn mới tới cái Thanh Châu này huynh đệ đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Về phần Thanh Châu trước mắt đại hán có thể hay không gia nhập biến phủ, hắn thì không có chút nào bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ cần là thượng võ lại tâm tính không tệ người, căn bản là không có cách từ gia chủ bộ hạ thoát đi. Tới từ gia chủ mị lực cá nhân, tuyệt đối sẽ đem bất luận kẻ nào toàn bộ bao phủ tại bên trong. Chỉ có gia chủ không muốn, không có gia chủ không thể hấp dẫn. Gần đây mới gia nhập hắn, nhưng đối với loại kia tuyệt đối mị lực rất có cảm xúc. Để người căn bản là không có cách cự tuyệt. Từ nghĩa huynh đệ mời. Trương Hợp chìa tay ra, cung kính nói. Mời. Thái sử từ trả lời, mong rằng huynh đệ hạ thủ lưu tình. Thân là Thanh Châu người hắn cực kỳ khách khí. Hai người chọn lựa hảo chính mình tiện tay vũ khí, tại trong sân đứng vững. Cái khác mười mấy võ tướng nhanh chóng vây thành một vòng tròn, ánh mắt mong chờ từ mỗi người trong mắt bắn ra. Chương 324, Thái sử từ luân chiến, trước đó chưa từng có sảng khoái. Chương 324, Thái sử từ luân chiến, trước đó chưa từng có sảng khoái. Tử nghĩa huynh đệ xem chiêu. Trường Hợp trước tiên mở ra tiến công. Hắn biết Thái sử từ loại Thanh Châu này đại hán từ trước đến giờ coi trọng lễ tiết, không có khả năng trước tiên phát động tiến công. Hắn liền dẫn dắt mở ra hai người đối chiến. Hai người đứng ở một chỗ, bốn phía cái khác võ tướng xem xét tỉ mỉ. Vẹn vẹn mấy hiệp, mọi người liền trong lòng hiểu rõ. Thái sử từ võ nghệ tuy là cao cường, nhưng cũng là ở bên ngoài cao cường. Đặt ở viên phủ bên trong còn chưa đáng kể. Mọi người đã có khả năng đầy đủ cảm nhận được đối phương cấp bậc. Cùng Trương Hợp tại sàn sàn với nhau. Bất quá, cái này cũng là không có trải qua bọn hắn giáo dục trình độ. Nếu như trải qua bọn hắn thay nhau giáo dục, lại thêm ra chủ dốc lòng hướng dẫn, có lẽ Thái sử từ võ nghệ tất nhiên có khả năng có một cái chất một cái bay bọn. Đến lúc đó có khả năng tăng trưởng đến dạng gì độ cao, vậy phải xem đối phương tại võ nghệ phương diện mộ tính. Hai người đứng ở một chỗ. Thái sử từ càng đánh càng sợ. Vô luận thân ở Thanh Châu vẫn là phía trước tiến về Liêu Đông, hắn đều không có tại võ nghệ phương diện gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Nhưng cái này viên phụ không có chỗ xếp hạng võ tướng, lại có thể cùng hắn chiến tới ngang tay. To lớn như vậy chênh lệch để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Bất quá, nghĩ lại, có khả năng gặp được nhiều như vậy lợi hại võ tướng. Nếu như có thể thiên thiên cùng những người này đối chiến, đối với hắn tiến bộ tuyệt đối nắm giữ chỗ tốt rất lớn. Thái sử từ hận không thể thời thời khắc khắc cùng những cái này võ nghệ cao cường võ tướng đối chọi. Hắn càng đối cái khác võ tướng đến cùng có cường đại cỡ nào mà hiếu kỳ. Thời gian ngắn ngủi, 100 cái hiệp liền kết thúc. Trường Hợp chủ động nhảy đến một bên. Xứng đáng là tử nghĩa huynh đệ. Cầm thương hắn tán thán nói, như vậy võ nghệ quả thực lợi hại. Hơn nữa nào đó có khả năng cảm nhận được, ngươi tăng lên tiềm lực lớn hơn. Sau đó tất nhiên tại nào đó bên trên. Cực kỳ thật lòng tán thưởng lời nói nghe vào thái sử từ trong tai, để hắn cực kỳ xúc động. Cầm trong tay thiết kích ôm quyền đáp lễ, cảm tạ Tuấn Nghệ đại ca chỉ điểm. Nào đó tại đại ca thương pháp bên trong rất có thu hoạch. Nếu như sau đó có thời gian, mong rằng đại ca có khả năng không tiếp chỉ điểm tại hạ. Thái sử Từ Khiêm tốn thái độ làm cho một đám các võ tướng càng thêm nhìn kỹ, biểu hiện ra tâm tính thu được tất cả các võ tướng tán thành. Lữ Bố liên tục gật đầu. Hiện tại thân là viên phủ thứ nhất võ tướng hắn, rất có dẫn đầu đại ca phong thái. Nhìn về phía Thái sử Từ ánh mắt đã đem đối phương xem như người nhà. Quan Vũ vuốt vuốt trong râu, cũng là đi theo gật đầu. Hơi hơi nheo lại mắt vượng bên trong, đều là nhìn kỹ ánh mắt. Hoàng Trung Triệu Vân mấy người cũng là cực kỳ thích thú. Có khả năng lại thu được lợi hại như vậy lại tâm tính không tệ người trẻ tuổi gia nhập gia chủ bộ hạ, làm cho bọn hắn lại nhiều một cái có thể không ngừng tỉ thí cao cường võ tướng. Thích thú tại trên mặt mỗi người đầy đủ hiện ra. Lần này đổi nào đó tới. Văn Sú nâng lên hắn trường thương liền đi vào trong sân. Hắn cất cao giọng nói, Tử Nghĩa huynh đệ hơi nghỉ ngơi một chút. Nào đó theo sau liền tiến công. Đằng sau còn có rất nhiều người chờ đợi. Hy vọng ngươi cần có đầy đủ chuẩn bị. Trải qua lần này xa luân chiến, có lẽ ngươi tất nhiên sẽ có càng nhiều thu hoạch. Ngươi nhưng muốn giữ vững tinh thần tới chân quý như thế cơ hội cũng không phải nơi nào đều có. Cảm tạ đại ca nhắc nhở. Cầm trong tay thiết kích Thái sử Từ hít sâu mấy hơi, theo sau nói, tại hạ đã nghỉ xong. Thời gian quý giá, để chúng ta bắt đầu mới tỉ thí. Chính như đại ca nói, cơ hội như vậy thiên hạ khó kiếm. Căn bản luyến tiếc nghỉ ngơi càng nhiều thời gian. Mỗi một lần hô hấp thời gian đều là cực kỳ quý giá. Tốt. Văn Xu cực kỳ cao hứng. Tử Nghĩa huynh đệ có khả năng như vậy nhận thức, sau đó tất nhiên sẽ rất có tăng lên. Bất quá, hắn cầm thương bày ra một cái thức mở đầu, cất cao giọng nói, tiến bộ tuy tốt, nhưng nào đó cũng sẽ không để ngươi so nào đó càng lợi hại hơn. Tới. Chiến. Tại Văn Xu cao hôm sau, hai người chiến tại một chỗ. Văn Xu chủ động tiến công, toàn lực phát huy hắn không có bất kỳ bảo lưu, đem chính mình cường đại nhất một mặt đầy đủ hiện ra. Thái sử Từ đối mặt đột nhiên xuất hiện điên cuồng tiến công, trong lúc nhất thời khó mà ngăn cản. Đối phương cường đại là hắn ngày trước căn bản không có gặp qua dáng dấp, thậm chí thanh danh cực kỳ vang dội Bạch Mã tướng quân, hắn thấy cũng căn bản không cách nào cùng Văn Sú trước mắt so sánh. Căn bản không tại một cái tầng cấp. Hai người mỗi người xuất chiêu, không dài thời gian 100 hiệp liền đã đạt tới. Thái sử Từ chủ động nhảy ra, tay hắn cầm thiết kích ôm quyền hành lễ nói, cảm giác Tạ Văn Sấu đại ca chỉ giáo. Đại ca võ nghệ tuyệt đối tại nào đó bên trên, để nào đó cảm nhận được một cái khác cấp độ. Văn Sú liếc mắt nhìn chằm chằm Thái sử Từ, hắn ngưng trọng nói, Tử Nghĩa huynh đệ hiện tại võ lực tuy là không sánh được nào đó, nhưng để nào đó sinh lòng áp lực thật lớn. Cuối cùng ngươi bây giờ còn không có tăng lên, càng không có tiếp nhận gia chủ chỉ điểm. Nếu như cùng tất cả phụ đem đối chiến một phen, lại có gia chủ dốc lòng hướng dẫn, không biết rõ sẽ tăng lên đến loại trình độ gì. Nào đó áp lực gấp đôi a. Văn Sú gấp đến tựa như muốn dậm chân đồng dạng. Thái sử Từ đến để hắn cảm nhận được thứ hạng của mình chịu đến cực lớn uy hiếp, cố gắng hăm hở tiến lên ý nghĩ lại tại đáy lòng của hắn hiện lên ra, làm cho hắn muốn không ăn không ngủ cũng muốn tiến thêm một bước. Không có Văn Sú đại ca nói dễ dàng như vậy. Thái sử Từ nói, muốn nào đó phía trước mấy năm cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Hiện tại mặc dù có chút cảm ngộ, nhưng cũng sẽ không trong thời gian ngắn tăng lên quá nhiều. Căn bản sẽ không đối Văn Sú đại ca có bất kỳ uy hiếp. Hạ thấp tư thái hắn không muốn xúc động Văn Sú, muốn cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Không không không. Một bên Trương Phi lắc đầu liên tục nói, Tử Nghĩa huynh đệ ngươi mới vừa bắt đến, còn không biết rõ gia chủ thần kỳ. Đợi đến gia chủ chỉ điểm ngươi một phen phía sau, ngươi liền sẽ biết, ngày trước chính mình nhiều năm như vậy khổ luyện, căn bản không kịp gia chủ mấy câu đánh thức. Thái sử Từ không thể nào hiểu được Trương Phi lời nói, nhưng hắn lại nhìn thấy trong viện lạc cái khác các võ tướng toàn bộ dùng sức gật đầu tán thành. Cái kia cực kỳ vô cùng sắc thực dáng dấp để hắn tuy là không hiểu, nhưng ấy lòng lại toát ra cực kỳ chờ đợi ý nghĩ. Thân là võ nhân cực kỳ yêu thích võ nghệ hắn, tự nhiên muốn đạt tới tầng thứ cao hơn. Viên Bân ở đấy lòng hắn càng nhiều một phần thần bí. Nhan Lương chủ động đứng ra, từ trên giá gỗ gỡ xuống chính mình đại đao nói, Tử Nghĩa huynh đệ, lần này đến thiên cùng nào đó tỉ thí. Thời gian quý giá, chúng ta tốc chiến. Tốt. Thái sử Từ cao giọng trả lời. Viên phủ đem không có bất kỳ hư tình giả ý, đều là có cái gì thì nói cái đó thẳng thắn. Như vậy không khí để hắn cực kỳ hưởng thụ. Hắn càng là biết, như vậy không khí tạo thành, tất nhiên là hậu tướng quân quản lý có phương pháp. Bằng không cũng không có khả năng tạo thành như vậy tốt không khí. Hắn càng ngày càng đối hậu tướng quân cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đến cùng cái kia tuổi tác dị thường trẻ tuổi hậu tướng quân, là như thế nào làm đến đây hết thảy đây này? Lại là như thế nào để những cái này võ nghệ cao cường võ tướng như thế khâm phục cùng tôn sùng đây này? Thái sử Từ cực kỳ hiếu kỳ. Tại Nhan Lương chủ động xuất chiêu phía dưới, hai người đối chiến tại một chỗ. Nhan Lương đủ loại đao pháp để Thái sử Từ mở rộng tầm mắt, càng đánh càng hưng phấn hắn. Hắn không thể mỗi ngày mỗi lúc đều có thể đủ cùng cường đại như vậy võ tướng tỉ thí. Chương 325, Trương Phi thuyết phục Thái sử Tử, Viên Bân an bài Chu Thương Hạ Hầu Lan. Chương 325, Trương Phi thuyết phục Thái sử Tử, Viên Bân an bài Chu Thương Hạ Hầu Lan. Hô. Trong viện lạc Thái sử Tử thở hổn hển. Luân phiên đối chiến để hắn thể lực kịch liệt hạ xuống, nhưng hắn lại càng ngày càng hưng phấn. Cùng một đám võ tướng phân biệt đối chiến hắn, càng lên cao càng cảm nhận được viên phụ võ tướng lợi hại. Nhất là phía trước nhất Hoàng Trung Triệu Vân cùng Lữ Bố ba người, càng làm cho hắn thấy được hoàn toàn khác biệt một cái khác cảnh giới. Thái sử Từ hơi ổn định hít thở sau, hắn mở miệng nói, nếu như không phải hôm nay cùng các vị tỷ thí, nào đó đời này kiếp này đều không có khả năng có như vậy nhận thức. Tại nơi này chiến đấu mấy cái này hiệp, gánh ngày trước mấy năm khổ luyện, nào đó có khả năng cảm nhận được đột phá của mình. Cầm trong tay phương tiên họa kích Lữ Bố nói, Tử Nghĩa huynh đệ chớ có vội vàng. Sau này tới Từ gia chủ đích thân giáo dục mới là trọng yếu nhất. Đến lúc đó ngươi mới có thể biết chân chính võ nghệ siêu cao cảnh giới đến cùng là bộ dáng gì. Hơn nữa, ngươi sẽ còn đạt được phi thường thần kỳ tăng lên. hơn nữa lại so với hiện tại lớn hơn. Tới từ Lữ Bố mấy lời nói, để Thái Sử Từ tràn ngập chờ mong. Nhưng hắn lại lắc đầu nói, nào đó xuất thân thực tế thấp kém, không dám nghĩ sẽ bị hậu tướng quân chú ý. Lời của hắn mới lên, liền bị một bên vuốt vuốt râu đẹp đứng yên Quan Vũ cắt ngang. Tử Nghĩa huynh đệ không muốn như vậy kể ra, muốn chúng ta xuất thân đồng dạng không cao, thậm chí có thể dùng thấp kém tới kể ra. Nhưng bây giờ chúng ta tại hậu tướng quân dưới trướng không chỉ bị trọng dụng, hơn nữa từ bị gia chủ xem nhẹ, bằng không gia chủ cũng không có khả năng thu thập nhiều như vậy manh tướng thực tình. Triệu Vân nói bổ sung, Tử Nghĩa đại ca nhưng yên tâm, hễ ngươi có thừa vào Viên phủ quyết ý, gia chủ nhất định sẽ phi thường thích thú. Tử Nghĩa đại ca như vậy có tình có nghĩa Thanh Châu đại hán, tuyệt đối là gia chủ rất muốn nhất thu thập võ tướng một trong. Tới từ cái khác võ tướng thuyết phục, để Thái Sử Từ an tâm. Vốn là cảm thấy hậu tướng quân bộ hạ đã có nhiều như vậy cường đại võ tướng, rất có thể chướng mắt hắn cái này không có chỗ xếp hạng. Nhưng tới từ người khác kể ra, để đáy lòng của hắn có chút lờ mờ ngọn lửa, đột nhiên lại tăng nhanh lên. Hắn trong bóng tôi suy tư, nếu có cơ hội thật muốn gia nhập Viên phủ, không chỉ sẽ thu được trọng dụng, quan trọng nhất là có nhiều như vậy thượng võ lại không có bao nhiêu tâm tư khác, nhất là tranh đoạt quyền lực ám lưu, có khả năng khiến cho hắn có thể một lòng tập võ. Trương Phi đi tới gần, bày ra cánh tay hắn, ngăn lại bả vai của Thái Sử Tử, thu thanh nói, Tử Nghĩa, ta cùng ngươi nói, hễ bỏ lỡ sau khi tiến vào tướng quân phủ cơ hội, vô luận ngươi đi đến thiên hạ nơi nào, đều không có khả năng tại gặp được dạng này không khí, cũng không có khả năng gặp được nhiều như vậy cao thủ tề tụ một đường. Ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, tuyệt đối không nên bỏ lỡ thay đổi nhân sinh cơ hội. Thái Sử Tử dùng sức gật đầu, cảm tạ Dực Đức đại ca. Lời của hắn mới ra, liền cảm giác đến không đúng. Hắn vội vã thay đổi nói, cảm tạ Dực Đức đệ đệ thuyết phục. Nào đó nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Có khả năng sau khi tiến vào tướng quân phủ làm phụ tướng, tuyệt đối là mỗi cái võ tướng trung cực mộng tưởng. Hắn nhìn bốn phía một vòng, trong mắt lấp lóe nóng rực hào quang. Nhìn một chút các ngươi trên mình khải giáp cùng áo lót bài bảo, quả thực đem mỗi người đặc điểm hiện ra đến tinh tế. Nào đó thật muốn lập tức mang vào ăn mặc như vậy. Áo gấm về quê cảm giác, thực tế không muốn thật là khéo. Trong đầu nhảy ra chính mình mang vào ăn mặc như vậy, trở về tới Đông Lai thời điểm dáng dấp, chắc chắn sẽ để trong thôn xóm già trẻ nhóm kinh ngạc đến ngây người. Trọng yếu hơn là, hắn có khả năng tự hào nói cho hắn biết mẫu thân, nhi tử có tiền đồ. Hơn nữa còn là triển vọng lớn. Đối với một cái Thanh Châu người tới nói, không có cái gì so với tức trọng yếu hơn. Không có cái gì so đi theo một đại nhân vật càng trọng yếu hơn. Quân quân tâm tình tại Thái Sử Từ đáy lòng không ngừng xúc động cảm quan của hắn. Hắn không kịp chờ đợi muốn tiến đến tìm hậu tướng quân xác định đi theo sự tình. Sợ đi trễ không cách nào thu được chân quý cơ hội. Quan tự trong hành lang, Viên Bân mang theo mấy người mở hội nghị. Gia chủ, Quách gia trước tiên mở miệng nói, Ký Châu mặt này, hắn ý tứ rất rõ ràng. Bây giờ Ký Châu khăn vàng tuy là bình định, nhưng sẽ có rất nhiều lưu dân xuất hiện, chính là thu thập nhân tâm cơ hội tốt. Một bên Giả Hủ không lên tiếng. Hắn nhìn một chút trong hành lang Chu Thương, Mã Đằng, Trương Yến, Hạ Hầu Lan, còn có Trương Nghiễm. Mấy người đều là không cách nào ra trận võ tướng. Cuối cùng Viên phủ sở trường xông trận võ tướng thực tế quá nhiều. Dù cho Mã Đằng lợi hại như vậy khắp nơi võ tướng đều không có tốt hơn mang bình cơ hội, lại càng không cần phải nói mấy người khác. Hắn chờ đợi tới từ Viên Bân an bài. Ký Châu mặt này tạm thời nói tại đoạn. Viên Bân tại mấy người nhìn chăm chú bên trong mở miệng nói, trước mắt chúng ta khẩn yếu nhất nhiệm vụ liền là gấp rút tiếp viện Thanh Châu. Mặt khác, ánh mắt của hắn nhìn về phía kích động nhưng lại chủ động áp chế Trương Yến. Phía trước ta đáp ứng qua Trương Yến, muốn để hắn chính tay báo thù rửa hận. Bản tướng tuyệt đối nói được thì làm được. Lần này phát binh tiến về Thanh Châu, liền là hắn báo thù tốt nhất cơ hội. Những cái kia từ Bột Hải Thành đi ra ngoài khăn vàng, địa phương có thể đi đầu tiên liền là Thanh Châu. Nếu như không có đoán sai, cái kia chạy trốn khăn vàng cử soái, tất nhiên trước tiên thu thập chạy tán loạn khăn vàng, thành lập đội ngũ của mình công thành đoạt đất, muốn chiếm cứ một cái huyện thành hưởng lạc. Chúng ta có thể phái ra trinh sát đi trước tìm hiểu. Một phương diện trợ giúp Thanh Châu bách tính tiêu diệt khăn vàng phản tặc, một phương diện có thể làm Trương Yến báo thù. Cảm tạ gia chủ. Trương Yến đứng dậy, ôm quyền cung kính hành lễ. Gia chủ còn nhớ cừu hận của hắn, cái này khiến hắn cực kỳ cảm động. Đối phương nói được thì làm được phong cách làm việc, càng làm cho vô cùng khâm phục. Nhưng mà, Viên Bân chuyển đề tài, chờ đợi lần này Thanh Châu quân sự tình nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Trương Yến ngươi liền muốn dẫn đội trở về Ký Châu. Dựa theo trong phủ an bài, tiến đến Hắc Sơn phương hướng thu thập lưu dân, dùng chờ sau này biến hóa. Ừm. Trương Yến cao giọng lĩnh mệnh, chỉ cần có thể vì Trương đại ca báo thủ, tại hạ cái gì đều có thể làm. Coi như Hắc Sơn bên trong tại gian khổ khó khăn đi nữa, nào đó cũng sẽ không có câu oán hận nào. Tuyệt đối hoàn thành gia chủ phó thác. Vang dội lời nói âm thanh tại trong hành lang vang vọng ra, Trương Yến một mặt kiên định. Tuy là xuất thân khăn vàng, nhưng chính hắn dùng cực kỳ kiên định thái độ, thu được Viên phủ phủ đem nhóm tán thành. Mã Đằng cùng Chu Thương hai cái đi theo Viên Bân lâu nhất người, cũng là liên tiếp gật đầu. Chu Thương, Hạ Hầu Lan nghe lệnh. Viên Bân vang dội lời nói âm thanh tại trong hành lang vang vọng ra. Chu Thương, Hạ Hầu Lan hai người lập tức đứng ra chờ đợi. Hai người các ngươi tại Thanh Châu chiến sự sau khi kết thúc, cùng Trương Yến cùng lưu thủ Hắc Sơn, tại mặt kia tiến hành thu thập lưu dân nhiệm vụ, dùng Hạ Hầu Lan xử lý nội bộ chính vụ. Chu Thương cùng Trương Yến cùng thành lập lưu dân bên trong quân đội tự vệ, từ đó làm cho Hắc Sơn bộ có thể tại cái khác sơn trại phụ cận trầm ổn gót chân, chờ đợi tới từ Viên phủ sau này an bài. Ừm. Hai người cao giọng trả lời. Đối với Viên Bân tuyệt đối tín nhiệm, bọn hắn căn bản không có hỏi nhiều hơn. Chỉ cần là gia chủ đích thân phân phó mệnh lệnh, coi như lên núi đao xuống biển lửa, mắt bọn hắn cũng sẽ không nháy một thoáng. Chương 326, Mã Đằng đệ Ma Siêu, thái sử từ đầu nhập chương 326, Mã Đằng đệm Mã Siêu, thái sử từ đầu nhập gia chủ. Mã Đằng sau khi hành lễ mở miệng nói, thuộc hạ có một điều thỉnh cầu. Viên Bân lập tức trả lời, nhưng nói không sao. Mã Đằng nhanh chóng nói, con của ta Mã Siêu đã 10 tuổi. Tại Tây Lương, cái tuổi này thiếu niên đã có khả năng ra chiến trường. Mã Siêu lại so thiếu niên khác trưởng thành đến càng cường tráng hơn. Nào đó hy vọng gia chủ có khả năng dẫn hắn tiến về Thanh Châu, để hắn kiến thức một phen chiến trường chân chính. Hắn cái tuổi này cũng có thể bắt đầu đối mặt những cái này chiến sự, mong rằng gia chủ. Không chờ Mã Đằng nói xong, Viên Bân liền lập tức trả lời, có thể. Để Mã Siêu đi theo Triệu Vân làm phó tướng. Mặt khác, chờ chút đem hắn gọi, ta tự mình giáo dục một phen. Vừa vặn chờ chút muốn cho Tuấn Nghệ cùng Tử Nghĩa rèn đúc vũ khí, cũng cho Mã Siêu rèn đúc một phần. Quá tốt rồi. Mã Đằng cực kỳ xúc động. Hắn vội vã cung kính hành lễ nói, cảm tạ gia chủ. Viên Bân đưa tay vỗ vào trên bờ vai Mã Đằng, đều là người trong nhà, hà tất khách khí như vậy. Ngươi yên tâm, có bản gia chủ tại, Mã Siêu tương lai tất nhiên sẽ biến đến càng lợi hại hơn. Mã Đằng cực kỳ xúc động. Không có cái gì so hậu đại bị gia chủ coi trọng, đồng thời lại thêm bồi dưỡng càng làm cho hắn kích động sự tình. Hắn cực kỳ trịnh trọng nói, Mạnh Khởi có khả năng đi theo gia chủ bên cạnh, sau đó tuyệt đối sẽ so ta càng lợi hại hơn. Mong đợi biểu tình tại trên mặt hắn nở rộ ra. Mã Đằng hận không thể Mã Siêu lập tức lớn lên. Tiếp qua mấy năm, là hắn có thể nhìn thấy một cái Mã gia manh tướng, rong ruổi trên chiến trường. Một bên Hạ Hầu Lan cực kỳ thèm muốn. Hắn còn trẻ quyết định phải sớm chút thành gia, cũng muốn một cái nhi tử, sau đó cùng theo gia chủ. Tất nhiên sẽ có càng lớn tăng lên. Trong đại sảnh không người không thèm muốn Mã Đằng đãi ngộ. Nhưng bọn hắn đều biết, vô luận Mã Đằng cùng gia chủ quan hệ thân thích, vẫn là Mã Đằng mang tới những Tây Lương kia chiến sĩ, đều không phải bọn hắn có thể so sánh. Có khả năng cùng Mã Đằng ganh đua địa vị cao thấp, chỉ có nắm giữ 5 cái muội muội chân nhiễm. Trong biệt lạc, thái sử từ ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại hắn, tại trong đầu không ngừng hồi ức cùng một đám phụ đem nhóm chiến đấu. Mỗi cái võ tướng đặc điểm cùng chiêu thức, ở trong đầu hắn không ngừng hồi ức. Hắn hết sức hấp thu đối chiến mang tới kinh nghiệm. Thái sử từ có loại cảm giác, lần này tỉ thí sau đó, so hắn mấy năm ở giữa khổ luyện tăng trưởng võ lực còn muốn nhiều. Xem ra chính mình vất vả cố gắng, căn bản là không có cách cùng cái khác cao thủ đối luyện so sánh. Hắn càng ngày càng cảm thấy, cái này cực kỳ thượng võ biên phủ, là hắn chân chính kết cục. Hễ bỏ lỡ, sau đó liền sẽ không còn có cơ hội như vậy. Một cố quyết ý ở đáy lòng hắn tràn ngập ra. Thái sử từ càng thêm kiên định tìm cơ hội, nhất định phải gia nhập biên phủ, trở thành phủ đem. Két két. Viện lạc cửa chính kèm theo một tiếng vang nhỏ mở ra. Nhắm mắt thái sử từ nghe được cái khác các võ tướng ngay ngắn chào hỏi, gia chủ. Âm thanh vang dội hội tụ vào một chỗ, để thái sử từ từ trong suy nghĩ bị phân cách. Mở mắt ra hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ, hậu tướng quân. Nhìn về phía trong tầm mắt của Viên Bân mang theo cực hạn chờ đợi. Thái sử từ không chút nào che giấu mục đích của mình cùng tâm tình. Thân là Thanh Châu đại hán hắn, từ trước đến giờ bụng dạ thẳng thắn, không có bất kỳ quanh co lòng vòng. Từ nghĩa huynh đệ cảm giác như thế nào? Viên Bân mỉm cười hỏi. Quá lợi hại. Thái sử từ lập tức trả lời, hậu tướng quân bộ hạ những cái này phụ tướng, quả thực một cái so một cái lợi hại. Để ngày trước đối chính mình võ nghệ rất có tự tin tại hạ, đã được kiến thức một cái khác cảnh giới. Hắn liên tục tán thán nói, nếu như không phải lần này có cơ hội tới trước đến đây, sợ là nào đó cả một đời đều không thể thấy được cảnh giới này. Thực tế làm cho không người nào có thể quên. Nhìn về phía Viên Bân, đối phương khỏe miệng vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt nụ cười tự tin. Thái sử từ đáy lòng chấn động, hắn lần nữa cung kính hành lễ nói, hậu tướng quân, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, còn mời hậu tướng quân định đoạt. Ồ. Viên Bân ra vẻ kinh ngạc, hắn trả lời, Tử Nghĩa huynh đệ có thể nói tới nghe một chút. Thái sử từ không kịp chờ đợi nói, tại hạ muốn đi theo hậu tướng quân, gia nhập Viên phủ trở thành phủ đem. Tham dò ánh mắt hướng Viên Bân nhìn lại, hắn cực kỳ không yên, sợ đối phương sẽ vô tình cự tuyệt. Tử Nghĩa có khả năng muốn đi theo tại hạ, chính là tại hạ may mắn. Thật. Thái sử từ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, cứng tại chỗ hắn, có chút không biết làm sao. Hắn chưa từng có nghĩ qua, rõ ràng đơn giản như vậy và thuận lợi. Đương nhiên là thật. Một bên Trương Phi đi tới gần, một cái vỗ vào trên bả vai Thái sử từ. Ta phía trước không phải cùng ngươi nói, bọn ta gia chủ thích nhất như vậy có tình có nghĩa lại hắn. Tuy là bọn ta Viên phủ không phải ai cũng muốn đến, nhưng Tử Nghĩa như vậy hắn tử, gia chủ tuyệt đối sẽ đưa vào bộ hạ. Viên Bân mỉm cười nói, Dực Đức nói đúng. Tử Nghĩa có tình có nghĩa, làm báo Bắc Hải quận trưởng hậu đái mẫu thân tình trạng, đột nhập khăn vàng trong loạn quân tiến vào Bắc Hải, có phá vây đi ra cầu viện. Như vậy dũng khí cùng tình cảm, tuyệt đối không phải người thường có khả năng bị đó. Nếu như vậy nhân vật anh hùng ta Viên phủ đều không tiếp thụ, cái kia thiên hạ còn có thể tìm tới như thế nào càng nặng tình nghĩa người đây? Tới từ Viên Bân mấy lời nói nghe vào trong thai thái sử tử, để hắn càng thêm xúc động. Hắn lập tức quỳ một gối xuống bái tại, cất cao giọng nói, gia chủ tại bên trên. Hôm nay Đông Lai thái sử tử nghĩa bái nhập hậu tướng quân môn hạ làm phủ đem, chắc chắn đi theo tả hữu hết lòng tác chiến. Gia chủ kiếm phong chỉ hướng chỗ, liền là tại hạ tiến công hướng. Nhưng có bất luận cái gì không trung tâm, tuyệt đối sẽ bị trời đánh ngũ lôi. Vang dội lời nói âm thanh tại trong viện lạc vang lên. Thái sử tử cực kỳ kiên định thái độ, thu được một đám phủ đem nhóm hảo cảm. Tử nghĩa mau mau mời lên. Viên Bân phủ phục dịu đỡ, đích thân đem thái sử tử đỡ dậy. Tại đối phương cực kỳ xúc động trong ánh mắt, hắn nói, sau đó đều là Viên phủ người. Mọi người tại một chỗ luận bàn võ nghệ, cùng an dân thảo tặc. Chúng ta muốn vì thiên hạ bách tính có khả năng trải qua cuộc sống an ổn mà cố gắng, tranh thủ để tất cả phổ thông bách tính không còn bị bất luận cái gì tham quan ô lại áp bách, không nhận bất luận cái gì cường đạo tai họa. có thể an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm. Tử Nghĩa nguyện ý theo ta cùng tất cả phủ tướng đi làm chuyện như vậy ư?
Nguyện ý.
Thái sử từ xúc động trả lời, đây là tại hạ cả một đời đều hy vọng làm sự tình. Ngày trước nằm mộng cũng muốn. Toàn thân run rẩy hắn, phản phất nhìn thấy gia chủ trên mình có một đạo phát sáng xuất hiện. Đạo ánh sáng kia thật sâu kích thích cảm quan của hắn, để hắn cảm thấy so thái dương còn muốn nóng rực. Đạo kia phát sáng trực tiếp đâm vào trái tim của hắn, để hắn phản phất xuất hiện mới nỗi lòng tăng lên. Thân kỳ mà lại cảm giác huyền diệu dưới đáy lòng không ngừng kích động ra. Hắn cuối cùng khắc sâu cảm nhận được, một đám phủ đem nhóm phía trước nói tới gia chủ thần kỳ. Tự thể nghiệm phía sau, hắn cảm thấy tâm cảnh của mình tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn võ nghệ, khiến cho hắn võ nghệ có thể đột phá lúc đầu cấp độ, hướng về cao hơn phương hướng tăng lên. Vô cùng có khả năng có thể truy đuổi cái khác cường đại phủ tướng, hướng về ngày trước nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao xuất phát. Chương 327, Mã Siêu Điên cùng xem, thái sử từ võ lực 94 chương 327, Mã Siêu Điên cùng xem, thái sử từ võ lực 94 tới. Viên Bân nói, Tử Nghĩa, chúng ta tỉ thí một phen. Để ta nhìn ngươi một chút võ nghệ. Thái sử từ ánh mắt sáng choang. Phía trước hắn thế nhưng từ một đám phủ đem nhóm nơi đó nghe, gia chủ võ nghệ mới cao nhất. Liên để hắn thở không nổi Lữ Bố, cũng là đối với gia chủ cực kỳ tôn sùng.
Tốt.
Thái sử từ lập tức cầm lấy thiết kích, nhảy đến trong sân bày ra thức mở đầu cung kính nói, mong rằng gia chủ vui lòng chỉ giáo. Viên Bân tiếp nhận Lữ Bố đưa tới thiết kích. Trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên.
Xem chiêu.
Thời hợt thanh âm mới vang, trong tay hắn thiết kích tựa như cùng như chớp giật đâm ra. Thái sử từ kinh hãi. Tới từ gia chủ chiêu thức, so Lữ Bố còn muốn mạnh mẽ hai phần. Chiến lực như vậy để hắn bản thân cảm nhận được cái khác phủ đem nhóm nói chân chính cường đại. Dốc hết toàn lực ứng đối hắn, chỉ cảm thấy đến chính mình thân tại cuồng phong bạo vũ bên trong, căn bản không tìm thấy bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Gia chủ kích pháp càng làm cho hắn trong bóng tối kinh hô, so Triệu Vân thương pháp còn tinh diệu hơn. Để đồng dạng sử dụng thiết kích hắn, từ trung học tập đến rất nhiều kinh nghiệm. Thái sử từ toàn bộ đắm chìm trong đó, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Phản phất trong thiên địa không còn gì khác sự tình. Tất cả lực chú ý toàn bộ rơi vào trên người Viên Bân. Có ta, mang theo còn trẻ Mã Siêu lần đầu tiên tới phủ đem viện Lạc Mã Đằng nhẹ giọng bàn giao nói, theo gia chủ cùng một đám phủ đem nhóm bên cạnh, nhất định phải nhiều học nhìn nhiều nghe nhiều ít nói, càng không thể có bất luận cái gì lười biếng. Đây chính là vi phụ cho ngươi tranh thủ được tuyệt hảo cơ hội, tuyệt đối không thể lãng phí. Hài Nhi biết được. Nhìn không chớp mắt Mã Siêu, còn trẻ ánh mắt chăm chú vào trong sân trong chiến đấu liền gì chuyện không mở. Hắn tuy là không cách nào thấy rõ gia chủ toàn bộ tiến công, nhưng có khả năng cảm nhận được trong đó cường đại. Chỉ có 10 tuổi Mã Siêu nắm chặt song quyền, hắn hận không thể chính mình lập tức giải đến 15 tuổi, dạng kia liền có thể kịch liệt tăng lên. Hắn hiện tại thân thể vẫn là quá yếu đuối, làm cho hắn không cách nào sử dụng những cái kia cần cao siêu lực lượng chiêu thức. Chờ đợi tại hắn niên thiếu trên mặt nở rộ ra, hết sức chăm chú thái độ làm cho Mã Đằng yên lòng. Có gia chủ cùng một đám phủ đem nhóm giáo dục, Mã Siêu tất nhiên có khả năng thoải mái siêu việt chính mình, đặt tới một cái khác cấp độ. Toàn lực tiến công một phen Biên Bân chủ động thu chiêu, hắn đem tỉ thí quyền chủ động giao cho thái sử tử, làm cho đối phương có thể phát huy ra cảm nhận được tâm đắc. Cảm nhận được ra chủ ý đồ thái sử tử không có chút gì do dự, thoáng qua ở giữa tử thủ chuyển công, hắn toàn lực phát động. Tại Viên Bân dẫn dắt xuống, đem mình cùng cái khác phủ đem khi đối chiến tích lũy tâm đắc cùng kinh nghiệm toàn bộ phát huy, không có bất kỳ ẩn tàng, hắn toàn lực hành động, còn đem chính mình tại gia chủ trên mình học được đồ vật hiện ra. Tuy là còn có chút mới lạ, nhưng đã mới thấy đầu mối. Thái sử tử càng đánh càng hăng.
Không tệ.
Triệu Vân liên tục gật đầu. Hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được thái sử tử tiến bộ. Như vậy võ nghệ ngộ tính, tương lai tất nhiên có càng lớn tăng lên. Gia chủ lại lấy được một thành viên manh tướng đây. Lời của hắn để một bên ôm lấy cánh tay quan sát Lữ Bố gật đầu tán thành. Hoàng Trung càng là liên tiếp gật đầu. Văn Sú lại cùng những người khác khác biệt, có chút đứng không vững đáy lòng của hắn dị thường nội vàng. Hắn có khả năng cảm nhận được thái sử từ dốc lên tốc độ nhanh hơn hắn. Cứ tiếp như thế, sợ là hắn sẽ bị cái này mới tới phủ đem siêu việt, làm cho thứ hạng của mình lần nữa hạ xuống một tên. Đả kích ở đáy lòng hắn rời sông lớp biển. Văn Sú dùng sức nắm chặt nắm đấm, dưới đáy lòng mắng mình ngộ tính không cao. Hắn quyết định nhất định phải càng thêm cố gắng mới được, không thể bị cái này mới tới Thanh Châu đại hán rơi xuống quá nhiều. Bằng không sau đó nơi nào còn có hắn mang binh xuất chiến cơ hội. Gia chủ bộ hạ nhân tài quá nhiều đây. 200 cái hiệp thoáng qua tức thì, thái sử từ thở hổng hộc. Hắn cảm giác đây là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần thuế biến, làm cho hắn tăng lên rất nhiều. Viên Bân cầm kích lui ra phía sau, hắn tại trong đầu mở ra hệ thống. Thái sử từ tại ngươi hướng dẫn xuống võ nghệ thu được tăng lên võ lực tăng lên tới 94. Viên Bân trong bóng tối gật đầu. Thái sử từ tiến bộ so Văn Sú cùng Nhan Lương còn nhanh chóng hơn một chút, đủ để gặp đối phương võ nghệ ngộ tính muốn cao hơn cái kia hai cái ký châu võ tướng. Bồi dưỡng phía sau tăng lên cũng sẽ biến đến càng nhanh, làm cho thái sử từ bài danh sẽ lần nữa tăng lên. Cảm tạ gia chủ chỉ giáo. Thái sử từ cầm trong tay thiết kích cung kính hành đệ tử lễ, cực kỳ bộ dáng trịnh trọng, lần nữa thu được cái khác phủ đem nhóm nhất trí tán đồng. Cái Thanh Châu này đại hán lễ nghi cực kỳ đúng chỗ, để phủ đem nhóm sinh lòng hào cảm. Tử Nghĩa võ nghệ tư chất phi thường tốt. Viên Bân cầm trong tay thiết kích đưa cho đi tới Lữ Bố, hắn mỉm cười nói, sau đó khổ luyện một phen, tất nhiên có càng lớn tăng lên. Thái sử từ lập tức trả lời, tại hạ tất nhiên sẽ kéo dài cố gắng, tuyệt đối sẽ không cô phụ gia chủ chờ đợi. Viên Bân từ trong ống tay áo rút ra sớm đã chuẩn bị tốt một bản kích pháp chuyển tới. Tử Nghĩa, ngươi sau này ngày đêm nghiên cứu trên sách này kích pháp, sẽ đối ngươi có lớn vô cùng tăng lên. hy vọng ngươi không nên lười biếng. Thái sử từ ánh mắt bùng lên, hắn mới vừa vặn gia nhập viên phủ, liền thu được gia chủ tặng sách. Đọc qua sách hắn nhưng là thật sâu biết, trong tay gia chủ thư tịch chính là toàn bộ từ thái hầu giấy tạo dựng. Như vậy một quyển sách có thể nói giá trị liên thành, vẹn vẹn hao phí giấy, liền là rất nhiều tiền bạc mua không được vật phẩm quý giá. Lại càng không cần phải nói trên thư tịch ghi lại cái pháp, tất nhiên càng thêm chân quý. Nhưng gia chủ lại hời hợt một dạng đưa tặng cùng hắn, đủ để biểu hiện gia chủ đối với hắn coi trọng. Hai tay tại trên quần áo dùng sức vỗ vào, thái sử từ dốc hết toàn lực bỏ đi trên tay nhiễm cho bụi. Hắn hơi hơi cong người, hai tay đi tiếp. Trịnh trọng như vậy dáng dấp xem ở cái khác phủ đem trong mắt, để mọi người lần nữa sinh lòng hảo cảm. Thiết nhân quý kích pháp tới tâm đắc, tiếp nhận thư tịch thái sử từ túi đầu nhìn lại, phát hiện thư tịch trên bìa sáng tác nhân vật hắn cũng chưa từng nghe qua, nhưng hắn lại biết, có khả năng từ trong tay gia chủ đưa ra kích pháp, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Tất nhiên là cực kỳ chân quý võ nghệ thư tịch. Hắn trịnh trọng thu vào trong lòng, theo sau lần nữa hành lễ nói, cảm tạ gia chủ tặng cho kích pháp. Nào đó tất nhiên sẽ cố gắng luyện tập, toàn lực tăng lên chính mình, không có bất luận cái gì lười biếng. Tuyệt sẽ không để gia chủ vô ích từng sách. Vô cùng kiên định biểu tình tại trên mặt hắn nở rộ ra, đem thái sử từ tâm thái toàn bộ bộc lộ. Gia chủ, Mã Siêu từ một bên đi ra, dùng hắn còn không có biến hóa thiếu niên ngữ điệu sau khi hành lễ nói, ta cũng muốn võ nghệ thư tịch, mong rằng gia chủ tặng cho. Chủ động dáng dấp xem ở cái khác phủ đem trong mắt, để tất cả người cảm nhận được dũng khí của thiếu niên này. Mã Đẳng đội vã phóng tới phía trước, mạnh khởi có thể nào như vậy, gia chủ? Không sao. Viên Bân cắt ngang Mã Đẳng sắp mở ra quát lớn. Hắn khẽ cười nói, chúng ta phủ đệ liền có thiên hạ dùng thương tốt nhất phủ đem. Ngươi sau đó theo Tử Long học thương là được. Đợi đến ngươi 3 năm sau đó, ngươi thương pháp hơi có tiểu thành, nào đó liền tặng cho ngươi mới thương pháp thư tịch. Đến lúc đó chỉ điểm ngươi mở ra chính mình đặc hữu thương pháp. Chương 328, xem xét thái sử từ dòng, xóa bỏ hút thân mũi tên chất. Chương 328, xem xét thái sử từ dòng, xóa bỏ hút thân mũi tên chất. Cảm tạ gia chủ bồi dưỡng. Còn trẻ Mã Siêu cung kính hành lễ. Đối với gia chủ an bài hắn cực kỳ vừa ý, cuối cùng tiến vào gia chủ trong tầm mắt, để thiếu niên hắn cảm thấy chính mình lắc mình biến hóa, trở thành một cái hán tử đỉnh thiên lập địa, mà không phải ngày trước tiểu hài. Ngẩng đầu đỡ ngực, Mã Siêu trở về tới chính mình bên cạnh phụ thân. Đắc ý dáng dấp làm cho Mã Đẳng không cách nào giống như trước đây cái kia quá mắng. Tuy là như vậy, nhưng Mã Đẳng lại cực kỳ cao hứng. Nếu như Mã Siêu không có như vậy dũng khí, ngược lại không có bất luận cái gì tiền đồ. Thân là Tây Lương hán tử, hắn biết rõ, một người tương lai muốn dựa vào thực lực của mình đi tranh thủ. Viên Bân quan sát thái sử tử, đối phương đem kích pháp cẩn thận từng ly từng tí cất giữ tốt, căn bản không có bởi vì trong đó ghi lại tốt nhất kích pháp sốt ruột, cũng không có tại hiện trường liều lĩnh mở ra xem. Như vậy trầm ổn tính cách để hắn càng thêm ưa thích. Hắn tại trong đầu mở ra hệ thống, trước tiên xem xét thái sử từ dòng. Đầu thứ nhất vào mắt liền là liên quan tới thái sử từ đặc điểm dòng. Trọng ân, thử kim phẩm chất. Viên Bân dưới đáy lòng kinh hô. Hắn biết thái sử từ tương đối chú trọng ân tình, nhưng không có nghĩ đến rõ ràng chú trọng đến trình độ như vậy. Có lẽ hắn hiện tại đối thái sử từ ơn chi ngộ, tất nhiên sẽ dẫn đến đối phương hồi báo. Giống như cái này thượng giai tính cách võ tướng gia nhập, để hắn càng thêm cao hứng. Năng lực vĩnh viễn không có người phẩm chất nổi lên trọng yếu, liền như là Lữ Bố. Nếu như không có dòng khống chế năng lực, hắn nói cái gì cũng sẽ không đem Lữ Bố thu nhập dưới trướng. Mặc dù đối phương võ nghệ cao cường, nhưng có thể nào chịu được đối phương gọi bên trên một tiếng nghĩa phụ? Phương Thiên Họa kích giết địch lợi hại, đâm giết nghĩa phụ bén nhọn hơn. Viên Bân tiếp tục hướng xuống nhìn lại, liên tiếp màu vàng kim dòng hiện lên, đem thái sử từ năng lực đầy đủ hiện ra. Thiện xạ, kim đặc thù dòng, sắp đột phá võ nghệ, 94 loạn thế chí hướng, kim, kỳ tướng, kim, thủy tướng, kim, trung nghĩa, kim, hộ vệ, kim, cơ trí, bật. Một phen nhìn xem tới, Viên Bân coi trọng nhất thái sử từ thiện xạ cùng thủy tướng dòng. Hướng dưới trướng hắn nhân tài đông đúc, nhưng sở trường thủy chiến một cái không có. Đều là tới từ phương Bắc võ tướng, rất nhiều người liền bơi lội cũng không biết, lại càng không cần phải nói tại trên nước tác chiến. Cuối cùng thu phục một cái sở trường thủy chiến võ tướng, đem dưới trướng hắn nhược điểm có bù đắp một khối lớn. Cái này khiến Viên Bân càng cao hứng hơn. Thái sử từ thiện xạ dòng dẫn đến Viên Bân mật thiết quan tâm. Hắn biết rõ không có cái gì so khoảng cách công kích càng cường đại hơn thuộc tính. Trên chiến trường có khả năng lợi dụng cung tên tiên cơ, đó là cực kỳ cường đại năng lực cùng ưu thế. Viên Bân dưới đáy lòng suy nghĩ liên quan tới thiện xạ dòng đột phá thời cơ. Thời suy tư hắn cảm thấy, không nhìn thấy cung tên bên người thái sử tử, chắc chắn là khốn tại không có cơ hội thi triển. Nếu như có thể cho đối phương phân phối dư giả mũi tên, cùng một trôi tốt nhất cường cung thái sử tử dòng tất nhiên sẽ đạt được tăng lên. Hắn tiếp tục hướng xuống xem xét, màu xám dòng từng cái hiện lên. Cố chấp hại mình cương liệt dễ bệnh hút thân mũi tên chất thời vận không đủ có tài, nhưng không gặp thời thái sử tử bởi vì gặp được ngươi, từ đó thời vận chuyển biến hệ thống nhảy ra tin tức mới. Thời vận không đủ cùng có tài nhưng không gặp thời dòng nghiền nát giang giác. Hai tiếng nhẹ vang lên hóa thành một chỗ, hai đạo màu xám dòng tại trong hệ thống nghiền nát ra, vỡ thành từng mảnh nhỏ khối nhỏ, theo sau như yên một loại tiêu tán vô hình. Đứng ở trong viện lạc thái sử từ đột nhiên cảm thấy một cố khó nói lên lời cảm giác từ đáy lòng hiện lên mà lên. Nô! Hắn nhíu mày suy tư, nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, đến cùng phát sinh cái gì, để hắn rõ ràng như vậy rung động. Tựa như nguyên bản trên thân thể có một cái vô hình gông xiềng bị đập nát một loại, làm cho cả người hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắc hắc! Một bên Trương Phi đi lên trước, giang hai cánh tay nắm ở bả vai của thái sử tử, cười nói, như thế nào? Có phải hay không sinh lòng thần kỳ cảm giác? Huynh đệ muốn hay không muốn ca ca ta chỉ điểm? Lời nói còn không nói xong, Trương Phi liền cảm giác một đạo lực lượng khổng lồ từ quần áo của hắn gáy cổ áo truyền đến. Bị quăng cách hắn quay đầu nhìn lại, vừa muốn thô thanh chửi mắng, lại cảm thấy Quan Vũ nheo lại mắt phượng bên trong tản mát ra hàn quang lạnh lẽo. Ùng ùng. Trương Phi dùng sức nuốt, lời đến khỏe miệng nói bị hắn toàn bộ nuốt trở lại. Quan Vũ hắn nhưng là trêu chọc không nổi. Dư Đức chớ có quấy rầy Tử Nghĩa. Quan Vũ híp mắt cảnh cáo, lúc này đối với Tử Nghĩa tới nói phi thường trọng yếu. Ngươi chớ có tiến đến lại ngại. Để tránh lãng phí Tử Nghĩa huynh đệ lấy được tăng lên tâm cảnh cơ hội. Tốt a. Trương Phi cúi đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, tựa như làm chuyện xấu bị đại nhân bắt cái hiện hành lịch ngợm tiểu hài đồng dạng. Tuy là nói như thế, nhưng hai cái to lớn mắt to lại vẫn như cũ chăm chú vào thái sử từ trên mình căn bản di chuyển không mở. Nhanh như chớp loạn chuyển, không biết đang có ý đồ gì. Viên Bân xem xét thái sử từ dòng sau, quyết định trước tiên xóa bỏ đối phương hút thân mũi tên chất. Sau này sắp sửa không ngừng xung trận, khó đảm bảo khăn vàng trong loạn quân sẽ không có người đột ngột làm tên bắn lén. Cuối cùng hiện tại khăn vàng đã cùng vừa mới khởi binh thời điểm khăn vàng có chỗ khác biệt. Liên tục công phá thành trì khăn vàng nắm giữ đại lượng quan quân vật tư. Nếu như khăn vàng bên trong có người đột nhiên khai phá ra xạ tiễn năng lực, đối thái sử từ loại này võ sẽ có to lớn uy hiếp. Hắn nhưng không muốn vừa mới thu thập một cái đại tướng, liền bị người khác bắn chết. Thái sử từ nguyên bản quỹ tích bên trong tiểu chết, ở trong đầu hắn hiện lên. Quay đầu nhìn một chút Trương Liêu, nhìn lại một chút vẫn như cũ cứng tại chỗ thái sử tử. Viên Bân cảm thấy thế sự thần kỳ. Nếu như không có hắn tồn tại, hai cái này võ tướng sẽ tại nhiều năm sau đó gặp gỡ trên chiến trường đánh nhau chết sống. Nhưng bây giờ, đều hướng Viên phủ hai người, sẽ trở thành bộ hạ của hắn. Theo hắn cùng tác chiến, làm cùng một cái mộng tưởng mà cố gắng. Không có quấy rầy thái sử từ Viên Bân, đứng tại chỗ chờ đợi đối phương chính mình từ trong suy nghĩ thoát khỏi. Thật lâu, thái sử từ mở to mắt, nhìn bốn phía một vòng, hắn kinh ngạc phát hiện trong viện lạc ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào trên người hắn. Hắn liền vội vàng hành lễ nói, "Xin lỗi gia chủ, để ngài đợi lâu." Tại hạ vừa mới có một loại cảm giác huyền diệu, tựa như thoát khỏi cái gì không tốt đồ vật đồng dạng. Viên Bân mỉm cười nói, "Không sao." Hắn thay đổi chủ đề, "Ngày mai chúng ta sắp xuất binh gấp rút tiếp viện Thanh Châu. Hiện tại Tử Nghĩa cùng Tuấn Nghệ đi theo ta tiến về thợ rèn, cho các ngươi hai người rèn đúc chuyên môn vũ khí. Mặt khác, thông chi Trương Yến Chu Thương đám người cùng tới trước. Lần này muốn đem tất cả võ tướng trang bị bù đắp." Mã Siêu hai mắt bùng lên hào quang, hắn lập tức dò hỏi, "Gia chủ, cái kia có ta sao?" "Tất nhiên có." Viên Bân quay người mỉm cười nói, "Ngươi hiện tại mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng đã là viên phủ võ tướng danh sách một thành viên. Cái khác võ tướng có đãi ngộ ngươi đương nhiên có. Bất quá." Hắn kéo cái âm dài, tại Mã Siêu cực kỳ ánh mắt hưng phấn bên trong chuyển đề tài nói, "Đã thân là phụ tướng thì phải có tương ứng nhận thức cùng quy củ. Vô luận tương lai lên chiến trường vẫn là mang binh thời điểm, ngươi đều muốn cần tuân Triệu Vân phân phó." "Ừm." Mã Siêu hành lễ, dùng hắn cái kia còn không có thay đổi âm thanh cao giọng hô, "Thuộc hạ nhất định cần tuân gia chủ phân phó. Tuyệt đối nghe theo Tử Long đại ca mệnh lệnh." Chương 329, Chu Tước Câu Liêm Đường, cùng ca chiến kích. Chương 329, Chu Tước Câu Liêm Đường, cùng ca chiến kích thợ rèn trong biệt lạc. Viên Bân dẫn dắt mấy cái kỹ nghệ nhất tinh xảo thợ rèn làm thái sử tử, trường hợp còn có Mã Siêu rèn đúc vũ khí. Ba cái tuổi tác không đồng nhất phụ sẽ cực kỳ xúc động. Nhất là Mã Siêu, tuổi tác nhỏ nhất hắn không nghĩ tới, chuyên môn vũ khí rõ ràng còn có thể có phần của hắn. Cái này khiến hắn lần nữa đối với gia chủ lời nói xuất hiện mới cảm thụ. Thân là phụ đem hắn cùng những người khác đãi ngộ giống nhau. Tiêu ngạo cùng kích động cảm giác ở đấy lòng hắn rời sông lấp biển. Mã Siêu nhìn xem dẫn dắt thợ rèn bận rộn gia chủ, đạo thân ảnh kia ghi dấu ấn vào trong đầu của hắn, cũng không còn cách nào ma diệt. Gia chủ vĩnh viễn là gia chủ của hắn. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận phát sinh dạng gì tình huống, gia chủ là hắn đời này vĩnh viễn đi theo gia chủ. Trường hợp nhìn thấy một trôi trường thương tại thợ rèn rèn đúc phía dưới từng bước thành hình. Tuy là cùng bình thường trong nhận thức trường thương tạo hình có chỗ khác biệt, hào tàu điện ngầm kích một loại, phía trước nhiều một đạo câu liêm. Nhưng dạng này hình dáng lại để hắn càng thêm muốn. Kích động ánh mắt trong mắt hắn không ngừng bắn ra. Hắn hận không thể lập tức xông lên phía trước, đem trôi kia còn chưa hoàn thành giảm độ nóng câu liêm thương cầm trong tay bảo vệ. Thái sử từ cực kỳ chờ mong. Phía trước nhìn qua Lữ Bố Phương Thiên Họa kích trong tay, để hắn đối chính mình chuyên môn vũ khí vô hạn tha hồ suy nghĩ. Đây chính là ngày trước trong giấc mộng đều không dám có hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ đi theo gia chủ phía sau lại có thể trở thành hiện thực. Để hắn lần nữa cảm nhận được xem như hậu tướng quân thủ hạ chỗ tốt cực lớn. Gen đúc kéo dài tiến hành, Viên Bân làm gần đây chế tạo ra câu liêm thương điều khắc. Trường hợp hai mắt trợn trừng. Hắn đối lại nhìn đằng trước qua cái khác phủ đem vũ khí, đó là cực kỳ hâm mộ. Trên vũ khí thần bí lại rất sống động đủ loại thần vật cùng hoa văn, đó là hắn càng thêm muốn. Hắn nhìn thấy gia chủ tại trên vũ khí không ngừng khắc họa, một đạo thần kỳ chim từng bước hiện lên cụ thể dáng dấp. Tuấn Nghệ, cầm trong tay đao khắc Viên Bân đứng ở bên cạnh lò lửa quay người đều, ngươi tới trước đích thân khắc họa mắt Chu Tước. Cái này, Trường Hợp mặt mũi tràn đầy chần chờ, ta có thể được không? Gia chủ để ngươi đi, ngươi cũng nhanh chút đi. Trương Phi dùng sức xô đẩy, gia chủ nói ngươi đi, ngươi không được cũng được. Nhanh đi. Vung ngấp điện. Tại Trương Phi dùng sức thôi động cùng cổ vũ phía dưới, Trường Hợp đi tới bên cạnh Viên Bân. Trong tay bị nhét vào đao khắc hắn, đối mặt trước người đặt trôi câu liêm tiết hương, vẫn còn có chút không xuống tay được. Hắn quay đầu nói, gia chủ, ta sợ. Lời của hắn mới nói, liền bị Viên Bân cắt ngang. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Viên Bân trấn an nói, bất quá là một trôi quá mức dùng vũ khí mà thôi. Không cần khẩn trương như vậy. Hơn nữa, chỗ mấu chốt nhất từ chính mình khắc họa, vô luận tốt xấu đều là chính mình tham gia. Sẽ để vũ khí cùng ngươi xuất hiện càng thêm chặt chẽ liên thông. Sẽ có không tưởng tượng được tăng lên. Trương Hợp tại Viên Bân cổ vũ cùng trấn an phía dưới quyết định chủ kiến. Hắn nhắm mắt lại, dưới đáy lòng không ngừng cấu họa Chu Tức ánh mắt hẳn là cái gì dáng dấp. Một phen suy tư hắn, kết hợp sở thích của mình cùng trải qua, đáy lòng đột nhiên sinh ra một chút cảm ngộ mới. Hắn cảm thấy tâm cảnh của mình đi theo tăng lên. Thần kỳ cảm giác để hắn muốn vũ động trong tay đao khắc. Đột nhiên mở to mắt, hắn vung đao liền khắc. Vù vù hai âm thanh vang lên, cái khắc phủ đem nhóm nhìn thấy Trương Hợp điêu khắc cực kỳ kiên quyết, không chần chờ chút nào cùng kéo dài. Như vậy gọn gàng hành động, để cái khắc võ tướng trong bóng tối gọi tốt. Không tệ. Viên Bân nhìn xem trên vũ khí thành hình hai cái ánh mắt biểu thị tán thưởng. Cầm trong tay đao khắc Trương Hợp ngượng ngùng trả lời, có khả năng thu được gia chủ khẳng định, thật sự quá tốt rồi. Nào đó còn là lần đầu tiên điêu khắc. Túi đầu nhìn mình hoàn thành hai con mắt, tuy là ánh mắt tuyệt đối không có gia chủ điêu khắc như thế sinh động cũng rất sống động. Nhưng hắn lại đối cái kia leo lên tại trên cán thương Chu Tức sinh lòng một loại cảm giác kỳ diệu. Phản phất đây không phải là một cái tràn ngập tử khí điêu khắc, mà là theo hắn xuất trình thần vật, để hắn có thể thu được một chút lực lượng thần bí. Thái sử Tử cùng Mã Siêu toàn bộ để ở trong mắt, bọn hắn đối chính mình điêu khắc cũng càng trong khi hơn chờ. Hai người dưới đáy lòng không ngừng cấu họa, suy nghĩ như thế nào tiến hành chính mình khắc họa. Loại này cực kỳ trọng yếu sự tình, để cho hai người tất cả suy nghĩ toàn bộ đắm chìm. Tại Viên Bân phân phó xuống, thợ rèn sau khi hoàn thành thêm mỗi nói tự, kèm theo giảm độ nóng cùng hạ nhiệt độ hoàn thành, một chôi mới tinh câu liêm thương xuất thế. Tuấn Nghệ cầm trong tay câu liêm thương, Viên Bân chuyển tới. Thương này tên là Chu Tức câu liêm thương, hy vọng ngươi có thể phát huy nó uy lực chân chính. Trường Hợp ánh mắt bùng lên, hắn trước ôm quyền hành lễ, cảm tạ gia chủ đại nhân rèn đúc thương này. Nào đó tất nhiên không cô phụ gia chủ chờ đợi. Trịnh trọng tiếp nhận câu liêm thương, Trường Hợp đánh giá trên dưới. Trên cán thương Chu Tức để hắn có loại suy nghĩ liên động cảm giác, phản phất cái kia Chu Tức là sống sờ sờ thần vật bám vào tại trên thân thương đồng dạng, để hắn cực kỳ xúc động. Hắn cầm thương hành lễ, gia chủ, nào đó muốn đến một bên thử nghiệm một phen. Tại Viên Bân sau khi gật đầu, Trường Hợp giống như bay xông ra một đám phủ đem nhóm vây xem. Xông tới viện lạc một bên đất trống, không kịp chờ đợi bắt đầu cảm thụ chính mình đặc hữu vũ khí. Nhắm mắt lại hắn, lần nữa khắc sâu lĩnh hội chuyên môn vũ khí mang tới cảm giác. Chôi này Chu Tức câu liêm thương tựa như làm hắn mở ra tầng một cảnh giới mới, để hắn có thể tiếp tục tăng lên chính mình võ nghệ. Loại kia thần kỳ cảm giác để Trương Hợp vô cùng hưng phấn. Hắn biết rõ, chỉ có tại gia chủ lãnh đạo phía dưới, hắn có thể thu được cơ hội như vậy, mới có đột phá chính mình kỳ ngộ. Viên Bân mang theo thợ rèn tiếp tục bận rộn. Thái sử Từ nhìn thấy một chôi thiết kích từng bước bị thợ rèn rèn đúc thành hình, hắn cuối cùng cảm nhận được vừa mới Trương Hợp dạng kia trùng thiên một dạng xúc động, toàn thân đều run rẩy theo hắn, từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên sinh ra cảm thụ như vậy. Đinh đinh đương đương rèn đúc âm thanh không ngừng tiến hành, kèm theo Thái sử Từ tâm tình một chỗ ba động, tại trong viện lạc tạo dựng đến cực lớn chờ mong. Mười mấy phủ đem nhóm nhìn đến say sưa, tuy là vũ khí không phải bọn hắn, nhưng có khả năng nhìn thấy một trôi thần kỳ vũ khí xuất thế, đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại khác tăng lên. Từ Nghĩa khắc họa hoàn tất, Hoa Văn Viên Bân kêu gọi nói, ngươi tới đích thân khắc họa một điểm cuối cùng. Nhìn xem Thái sử Từ đến gần, hít sâu một hơi căng thẳng răng dấp, Viên Bân giới thiệu nói, trôi này thiết kích tên gọi là Cuồng Ca Chiến Kích, đem chính ngươi lĩnh hội gia nhập vào khắc họa bên trong, tạo dựng ngươi chuyên môn vũ khí. Thái sử Từ ánh mắt lần nữa bùng lên, hắn thấp giọng lại niệm tụng vũ khí danh tự Cuồng Ca Chiến Kích. Một cái cuồng chữ để hắn vô cùng kích động, đây chính là hắn muốn vũ khí danh tự, cùng tâm niệm của hắn cực kỳ phù hợp. Cảm tạ gia chủ, cầm trong tay đao khắc hắn trịnh trọng hành lễ, gia chủ thực tế quá biết tại hạ cần thiết, như vậy tỉ mỉ đối đãi để nào đó vô cùng cảm động. Thái sử Từ bộc lộ chân tình. Tại Viên Bân mỉm cười cùng thò tay chỉ dẫn trong động tác, Thái sử Từ mở ra chính mình điều khắc. Theo lấy Viên Bân khắc họa tốt hoa văn, hắn hạ đao bổ sung. Từng đạo hoa văn không ngừng khắc xuống, đem chính hắn ý nghĩ rất tốt kết hợp trong đó. Thái sử Từ toàn bộ đắm chìm tại trong đó, phản phất trong tiên địa không còn gì khác sự vật. Trong mắt của hắn chỉ có trước mắt chuôi này cuồng ca chiến kích. Chương 330, hai tướng võ lực lại để thăng, phủ đem võ lực đại bài tên. Chương 330, hai tướng võ lực lại để thăng, phủ đem võ lực đại bài tên. Hoàn thành khắc họa, Thái sử Từ vô cùng kích động. Tuy là hắn biết còn cần thợ rèn tiến hành sau này quá trình, nhưng hắn đã không kịp chờ đợi cầm tới chính mình chuyên môn vũ khí. Ánh mắt chăm chú vào thợ rèn thu về cuồng ca chiến kích bên trên liền di chuyển không mở. Thái sử Từ thở hổn hển, một ngày bằng một năm. Người Hán tử kia, so ta lão Trương còn muốn lo lắng. Đi tới gần Trương Phi to cười nói, chớ có như vậy. Làm việc tốt thường gian nan, biết hay không huynh đệ. Thái sử Từ cũng không bay đầu lại nói, giữ đức huynh đệ, không biết rõ ngươi lúc đó chờ đợi thời điểm là bộ dáng gì. Quan Vũ tại một bên nói bổ sung, đó là luồn lên nhảy xuống, căn bản không có bất luận cái gì an ổn. Trương Phi cười khổ nói, Vân Trường ngươi thế nào lao tiếp ta nội tình đây? Như không phải đánh không được ngươi, ta tuyệt đối để ngươi thẳng nói, ta lão Trương lợi hại. Quan Vũ nheo lại mắt phượng, tuy là không nói, nhưng trong ánh mắt toát ra uy nghiêm, lại để Trương Phi trên mình run lên. Theo chính là như vậy nói một chút. Trương Phi cười bồi nói, Vân Trường chớ có coi là thật. Liên tiếp lui về phía sau, Trương Phi trốn đến Hoàng Trung sau lưng. Thò đầu ra hắn nói bổ sung, ta đều là cùng Vân Trường ca ca nói đùa đây. Ngàn bạn đừng nóng giận, ta đều là gia chủ bộ hạ phủ tướng, cũng không thể phá mọi người hòa khí. Hừ. Quan Vũ hử lạnh lên tiếng, thu về ánh mắt hắn tiếp tục quan sát Thái sử Từ vũ khí rèn đúc. Trương Phi thở dài ra một hơi, hắn trong bóng tối quyết định, sau đó vô luận tại cùng ai nói đùa, cũng không thể nói đùa Quan Vũ. Thực tế quá dọa người. Cuối cùng hoàn thành, một tiếng vang dội thét to, đem lực chú ý của Trương Phi kéo về. Trừng lên mắt to nhìn lại, hắn nhìn thấy Thái sử Từ cực kỳ kích động cầm trong tay chuôi kia thiết kích. giơ lên cao cao cùng lấp lóe ánh sáng ánh mắt, để hắn nhớ lại chính mình lần đầu cầm tới chuyên môn vũ khí thời điểm dáng dấp. Không có bất kỳ một người có khả năng ngăn cản tới từ gia chủ thiết kế vũ khí. Trong thiên hạ căn bản không tồn tại dạng kia võ nhân. Tại trận tất cả phủ đem đấy lòng sinh ra ý tưởng giống nhau. Bọn hắn đối thái sử từ xúc động cảm động lây. Tuấn Nghệ huynh đệ, nhảy đến một bên thái sử từ cầm trong tay cuồng ca chiến kích nói, để chúng ta tỉ thí một phen. Tốt. Trường hợp cao giọng trả lời, nào đó cũng đang có ý này. Hai người không có quá nhiều lời nói, trực tiếp chiến tại một chỗ. Vũ khí va chạm âm thanh tại trong viện lạc không ngừng vang lên, hấp dẫn cái khác phủ đem bầy xem. Mã Siêu nhưng căn bản không hề bị lay động. Cứng tại tại chỗ hắn nhìn thấy gia chủ dẫn dắt thợ rèn tiếp tục rèn đúc vũ khí. Hắn biết, dành riêng cho hắn vũ khí sắp xuất thế. Tại hắn nhìn kỹ, một chôi thiết thương không cắt thành hình. Phía trên còn bị khắc họa ra một cái uy vũ sinh gió đầu hổ. Con trẻ Mã Siêu hai quyền chăm chú nắm lại. Hắn chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương như vậy cùng chờ mong. Hai con mắt phảng phất đều muốn bị hắn chừng đến sông ra hốc mắt. Gắt gao chăm chú vào chôi kia càng ngày càng thành hình trên vũ khí. Chờ đợi tới từ gia chủ kêu gọi. Mạnh khởi. Viên Bân đối đứng thẳng bất động thiếu niên vất tay. Tới. Mã Siêu vụt một tiếng chạy tới. Sợ một giờ đêm liền sẽ mất đi vũ khí của hắn. Chính ngươi khắc họa trên vũ khí mắt hổ. Viên Bân chuyển tới lao khắc, phân phó nói, không nên suy nghĩ nhiều, tuân theo nội tâm ngươi ý nghĩ đầu tiên là được. Ân. Tiếp nhận đao khắc Mã Siêu dùng sức gật đầu. Hắn chờ đợi giờ khắc này đến không biết rõ biết bao dày vò. Hiện tại cuối cùng đến phiên hắn. Không có nhiều hơn suy tư hắn lập tức rơi đao. Vù vù hai lần liền dựa theo phía trước mình cấu họa khắc xuống. Nô. Mã Siêu càng xem càng cảm thấy hấp dẫn chính mình. Trên trường thương lão hổ phảng phất sống lại một loại, ngay tại nhìn kỹ hắn mới nhìn. Hắn dốc hết toàn lực áp chế đáy lòng cầm vũ khí lên xúc động. Cung kính đứng ở một bên chờ đợi. Mã Đằng đem nhi tử mình biểu hiện toàn bộ để ở trong mắt. Thầm nghĩ Mã Siêu có mới tiến bộ. Từ tiền thân tại Tây Lương bên trong Mã Siêu tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng không sợ trời không sợ đất. Tựa như cái hôn thế tiểu ma vương đồng dạng. Nhưng bây giờ có nhiều như vậy lợi hại phủ đem cùng lợi hại nhất gia chủ quản chế, tiểu tử này cuối cùng không còn ngày trước bộ dáng kia. Có lẽ sau này phát triển tất nhiên có khả năng lên một tầng nữa. Thái sử từ, trường hợp võ nghệ tại đột phá trong đầu Viên Bân vang lên hệ thống thông báo. Thái sử từ điểm võ lực, 95 trường hợp điểm võ lực, 92 hai người tăng lên biên độ tuy là không nhiều, nhưng Viên Bân lại có thể cảm nhận được thái sử từ kiên cường một chút võ lực nội tính. Vừa mới tới trước thời điểm, thái sử từ cùng trường hợp võ nghệ ngang tài. Nhưng bây giờ trải qua phủ đem một lượt giáo dục cùng chuyên môn vũ khí gia trì, làm cho thái sử từ tăng lên biên độ vượt xa trường hợp. Nay cũng biểu thị thái sử từ tại võ nghệ phương diện muốn so trường hợp càng có tiềm lực. Tao. Văn Sú nhìn xem trong viện lạc hai người luận võ, hắn gấp đến đứng không vững. Hán tử kia tốc độ đột phá thực tế quá nhanh. Hiện tại lập tức lấy liền đã đem ta siêu việt. Phải làm sao mới ở đây? Hắn gấp đến như là kiến bò trên chảo nóng. Không ngừng tại trong viện lạc dạ bước. Nhan Lương nghiêm nghị nói, huynh đệ chớ có lo lắng. Thanh âm hấp dẫn Văn Sú quan tâm, Nhan Lương tiếp tục nói, mỗi người đều có mỗi người đặc điểm. Huynh đệ tuyệt đối không nên cùng người khác quá phân cao thấp. Chỉ cần mật thiết quan tâm chính mình, dựa theo tương ứng cố gắng kéo dài tiến bộ, chắc chắn sẽ có một cái kết quả tốt. Không muốn bị lo lắng lừa gạt hai mắt. Văn Sú hơi suy tư. Vuốt ve cầm hắn dùng sức gật đầu nói, đại ca nói đúng. Không muốn quá quan tâm người khác mà lạc lối bản thân. Ta chính mình sẽ có chính mình tăng lên. Thu thập tâm tình hắn tiếp tục xem trong viện lạc hai cái phụ đem tỉ thí. Thản nhiên tiếp nhận thái sử từ tăng lên. Mặc dù bây giờ hắn không cách nào cùng đối phương so sánh, nhưng hắn sau này sẽ dùng sự điên cuồng của mình cố gắng đuổi theo. Đi đến bên trong mọi người bên bân, hướng ngay tại đối chiến thái sử từ cùng trường hợp nhìn lại. Tại trong hệ thống mở ra phụ đem nhóm dòng, hắn cho tất cả người dựa theo võ nghệ cao thấp sắp xếp. Lữ Bố, 101 triệu vân, 101 hoàng trùng, 101 quan vũ, 99 chư phi, 98 bằng nước, 95 trường liều, 96 thái sử tử, 95 nhan lương, 94 văn sú, 94 trường hợp, 92 cao thuận, 92 mã đẳng, 83 chu thường, 82 trường yến, 82 hạ hầu lan, 74 võ lực bài dành tuy là cùng nguyên bản diễn nghĩa quy tích bên trong hơi có khác biệt, nhưng cũng không kém nhiều. Thái sử từ cái sau vượt cái trước, bất quá là trở lại nguyên bản vốn có độ cao. Một đám các võ tướng võ lực bài danh, để Viên Bân càng thêm rõ ràng nhận thức trên phủ võ tướng tạm thời chiến lực. Tuy là bài danh thấp mấy cái võ tướng cơ bản không có bất luận cái gì xuất chiến cơ hội, nhưng hắn vẫn như cũ cho mấy người đồng dạng an bài chuyên môn vũ khí. Kèm theo thợ rèn không ngừng rèn đúc, Mã Đằng mấy người cũng cầm tới vũ khí của mình. Nô, đây chính là chuyên môn vũ khí ư? Hạ Hầu Lan cầm trong tay chính mình thiết thương vô cùng kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua chính mình còn có thể có đãi ngộ như vậy. Cầm trong tay chuyên môn vũ khí hắn, chỉ cảm thấy đến võ lực của mình có tăng lên. Loại kia thần kỳ cảm giác để hắn căn bản là không có cách ổn định chính mình sao động tâm tình. Chu Thương đại ca, hắn chạy đến một bên nói, ta hai cái có thể hay không tỉ thí một phen. Chu Thương lướt qua, lắc đầu cự tuyệt, huynh đệ, không phải là không muốn cùng ngươi tỉ thí. Thật sự là chúng ta hai người khoảng cách có chút quá lớn, tỉ thí cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chương 331, Chu Thương dòng mới với Niu, chân mật nhìn lén không được hạ quyết tâm. Chương 331, Chu Thương dòng mới với Niu, chân mật nhìn lén không được hạ quyết tâm. Ách. Hạ Hầu Lan cứng tại chỗ, tay chân luôn cuống hắn không biết rõ như thế nào cho phải. Ngươi đi tìm Tử Long. Viên Bân đưa tay vỗ vào trên bờ vai Hạ Hầu Lan. Tử Long có thể chỉ điểm ngươi. Hạ Hầu Lan ánh mắt bùng lên, vỗ mạnh đầu của mình. Nhìn ta cái này ngu ngơ đầu, thế nào cầm rồng biến mất? Cảm tạ gia chủ nhắc nhở. Cầm trong tay trường thương hắn hành lễ trả lời. Chớ có nhục chí. Viên Bân trấn an nói, mỗi người tiềm lực khác biệt. Sau đó ngươi muốn tại nội chính phương diện cố gắng nhiều hơn. Võ nghệ phương diện đủ dùng là được.
Ân.
Hạ Hầu Lan dùng sức gật đầu nói, cảm tạ gia chủ nhắc nhở. Ta nhất định sẽ cố gắng. Hắn dưới đáy lòng thêm lời nói đến, không chỉ tại nội chính phương diện phải cố gắng, tại võ nghệ phương diện cũng phải nỗ lực. Vạn nhất có một ngày, gia chủ thủ hạ võ tướng không đủ dùng, hắn nói không chắc còn có ra sân tác chiến cơ hội. Làm cái kia một cái không xác định cơ hội, hắn cũng muốn gấp đôi cố gắng mới được. Cầm trong tay trường thương, Hạ Hầu Lan tiến đến tìm Triệu Vân. Hiện tại trên phủ cũng chỉ có cái này đồng hương có khả năng chỉ điểm hắn. Viên Bân một phen an bài, để Triệu Vân phụ trách mấy cái võ nghệ không tính tinh xảo võ tướng giáo dục làm việc. Hắn thì trở về quan tự trong hành lang, tiếp tục sau này an bài. Quách Gia cùng Giả Hủ đã đợi chờ đã lâu. Hai người nhìn thấy Viên Bân trở về, lập tức mặt lộ nghiêm nghị. Vừa mới ngồi xuống, Viên Bân liền lên tiếng nói, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền mang xuất phát. Chờ đợi Thanh Châu mặt kia khăn vàng bị tiêu diệt, hai vị tiên sinh liền dẫn dắt viên phủ đội ngũ hướng Thanh Châu phương hướng xuất phát. Có mã đằng chờ mấy cái phủ đem cùng phủ binh, còn có chân gia gia phó. Có lẽ đội ngũ sẽ không tao ngộ vấn đề gì. Mong rằng hai vị tiên sinh làm viên phủ trên dưới phí sức. Giả Hủ lập tức trả lời, gia chủ nói như thế liền là khách khí. Hai ta người hiện tại là viên phủ người, làm viên phủ xuất lực chính là nằm trong chức trách. Gia chủ yên tâm dẫn đội tiến đến Thanh Châu bình định. Viên phủ trong ngoài đội ngũ các hạng sự tình, hai người chúng ta đều sẽ mật thiết quan tâm. Nhất định sẽ không để gia chủ bị trong phủ sự vật dắt trộn. Quách Gia tại một bên dùng sức gật đầu. Viên Bân nhìn thấy hai người tỏ thái độ yên lòng. Có Giả Hủ cùng Quách Gia phụ tá mã đẳng, muốn ở thời đại này bên trong gặp được tương ứng địch nhân, đó là không có khả năng sự tình. Chỉ có sơn tặc giặc cỏ hắn mạn, không có cái nào cường đạo có khả năng ứng đối dạng này tổ hợp. Vừa mới an bài tốt viên phủ đội ngũ hắn, liền nghe được trong đầu vang lên hệ thống tiếng thông báo. Phủ đem võ lực tăng lên cao thuận, 93 mã đẳng, 86 Trương Yến, 85 Chu Thường, 84 Hạ Hầu Lan, 78 Viên Bân trong bóng tối gật đầu. Cao thuận tuy là tăng lên so Trương Hợp còn muốn càng nhiều, nhưng hắn thấy, vẫn như cũ không cách nào so Trương Hợp tầm quan trọng càng cao. Tính cách cùng phương diện khác dòng, làm cho Cao Thuận chỉ có thể làm ham trận doanh phụ trách xung phong võ tướng. Cùng Trương Hợp loại này hậu kỳ không ngừng tăng lên, hơn nữa có cơ hội trở thành chủ soái võ tướng trọn vẹn không tại một cái phát triển cấp độ. Hơi suy tư, hắn lần này đem Cao Thuận an bài tại viên phủ trong đội ngũ. Phụ trách viên phủ đội ngũ hướng đi về phía nam vào lúc, cùng mã đẳng tạo dựng đến viên phủ đội ngũ hộ vệ. Hắn cùng viên phủ gia quyến của tất cả mọi người đều tại trong đội ngũ. Phải tất yếu làm đến không có sơ hở nào mới được. Chu Thương mở ra dòng mới một đạo tin tức mới từ trong hệ thống bắn ra. Viên Bân điểm kích xem xét. Huyên Yêu Kim, hiệu quả, nắm giữ siêu cao lực phòng ngự, coi như bị địch nhân đâm thương ba phát cũng sẽ không tử vong. Viên Bân hơi sững sờ. Chu Thương mở ra dòng mới rất có người đặc điểm. Hơi suy tư, hắn đột nhiên nghĩ đến, vừa mới phân phó để Triệu Vân đi giáo dục mấy cái hạng hai võ tướng. Chẳng lẽ là, tại nguyên bản quỹ tích bên trong đâm Chu Thương ba phát Triệu Vân, tại hiện tại cái thế giới mới này trên đường, vẫn như cũng mở ra Chu Thương ẩn tàng năng lực. Rất có loại khả năng này. Viên Bân trong bóng tối tỉ mỉ vô cùng tốt. Sau này muốn dựa theo trong nguyên tắc tình tiết, cho tương ứng võ tướng chế tạo cơ hội. Xác suất lớn sẽ thức tỉnh những cái kia võ tướng một chút đặc thù dòng. Thu thập suy nghĩ, hắn sao chép Chu Thương huyết nhu dòng. Nắm giữ dòng này, hắn cho chính mình có nhiều hơn một đạo bảo hiểm. Lực phòng ngự của Chu Thương vô cùng kinh người. Tại nguyên bản quỹ tích bên trong lại có thể tiếp lấy Triệu Vân ba phát còn có thể chạy trốn. Như vậy thân thể quả thực rắn chắc kháng tạo. Giao phó xong hết thể, hắn trở về tạm thời ngủ lại phủ đệ. Trong nội viện, nghe tin tức Thái Diễm mang theo cái khác mấy cái nội quyến đội vã xông ra gian phòng nên đón. Phu quân trở về. Thái Diễm mặt mang nụ cười. Mệnh ngọc a, mau mau trở về buồng trong nghỉ ngơi. Ta để điêu thuyền cho người đấm lưng. Đứng ở một bên sắc mặt điêu thuyền vui vẻ. Tới từ chủ mẫu hậu đái để nàng cực kỳ cao hứng. Chân Cương đứng ở một bên liên tục chớp mắt, nàng cũng muốn cho phu quân đấm lưng. Đi, chúng ta vào phòng đi nói. Viên Bân trước tiên hướng chính phòng đi đến. Người dừng lại. Đi theo đi đến cửa gian phòng Thái Diễm, đẩy ra cũng muốn đi theo tiến vào muội muội cùng Mã Vân Lộc, liền chân ra bốn cái muội muội cũng bị ngăn tại bên ngoài gian phòng. Thái Diễm hơi đỏ mặt, phân phó nói, phu quân có chuyện quan trọng cùng ba người chúng ta thương lượng. Các ngươi đi địa phương khác chơi đùa, không được ở chỗ này trong sân trì hoãn chính sự. Nhanh đi nhanh đi. Thái Diễm một bên trong phòng đóng chặt cửa phòng, một bên thúc giục. Hừ. Thái Trinh Cơ hai cái tay nhỏ chống lạnh, nhếch miệng lên nói, tỷ tỷ muốn cùng phu quân thương nghị cái gì ta còn không biết rõ. Chẳng phải là? Lời của nàng im bặt mà tới. Thái Trinh Cơ bị một bên Mã Vân Lộc ngăn chặn miệng. Chớ có nhiều lời. Mã Vân Lộc thấp giọng bàn giao nói, chúng ta như mỗi lần cái kia tiến đến nhìn lén liền tốt, không cần nói nhiều. Đúng đúng đúng. Một bên chân ra bốn cái lớn nhỏ không đều tỉ bội mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đừng ở nhiều lời, nhanh đi nhìn. Thừa dịp lần này trời còn sáng choang, chấm thêm Thái Dương một thằng núi, chúng ta có cái gì đều nhìn không tới. Bốn cái tỉ mội lập tức hành động, chiếm cứ dưới cửa vị trí tốt nhất mở ra quan sát. Ngông nô. Lần này thương lượng sự tình có chút nhanh a. Chính xác rất nhanh. Bốn cái phụ phục tại ngoài cửa sổ tỉ mội không ngừng nói nhỏ. Hắc. Thái Trinh Cơ chạy qua đi từ bốn cái tỉ mội ở giữa gạt ra một vị trí. Các ngươi rõ ràng không chờ ta. Nhìn lén, a không đúng, quan sát sự tình thế nhưng ta dạy cho các ngươi. Các ngươi rõ ràng đều không nghĩ tới ta lão sư này. Một trận lầm bầm nàng lại phát hiện cái kia bốn cái tỉ mội căn bản không để ý tới nàng. Lại không tập trung tinh thần xem. Cái này khiến Thái Trinh Cơ cảm nhận được trong gian phòng bàn bạc tất nhiên rất là quyết liệt. Nàng đội vã tại trong cửa sổ híp mắt nhìn lại. Mã Vân Lộc theo sau một cái xông tới cửa sổ bên cạnh. không biết làm sao tốt vị trí đều đã bị người khác chiếm cứ. Hai mắt nhất chuyển nàng, trực tiếp một cái gỡ ra một cái nhất thấp bé thân ảnh. Theo sau bước chân một ước, chiếm cứ nguyên bản thuộc về chân mật vị trí. Ô, nhỏ tuổi nhất chân mật mặt mũi tràn đầy khóc lẫn nhau. Vuốt mắt nàng thầm nghĩ, cuối cùng cũng có một ngày nàng cũng muốn đem người khác lôi ra ngoài. Nàng cũng muốn chỗ tốt nhất xem. Thậm chí sau khi lớn lên trở thành cùng bàn bạc sự tình người kia. Chương 332, vui lăng khăn vàng làm loạn, Trương Yến cuối cùng lấy được cơ hội. Chương 332, vui lăng khăn vàng làm loạn, Trương Yến cuối cùng lấy được cơ hội Thanh Châu. Bình Nguyên quận, Lạc Lăng huyện. Từ bột hải tan vỡ khăn vàng cử xoáy tôn trọng thu thập quân lính tản mạn sau, cuối cùng thu được hơn 2 vạn người đội ngũ. Hắn kéo đội ngũ liền hướng về huyện thành phát động tiến công. Hắn hiện tại căn bản không quản Ký Châu mặt kia khăn vàng biến thành cái gì dáng dấp, chỉ muốn lập tức công hãm một cái huyện thành an ổn xuống, chờ đợi khăn vàng đại thế biến hóa. Ngoài thành, tôn trọng tập kết nhân thủ, một phen cổ vũ sau, không chỗ nào có thể đi khăn vàng sĩ tốt đẩy mặt hung tướng. Đối với bọn hắn tới nói đã cùng đường mặt lộ, không công hám trước mắt huyện thành, buổi tối đều không có cơm ăn. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng muốn điên cuồng tiến công. Trên cánh đồng bắt ngát liên tục gầm rú khăn vàng đại quân, để trên tường thành tất cả huyện thành quan lại lạnh run. Bọn hắn thế nhưng nghe khăn vàng tại Ký Châu mặt kia công phá thành trì phía sau đều làm những chuyện kia. Đầu tiên hẳn là tàn sát bọn hắn những cái này triều đình quan lại. Trên tường thành huyện thành binh sĩ cũng không khá hơn chút nào. Binh lực vô cùng thấp kém huyện thành, căn bản là không có cách ngăn cản tới từ khăn vàng đại quân tiến công. Nhưng tình huống dưới mắt lại không thể không đối mặt. Trên tường thành huyện thành binh sĩ người người cảm thấy bất an. Tiến công. Kèm theo dưới thành một tiếng to rõ thét to vang lên, trên tường thành huyện lệnh lập tức toàn thân phát run. Hắn nhìn thấy vô số khăn vàng sĩ tốt đen nghịt vọt tới. Từng đội gánh công thành thang mây khăn vàng sĩ tốt, ngao ngao kêu lấy tràn ngập sát khí. Đó là huyện thành bên trong binh sĩ căn bản không có qua vang dội sĩ khí. Huyện lệnh hướng cánh đồng bát ngát xa xa nhìn tới, phát hiện khăn vàng chủ tướng đánh đến chiêu bài bên trong có một cái tôn chữ. Hắn trái lo phải nghĩ cũng không có nghĩ đến là cái nào khăn vàng thống lĩnh. Thanh Châu không phải chỉ có quản hợi một cái khăn vàng cử xoay ư? Huyện lệnh nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng trước mắt khăn vàng đại quân tới từ nơi nào, lại vì sao sẽ để mắt tới bọn hắn cái này huyện thành nhỏ? Không có cho hắn càng nhiều cơ hội nghĩ kỹ, kèm theo sành sạch một thanh âm vang lên. Cái thứ nhất thang mây bị khăn vàng sĩ tốt đáp lên cũng không cao vút trên tường thành. Quan quân tại lạnh run trông được đến giống như thủy triều khăn vàng sĩ tốt hướng trên tường thành vào tới. Giết! Tiếng la giết nổi lên bốn phía, mang theo phảng phất hủy thiên diệt địa một dạng thanh thế xông thẳng mà tới. Toàn quân chuẩn bị giết địch. Huyện lệnh miễn cưỡng rút ra bên hông bội đao, cao giọng hô to. Nhưng mà vốn là không lớn âm thanh, toàn bộ bị khăn vàng tiếng la giết che giấu. Cái thứ nhất khăn vàng sĩ tốt xông lên đầu tường, huy động vũ khí trong tay chém mạnh. Giết chết các ngươi những cái này nên chết cầu quan. Khăn vàng sĩ tốt liều mạng hô to, sĩ khí dâng mạnh, chiến lực cũng đi theo cuồng phong. Trong lúc nhất thời bộc phát ra vũ khí, để trên tường thành huyện thành binh sĩ căn bản là không có cách nhìn thẳng. Quá kinh người. Trước mắt giặc khăn vàng mình, cùng bọn hắn trong nhận thức khăn vàng hoàn toàn khác biệt. Huyện lệnh hoảng sợ nói, vì sao những cái này khăn vàng liều mạng như vậy? Đến cùng là từ đâu tới loạn quân? Cực kỳ kinh ngạc hắn lại không thể nào thu được đáp án. Chỉ có thể nhìn muốn là số lượng không nhiều quan binh liên tục lùi về phía sau. Chịu đựng. Cho bản quan chịu đựng a. Huyện lệnh tê tâm liệt phế gầm rú, nhưng không có nổi chút tác dụng nào. Tới từ khăn vàng siêu cường thế công, thời gian ngắn ngủi liền để trên tường thành phòng tuyến lung lay sắp đổ. Ngắm lại người nhà của các ngươi. Huyện lệnh không buông bỏ, tiếp tục cao quát, bọn hắn đều tại trong thành trì. Hễ bị đám trộm này khấu phá thành, gia quyến của các ngươi sẽ gặp phải như thế nào tai họa, có lẽ các ngươi so bản quan còn muốn rõ ràng. Kèm theo hắn cao hống, quan quân cuối cùng lấy lại tinh thần. Nghĩ đến chính mình thân bằng hảo hữu, sắp sửa đối mặt những cái này nên chết cường đạo ngược sát, bọn hắn đột nhiên bộc phát ra siêu cường lực chống cự. Không thể để cho bọn hắn phá thành. Bảo vệ chúng ta người nhà. Có binh sĩ hô to, lập tức dẫn đến bốn phía người khác phản ứng. Ngược lại cũng là một lần chết, bọn hắn lấy ra đồng dạng liều mạng tư thế, cùng xông lên tường thành khăn vàng phản tặc liều mạng chiến đấu. Trên tường thành chiến đấu đột nhiên biến đến vô cùng khốc liệt. Mỗi một lần hô hấp đều có không biết bao nhiêu người ngã trong vũng máu, như là cối xay thịt một loại, điên cuồng xé rách mỗi người sinh mệnh. Dưới thành, khăn vàng cử xoáy tôn trọng hướng trên đầu thành nhìn tới. Tại trong tầm mắt của hắn, hoàn toàn không nhìn khăn vàng sĩ tốt tử thương. Hắn chỉ muốn phá thành, lần nữa nhiều thêm tiến công lực độ. Hắn cao giọng hạ lệnh, đốc chiến đội cho bản xoáy xông tới phía trước đi. Hễ có gan người dám lui lại nửa bước, trực tiếp chém đầu. Nói cho tất cả thống lĩnh, trên tường thành quan quân đã nhanh muốn sụp đổ. Tại xông lên mấy đợt, chúng ta tất nhiên có thể công phá thành này. Đến lúc đó để các ngươi tùy ý tại trong thành vui đùa. Quân lệnh nhanh chóng truyền đạt xuống dưới. Không có lựa chọn khác, khăn vàng tướng sĩ chỉ có thể tiếp tục vào mạnh. Tháng liền có cơm no, hơn nữa còn có thể thai họa trong thành quan lại cùng thị tộc. Thua cũng bất quá là nát mệnh một đầu. Sớm tối cũng là chết, không bằng liều lên một lần. Chiến đấu biến đến càng ngày càng huyết tinh. Bình Nguyên quận cánh đồng bắt ngát, Viên Bân dẫn đội nhanh chóng hướng về phía đông nam hướng tiến lên. Gia chủ, mấy kỵ thân ảnh phi tốc từ đằng xa lao vụt trở về. Dẫn đội Trương Yến xông tới Viên Bân trước ngựa sau khi hành lễ không kịp chờ đợi bẩm báo nói, thuộc hạ phát hiện khăn vàng tung tích. Hơn nữa đôi kia khăn vàng hắn đánh lấy tôn chiêu bài, nhất định là cái kia từ Bột Hải thành phản bội chạy trốn cầu tặc. Thái sử từ nghe vào trong tai, chần chờ dưới đáy lòng. Hắn sợ Viên Bân mang binh tiến đến tác chiến, Bắc Hải thành còn tại bị khăn vàng đại quân vây khốn, đi trễ một phần liền nhiều một phần nguy hiểm, không thể tại nơi này trì hoãn thời gian. Viên Bân không có chút gì do dự, lập tức hạ lệnh, Bàng Đức, Trương Liêu, Trương Hợp, Trương Yến, nghe lệnh. Thanh âm mới lên, ba cái võ tướng lập tức từ trong đội ngũ rồi ngựa tiến lên, đi tới Viên Bân trước ngựa. Các ngươi dẫn dắt 500 sĩ tốt cùng 1500 dân phu tiến về phía Nam huyện thành chinh phạt Khăn Vàng. Nhất thiết phải đánh giết giặc Khăn Vàng đem, không thể để cho nó chạy trốn. Mặt khác, đánh tan Khăn Vàng loạn quân, truy kích giết chóc Khăn Vàng thống lĩnh cùng chủ lực sĩ tốt, lập tức chấp hành. Ừm. Bốn cái phủ đem cao giọng lĩnh mệnh. Bang Đức nhanh chóng trở về trong đội ngũ tập kết nhân thủ. Thời gian ngắn ngủi liền chia binh 2000, xuất kích. Kèm theo Bang Đức một tiếng vô cùng to rõ quân lệnh âm hưởng lên, 2000 người hợp lại đội ngũ thoát khỏi bản đội, hướng về phía Nam phương hướng huyện thành bước nhanh. Viên Bân hạ lệnh nói, chúng ta tiếp tục hướng đi về phía Đông quân, lần nữa tăng nhanh hành quân tốc độ. Bắc Hải thành dân chúng còn tại chờ đợi chúng ta gấp rút tiếp viện, không thể trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Lúc này, thời gian liền là sinh mệnh. Viên Bân quân lệnh âm thanh nghe vào mấy ngàn quan quân tướng sĩ cùng dân phu trong tai, để tất cả người chiến ý tăng vọt. Thời gian liền là sinh mệnh. Mấy ngàn quan quân cùng dân phu đi theo cao hống. Chấn thiên một dạng thanh thế tại trên cánh đồng bát ngát truyền bá ra, thật sâu rung động cảm quan của thái sử tử. Cưỡi tại trên chiến mã, cầm trong tay cuồng ca chiến kích thái sử tử vô cùng kích động. Đi theo dạng này gia chủ, thiên hạ lại có dạng gì cường đạo, có khả năng ngăn cản bọn hắn tiến công? Tuyệt đối không có bất kỳ một cái. Đội ngũ chỉnh tề dùng xếp thành một hàng dài tiếp tục hướng nam nhanh chóng hành quân. Tại trên cánh đồng bát ngát kéo ra một làn khói bụi. Lạc Lăng huyện thành, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Trên tường thành quân phòng thủ đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bọn hắn thế nào đều không có nghĩ qua, Khan Vàng rõ ràng nắm giữ cường đại như thế sức chiến đấu. Huyện thành lung lay sắp đổ. Chương 333, tôn trọng, bọn hắn tới. Chương 333, tôn trọng, bọn hắn tới. Trên cánh đồng bát ngát, Khan Vàng cử xoáy tôn trọng siết chặt nắm đấm. Cực kỳ hưng phấn hắn toàn thân run rẩy. Hắn phát hiện, chỉ cần thoát đi Kỳ Châu, quan quân vẫn là cái kia yếu đuối quan quân. Chỉ cần không đối mặt cái gọi thảo khấu dưới quyền của tướng quân tướng sĩ, bọn hắn Khăn Vàng sức chiến đấu vẫn là tương đối dư thừa. Lúc này sắp đổ huyện thành để hắn càng ngày càng chờ mong lúc vào thành đợi khoái hoạt. Hắn đã không biết rõ bao lâu không có đích thân chặt xuống tham quan đầu người. Hắn càng trong khi hơn chờ những cái kia quan lại người nhà ở trước mặt hắn kêu khóc, thậm chí ủy khúc cầu toàn, chỉ vì có thể sống sót. Giết. Đột nhiên, tới từ cánh đồng bắt ngát xa xa một tiếng to rõ tiếng la giết, cắt ngang hắn trong suy nghĩ đủ loại tốt đẹp tha hồ suy nghĩ. Tình huống như thế nào? Tôn Trọng quay đầu lại xem xét tình huống. Xa xa trên cánh đồng bắt ngát rõ ràng đánh tới một đội quan quân. Hắn vội vàng lên cao nhìn lại, phát hiện xông lên phía trước nhất xem xét liền là Bách Tính ăn mặc. Mẹ nó. Đấy lòng run lên hắn yên lòng. Chỉ là 1-2 ngàn người liền dám tới trước gấp rút tiếp viện. Đây là có biết bao xem thường chúng ta Khăn Vàng đại quân. Người tới. Hắn vung tay lên, hạ lệnh, lập tức tập kết 5000 người đội ngũ. Để cái kia có can đảm gấp rút tiếp viện đội ngũ rách dưới nhìn một chút, cái gì mới thật sự là sức chiến đấu. Đánh tan đợt này biệt quân, tất cả người có rất nhiều thưởng. Quân lệnh tầng tầng truyền đạt, Khăn Vàng trong đại quân phân ra hai cái thống lĩnh, mang theo tụ họp lại 5000 người, hướng về trên cánh đồng bát ngát phóng đi. Bọn hắn không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Đối phương hóa trang xem xét liền trên tường thành huyện thành binh sĩ còn không bằng. Đây chính là cho bọn hắn thu hoạch chiến công tuyệt hảo cơ hội. An bài tốt hết thảy tôn trọng, tiếp tục đem lực chú ý thả về đến trên tường thành chiến đấu. Quan quân còn thiếu cuối cùng một hơi, chỉ cần lại vọt mạnh một lần, tất nhiên có khả năng phá thành. Hắn đã kìm nén không được tàn sát trong thành trì tham quan ô lại xúc động. Giết. 5000 Khăn Vàng theo bọn hắn thống lĩnh hướng trên cánh đồng bát ngát đánh tới. Thanh thế tại trên cánh đồng bát ngát truyền bá ra, rung động bốn phía. Quan quân viện quân bên trong, Trương Yến gắt gao nhìn chằm chằm ngoài tường thành cách đó không xa đạo kia Khăn Vàng cờ sĩ. Phía trên tôn chữ để đáy lòng của hắn cừu hận bị mang theo, như là từng trận như thủy triều, thật sâu kích thích cảm quan của hắn. Chờ đợi tặc binh tiến vào 20 bước khoảng cách, chúng ta liền từ sau trận đột nhiên giết ra. Viện quân chủ tướng Bàng Đức hạ lệnh nói, giết địch người một cái trở tay không kịp, đem bọn hắn hướng dưới thành Khăn Vàng xua đuổi, để bọn hắn phá hoại Khăn Vàng bản trận, gây ra hỗn loạn, làm cho chúng ta có thể càng tốt đột kích giặc Khăn Vàng quân. Ừm. Mấy cái võ tướng cùng 500 quan quân sĩ tốt cao giọng trả lời. Tuy là nhân số chỉ có vọt tới Khăn Vàng một thành, nhưng không có bất kỳ một người sinh lòng sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, có viên phủ võ tướng dẫn dắt bọn hắn, quả thực vô địch thiên hạ. Những cái này Khăn Vàng liền là đến cửa cho bọn hắn đưa công tích nổi lên. Trước trận 1500 dân phu cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Bọn hắn tuy là chỉ có vũ khí trong tay, mà không có người bên trên khôi giáp, nhưng bọn hắn đều biết vũ khí trong tay của chính mình có biết bao sắc bén. Hơn nữa lúc trước Ký Châu trong chiến đấu, bọn hắn đã tích lũy một chút kinh nghiệm tác chiến. Lần này tại xuất chinh phía trước, bọn hắn đều bị hậu tướng quân lời nói khích lệ. Hễ tại lần này gấp rút tiếp viện Thanh Châu trong chiến đấu có biểu hiện xuất sắc, bọn hắn liền có thể thu được gia nhập hậu tướng quân bộ hạ chính thức tướng sĩ cơ hội. Trong đó biểu hiện sáng chói nhất người, còn có thể gia nhập viên phủ. Như vậy khích lệ một chút, làm cho mỗi người dũng cảm hướng về phía trước. Hắn không thể liều mạng chém giết Khăn Vàng, nhưng bọn hắn lại biết, chân chính những quan quân kia căn bản sẽ không nhìn bọn hắn đơn độc cùng Khăn Vàng chém giết, nhất định sẽ tại cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc giết ra, dẫn dắt bọn hắn thẳng hướng giặc Khăn Vàng binh. 100 bước, 50 bước, khoảng cách không ngừng tới gần. Hai quân đều có thế tại cần phải ý nghĩ. Khăn Vàng dựa vào nhân số ưu thế, có nắm chắc tất thắng. 20 bước, khoảng cách kéo càng chặt hơn, kèm theo một tiếng to rõ thét to vang lên, ẩn dấu ở dân phu sau quan quân đột nhiên từ hai bên bắn ra. Giết. 500 quan quân chia tả hữu hai nhóm, tại Bang Đức, Trương Liêu, Trương Hợp, Trương Yến dẫn dắt tới hung mạnh giết ra. Tại sao có thể như vậy? Khăn Vàng cừ xoáy trừng mắt kinh hô. Hắn thấy rõ ràng những cái kia từ hai bên trái phải đánh tới quan quân sĩ tốt trên mình, ăn mặc như thế nào vững chắc thiết giáp. Trong tay đối phương vũ khí rạng rỡ phát quang, rung động ánh mắt của hắn, nhưng đã tới không kịp. Bốn cái cưỡi ngựa quan quân võ tướng trước tiên giết vào hoàng cân quân bên trong. Khăn vàng cư xoáy nhìn thấy, bốn chuôi khác biệt vũ khí lại đồng thời phát huy ra không sai biệt lắm to lớn lực sát thương, như là cắt cỏ một loại, điên cuồng thu hoạch khăn vàng sĩ tốt tính mạng. Ngắn ngủi hai lần hít thở thời gian, liền có hàng loạt khăn vàng sĩ tốt ngã trong vũng máu. Cái này, đây là cái gì chiến lực? Khăn vàng cư xoáy hù dọa đến hai chân run như run rẩy. Ba phun một tiếng, vũ khí trong tay rơi xuống dưới đất. Khăn vàng võ tướng dũng khí toàn bộ sụp đổ, không có chút gì do dự, quay người liền chạy. Nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình rõ ràng không nghe sai khiến, run rẩy căn bản chạy không nổi. Giết! 500 quan quân sĩ tốt xông vào khăn vàng trong trận đại sát đặc sát. Hoàn mỹ vũ khí cùng khải giáp mang cho bọn hắn căn bản không tại một cái cấp độ bên trên chiến lực. Khăn vàng sĩ tốt căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Mỗi một cái quan quân sĩ tốt đều như thiên binh hạ phàm một loại vũ dũng. 5000 khăn vàng bị giết đến lớn mỡ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền ngay tại chỗ sụp đổ. Hai cái khăn vàng cử soái, một cái bị loạn quân giết chết, một cái khác bị Trương Yến một thương đâm xuyên lồng ngực. Giá khăn vàng binh này lấy. Trương Yến đi ngựa, nâng cao trong tay mang máu trường thương, cao quát, hậu tướng quân dẫn đầu viện quân đã tới. Các ngươi còn không mau mau đầu hàng, chờ đến khi nào? Nhưng có chần chờ người, giết không xá. Như kinh lôi thét to tại trên cánh đồng bắt ngát nổ bể ra tới, kích thích mỗi một cái khăn vàng sĩ tốt cảm quan. Hoảng sợ trong đám người lan tràn ra. Trong đội ngũ trải qua Ký Châu chiến đấu khăn vàng sĩ tốt nhớ tới, nắm giữ giả bộ như vậy chuẩn bị chính là cái kia cực kỳ lợi hại quan quân võ tướng bộ hạ. Là bọn hắn công phá Bột Hải Thành, giết khăn vàng thiên công tướng quân Trương Giác. Sợ hãi tại khăn vàng bên trong nảy lên. Tới từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi để khăn vàng sĩ tốt không có bất kỳ ý chí chống cự. Chạy tán loạn tại trên cánh đồng bắt ngát nổ bể ra tới. Hơn 4000 khăn vàng ném đi một chỗ thi thể, không muốn mạng hướng bốn phía băng băng. Một chút có tâm tư khăn vàng thẳng đến nguyên bản lúc tới khăn vàng đại trận. Bọn hắn thật sâu biết, coi như hiện tại hướng địa phương khác chạy, cũng không cách nào thoát khỏi quan quân truy kích. Càng thêm khẩn yếu chính là, không biết rõ sau này còn có hay không càng nhiều quan quân tới trước vây quét. Đi ra ngoài cũng muốn đối mặt cái khác quan quân đuổi bắt. Hiện tại biện pháp tốt hơn liền là trở về tới khăn vàng trong đại trận, chờ mong bọn hắn cử soái có khả năng dẫn dắt đại quân giết bại đợt này cường đại Việt quân. Cuối cùng số người của bọn họ có ít, chỉ có vài trăm người mà thôi. Dựa theo kế hoạch dự định, đột kích khăn vàng bản trận. Cưỡi tại trên chiến mã bảng Đức cao giọng phát lệnh. Cái khác tướng sĩ cao giọng trả lời. Dân phu cũng không cam lòng lạc hậu. Tất cả tiếng trả lời hội tụ vào một chỗ, phản phất phóng lên tận trời, rung động toàn bộ cánh đồng băng ngát. Tình huống như thế nào? Hoàng Cân quân trong trận Tôn Trọng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn bị xa xa chuyển đến động tĩnh chấn kinh. Chương 334, Tôn Trọng âm dương, Trương Yến báo thủ chương 334, Tôn Trọng âm dương, Trương Yến báo thủ cử soái. Không tốt. Một cái khăn vàng sĩ tốt đội vàng chạy đến phụ cận bẩm báo nói, tiến đến ngăn cản quan quân viện quân đội ngũ bị vừa đối mặt đánh sụp đổ. Hiện tại cái kia sóng viện quân chính giữa hướng về chúng ta đại trận mà tới. Mẹ nó. Tôn Trọng một cước đá vào. Lão tử có mẹ hắn không mắt ngủ. Hắn chỉ vào xa xa quát, lão tử chính mình nhìn thấy. Nói, viện quân đến cùng có bao nhiêu người? Vì sao 5000 tướng sĩ vừa đối mặt liền bị đánh băng? Đến cùng là từ đâu tới viện quân, làm sao có khả năng? T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đấy lòng hiện ra một đạo trẻ tuổi quan quân võ tướng thân ảnh. Lạnh run, Tôn Trọng run lập cập nói, "Không, không phải là cái kia võ tướng dẫn dắt bộ hạ xuôi nam gấp rút tiếp viện a." Hắn cực kỳ hoảng sợ. Cái kia quan quân võ tướng cùng bộ hạ tướng sĩ chiến lực, để hắn đời này đều không thể quên. Thực tế quá lợi hại. Cùng hắn hiện tại đối mặt quan quân căn bản không tại một cái cấp độ. Đó là hắn vô luận như thế nào cố gắng tăng lên đều không thể chiến thắng cường đại. Hướng xa xa nhìn tới, hắn phát hiện cố kia quan quân viện quân đột kích tốc độ vượt xa hắn tưởng tượng. Làm sao có khả năng? Rõ ràng càng nhiều đều là dân phu, làm sao có khả năng tinh nhuệ như vậy? Hắn cảm giác chính mình nhận thức bị viện quân triệt để đánh. Quan quân nếu như đều là bộ dáng như vậy, dân phu cũng đều dạng người này người tranh lên trước, bọn hắn khăn vàng lại thêm hai cái gan, cũng không dám tạo phản a. Lập tức truyền đạt bản cử soái quân lệnh. Không nguyện buông tha Tôn Trọng cao quát, tạm thời buông tha tiến công huyện thành. Ngược lại liền còn lại một hơi, tùy thời đều có thể ăn. Để tiến công thành trì các tướng sĩ hòa tốc lui ra tới. Theo bản soái tiến công đợt này viện quân, nếu như không cách nào đánh bại bọn hắn, chúng ta tất cả cố gắng đều muốn uổng phí. Tôn Trọng quân lệnh nhanh chóng hạ đạt. Ngay tại tiến công thành trì từng cái thống lĩnh nghe sau không thể tin vào tai của mình. Buông tha tiến công thành trì. Đại soái đang suy nghĩ gì? Trước mắt huyện thành lập tức liền muốn phá. A. Tiêu Gạo thống lĩnh đột nhiên phát hiện xa xa một phần nhỏ quân đội nhanh chóng đánh vào khăn vàng hậu trận bên trong. Ngay tại chỗ người chết ngựa đổ. Dù cho có một chút khoảng cách, hắn vẫn như cũ có khả năng rõ ràng cảm nhận được cố kia quan quân viện quân siêu cường chiến lực. Thế nào? Làm sao có khả năng? Xuất thân Thanh Châu khăn vàng thống lĩnh lạnh run. Hắn chưa bao giờ thấy qua khăn vàng sụp đổ nhanh như vậy. Hơn nữa còn là tại chỉ là 1-2000 người tiến công phía dưới sinh ra sụp đổ. Nhanh, không chần chờ chút nào, hắn lập tức cao hống hạ lệnh, đều mẹ nó đừng cho lão tử trì hoãn thời gian. Mau từ thang mây bên trên lăn xuống tới. Theo bản thống lĩnh tiến đến trợ giúp từ soái. Ai mẹ nó mượn, lão tử ngay tại chỗ chém chết tới hắn. Kèm theo mỗi cái thống lĩnh hạ đạt quân lệnh. Tiến công huyện thành khăn vàng sĩ tốt giống như thủy triều tối lui. Hô, hô. Trên tường thành dục huyết phấn chiến đám binh sĩ thở hổn hển, phát hiện ngoài thành trên cánh đồng bắt ngát động tĩnh. Viện quân của chúng ta tới. Có sĩ tốt chỉ vào phương xa hô, bọn hắn đã giết vào đến Hoàng Cân quân trong trận. Thế như trẻ tre, Vang dội lời nói âm thanh tại trên tường thành lan tràn ra, làm cho tất cả người quan tâm đến trên cánh đồng bát ngát phát sinh tình huống. Quá, quá tốt rồi. Huyện lệnh vô cùng xúc động, nhảy lên gò tường hắn, đứng ở phía trên máy nhìn. Trên cánh đồng bát ngát, nhân số tuy là không nhiều việt quân, lại quyết chí tiến lên giết vào đến hoàng cân quân trong trận. Không có bị bất luận cái gì ngăn cản, điên cuồng đánh giết khăn vàng tướng sĩ. Cái kia siêu cường sức chiến đấu nhìn đến hắn kích động, tựa như chính mình cũng có thể biến thành cái kia thiên thần hạ phàm dáng dấp tướng sĩ. Giết đến tốt. Huyện lệnh hô lớn, hung hăng giết. Để những cái kia nên chết khăn vàng cẩu tặc đánh chúng ta huyện thành chủ kiến, toàn bộ cho bọn hắn chém đầu mới tốt. Trên tường thành đủ loại thét to hết đợt này đến đợt khác. Vô luận quan lại vẫn là binh sĩ, toàn bộ hưng phấn dị thường. Bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua kịch liệt như thế tâm tình chập chờn. Bất quá, để bọn hắn nghi ngờ là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy quan quân, càng không có gặp qua cái kia anh dũng dân phu. Đến cùng quan quân là từ đâu tới đây? Nghĩ mãi mà không rõ. Ngoài thành cánh đồng bát ngát, Bang Đức dẫn đội đại sát đặc sát. Hắn đặc biệt tìm khăn vàng bên trong có vũ khí lại ăn mặc tương đối tốt giết. Nắm giữ chiến ma hắn, tại khăn vàng trong đại quân như vào chỗ không người. Không có bất kỳ một cái khăn vàng tướng sĩ có khả năng ngăn cản được hắn đột kích. Hợp lại phân thắng thua, một thương thu nhân mạng. Bang Đức chiến lược toàn bộ hiện ra, căn bản không phải khăn vàng có khả năng ứng đối cao cường. Hắn rủi ngựa tại khăn vàng trong trận chạy vội. Đã biết cái này quan quân võ tướng cực kỳ lợi hại, khăn vàng tướng sĩ nhộn nhịp rời xa. Căn bản không có bất luận kẻ nào có can đảm lên trước ngăn cản. Khăn vàng trong chiến trận, tôn trọng càng xem tâm càng lạnh. Những quan quân kia chiến pháp, cùng lúc trước tại Ký Châu kiến thức qua đến quan quân giống như lúc. Đó là bọn họ vô luận như thế nào đều không thể ứng đối siêu cường chiến lực. Tôn trọng, người cái cho chết. Đột nhiên, quát to một tiếng từ đằng xa đánh tới, để ngây người xem tình huống chiến đấu Tôn Trọng trên mình đột nhiên run lên. Ngươi. Hắn chỉ vào xa xa cưỡi ngựa lao vụn vụt tới đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, run rẩy nói, ngươi tiểu tử này vì sao cùng quan quân đồng đạo? Nha. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Ngươi tiểu tử này làm phản đồ, khó trách Bột Hải Thành sẽ bị quan quân nhẹ nhàng như vậy công phá. Đều là ngươi tiểu tử này sau lưng làm đến việc xấu. Phi. Cưỡi ngựa xông tới phụ cận Trương Yến đỉnh thương chửi ầm lên, ngươi cái này kẻ xấu ngậm máu phun người. Bột Hải Thành như thế nào bị phá, trong lòng ngươi không biết sao? Hắn nhấc thương chỉ đi, mắng to, nếu như không có ngươi cái này tham sống sợ chết chó chết mở cửa thành ra, Bột Hải Thành thế nào sẽ nhanh như vậy luôn hãm? Hừ. Cầm đao Tôn Trọng hừ lạnh nói, đừng mẹ nó tại nơi này giả thanh cao. Nhìn một chút ngươi hiện tại mặc đồ này. Khiếp mắt đánh giá trên dưới ngày trước khăn vàng thống lĩnh, hắn không ngừng nói, ngươi tiểu tử này hiện tại xuyên đến người 5 người 6. Toàn thân tán phát đều là quan quân chó vị. Không biết rõ lắc đầu lắc đuôi bao nhiêu lần, mới từ quan quân võ tướng nơi đó lấy được tha thứ a. Chớ có nhiều lời. Trương Yến chợt quát lên, nào đó hôm nay muốn vì Trương Nhu giác đại ca báo thủ rửa hận. Ngươi cái này kẻ xấu làm từ Bột Hải Thành chạy vừa ra ngoài, rõ ràng trộm giết Trương đại ca. Hôm nay, nào đó liền muốn để ngươi trả giá vốn có đại giới. Nhìn thương. Trương Yến cu động chiến mã, đột nhiên xông về phía trước. Trong tay thiết thương đột nhiên phát lực, đem Triệu Vân đã từng truyền thụ cho thương pháp của hắn toàn lực phát huy. Cười tại trên chiến mã Tôn Trọng đáy lòng run lên. Cái gia yến kia vốn là tại khăn vàng bên trong có võ tên, hiện tại xem ra võ nghệ lại có tinh tiến, hắn sợ là không cách nào cùng đối phương chiến đấu. Sinh lòng ý lui, hắn hướng nhìn bốn phía, lại phát hiện nguyên bản đám kia thiên tiên vây quanh thân binh của hắn, sớm đã trốn đến một người cũng không còn. Nên chết. Tôn Trọng mắng to, đều mẹ nó là phế vật. Thời khắc mấu chốt một cái đều dựa vào không được. Bất đắc dĩ hắn nâng lên đại đao nên kích, gắng sức chiến đấu. Tình huống như thế nào? Tôn Trọng đột nhiên phát hiện hóa mắt. Tiểu tử kia trường thương rõ ràng huyễn hóa ra mấy cái hư ảnh. Chương 335, phá kết, Trương Yến tâm cảnh tăng lên. Chương 335, phá kết, Trương Yến tâm cảnh tăng lên. Phốc phốc phốc. Liên tục chúng đạn âm thanh không ngừng vang lên, Tôn Trọng chỉ cảm thấy đến chính mình bị gia yến trước mắt đâm thành cái sảng. Đau nhức kịch liệt từ thân thể của hắn các nơi truyền đến, Tôn Trọng đáy lòng cự chiến. Ngươi thế nào biến đến lợi hại như thế? Phun ra một ngụm máu tươi hắn, vẫn như cũ không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Coi như hắn biết đối phương võ nghệ cao cường, nhưng cũng không đến mức một chiêu đều không thể ứng đối. Đến cùng phát sinh như thế nào chuyện thần kỳ, mới làm cho người trẻ tuổi kia tại như vậy thời gian ngắn ngủi tăng lên thành bộ dáng như thế? Thiên hạ làm sao có khả năng có chuyện như vậy? Tôn Trọng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hừ. Thu Thương Trương Yến hừ lạnh nói, đây đều là ngươi bồi dưỡng. Nếu như không phải là vì cho Trương đại ca báo thủ, ta cũng không có khả năng có cái kia tăng lên quyết ý. Càng sẽ không kiên định gia nhập gia chủ bộ hạ, trở thành một cái phù đem. Gia chủ. Toàn thân chảy máu Tôn Trọng đấy mắt hiện lên một vòng phẫn hận. Quả nhiên, ngươi cái này khăn vàng phản đồ gia nhập quan quân bộ hạ trở thành tay sai. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ qua cầu rút ván. Ba phun. Không thể kiên trì được nữa, Tôn Trọng từ trên chiến mã rơi xuống, hoàn toàn mất hết động tĩnh. Hừ. Cầm trong tay trường thương Trương Yến không ngừng hừ lạnh nói, ngươi con chim nhỏ này làm sao có khả năng biết lao ưng chí hướng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, gia chủ ước vọng cũng không phải ngươi loại này phạm nhân có khả năng theo dõi. Ta cả đời này cũng sẽ không có ngươi nói kết cục kia. Bất quá. Hắn kéo dài âm thanh, từ trên bầu trời thu về ánh mắt lần nữa hướng về thi thể trên đất, kiên quyết nói, coi như gia chủ để nào đó đi nhảy giường sưởi, nào đó cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Đó là loại người như ngươi tạp toái căn bản là không có cách lý giải sự tình. Lời nói vừa dứt, hắn liền nghe được một trận chiến mã lao vụn vụt âm thanh rất gần. Trương Yến, Bang Đức rồi ngựa đi tới gần, nhìn thấy thi thể trên đất liền dò hỏi, lần này báo thủ. Ân. Trương Yến dùng sức gật đầu nói, cuối cùng cho Trương đại ca báo thủ, sau đó hắn có thể nghỉ ngơi. Nói xong, nét mặt của hắn biến đến cực kỳ ảm đạm. Nghĩ đến cái kia giải cứu đại ca của mình, nếu như sống đến bây giờ, có phải hay không cũng có thể cùng hắn cùng gia nhập gia chủ bộ hạ, trở thành một cái phù đem. Thương cảm từ đáy lòng của hắn hiện lên mà lên, thật sâu kích thích tâm tình của hắn. Đó là hắn chưa bao giờ có cảm giác, làm cho Trương Yến biểu tình biến đến càng thêm hữu quạng. Huynh đệ chớ có suy nghĩ nhiều. Bang Đức đem cái này mới phủ đem biểu tình để ở trong mắt. Muốn chúng ta thân ở Tây Lương thời điểm, mỗi một cái xuất trinh đều có người cũng lại về không được. Chúng ta muốn mang lấy bọn hắn hy vọng thật tốt sống sót. Đi theo gia chủ sáng tạo một cái khác biệt thế gian. Đợi đến tương lai gặp nhau lần nữa thời điểm, mới có thể cùng bọn hắn kể ra nhân gian biến hóa. Mới có thể để cho bọn hắn đối nhân gian lần nữa tràn ngập chờ mong. Mà không phải ngày trước cũng không tiếp tục nghĩ đến nhân gian. Trương Yến nhìn về phía kể ra võ tướng. Đối cái này từ trước đến giờ trầm mặc ít nói Tây Lương phụ tướng, lại có nhận thức mới. Cảm tạ bảng đại ca. Cầm thương hắn chắp tay đáp lễ. Nào đó sẽ ghi nhớ đại ca hôm nay lời nói, nhất định sẽ càng cố gắng. Hắn kiên định nói, đợi đến lần nữa gặp được Trương đại ca lúc, hảo cùng hắn kể ra nhân gian biến hóa. Bang Đức dùng sức gật đầu. Hắn dưới đáy lòng lần nữa cảm thán ra chủ thu người ánh mắt. Trước mắt cái này cưới ngựa người trẻ tuổi tâm tính coi như không tệ. Trong tình cảm người liền không có bao nhiêu ý đồ xấu. Bang Đức nâng thương chỉ hướng thi thể trên đất, đề nghị, huynh đệ nhưng sai người đem tên này đầu chó cắt bỏ. Chờ đợi trở về Ký Châu thời điểm, đưa cho ngươi Trương đại ca dùng cho tế điện. Tốt. Trương Yến không chần chờ chút nào. Tung người xuống ngựa hắn tử thương đổi đao. Trực tiếp một đao chém đi xuống, tinh chuẩn đem đầu thi thể chém xuống. Không có kêu gọi cái khác sĩ tốt, Trương Yến dùng vải rách đem đầu lâu bao khóa tốt. Như là chiếu cố bảo vật chân quý một loại, trở về tới trên chiến mã tỉ mỉ cất kỹ, sợ tại sau này trong chiến đấu mất đi cái này trọng yếu đồ vật. Chờ mình lên ngựa, hắn tự lẩm bẩm, kể từ hôm nay, thế gian lại không ra Yến. Hai mắt meo lại đột ngột xuất tinh ánh sáng, tìm ngựa hắn trầm giọng quát lên, chỉ có liều mạng đi theo gia chủ Trương Yến. Nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đến tâm cảnh của mình đột nhiên tăng lên. Tựa như chưa từng có rộng rãi. Để hắn cảm giác đấy lòng có một loại lực lượng tại điên cuồng sinh trưởng. Tặc tướng đã chết. Bang Đức hướng bốn phía trợn quát lên, các ngươi còn không mau mau đầu hàng? Chờ đến khi nào? Bạo tạc thét to hướng bốn phía truyền bá ra, thật sâu kích thích tại trận mỗi một cái khăn vàng sĩ tốt cảm quan. Rất nhiều người thế nhưng nhìn thấy, cái kia trẻ tuổi võ tướng thoải mái chém giết bọn hắn chủ tướng. Khủng bố như thế chiến lực, để mỗi cái khăn vàng tướng sĩ thật sâu biết quan quân võ tướng lợi hại. Sức chiến đấu như thế xa xa siêu việt bọn hắn nhận thức, là bọn hắn căn bản không có thấy qua cường đại. Sụp đổ lập tức tạo thành. Ngoài thành khăn vàng tướng sĩ không muốn mạng chạy trốn. Về phần quan quân nói đầu hàng, người bình thường có thể chạy thế nào sẽ đầu hàng. Lưu lại tới không biết rõ muốn đối mặt quan phủ như thế nào trừng phạt. Hễ có thể đi ra ngoài, liền là bọn hắn thắng lợi. Nhân số vốn là không nhiều quan quân, tuân theo phía trước Viên Bân an bài, hết sức truy sát những cái kia trong tay có vũ khí, nhìn lên liền là khăn vàng chủ lực sĩ tốt người. Mà những cái kia cầm trong tay nông cụ, mang nhà mang người thì bị bọn hắn xem nhẹ. Trên cánh đồng bát ngát, bốn phía đều là chạy trốn khăn vàng tướng sĩ. Viện quân thì phân tán ra tới, không ngừng truy sát những cái kia nhìn lên vẫn như cũ có uy hiếp khăn vàng phản tặc. Trên tường thành, huyện lệnh ba phun một tiếng từ gò tường bên trên té ngồi về mặt đất. Nguy hiểm giải trừ, làm cho hắn đột nhiên thoát lực. Hô, hô. Thở hổn hển hắn bản thân cảm nhận được cái gì gọi là sống sót sau tai nạn. Loại cảm giác này không có bất kỳ sảng khoái, ngược lại để hắn càng khó xử chịu. Truyền lệnh xuống. Khí tức bất ổn hắn lập tức hạ lệnh, phái người chuẩn bị thức ăn, chúng ta theo sau ra trước thành đi khao viện quân. Quyết không thể có bất luận cái gì lãnh đạo. Kèm theo vô lực huyện lệnh phân phó mệnh lệnh, huyện thành các quan lại nhanh chóng hành động ra. Trong ngày thường cực kỳ keo kiệt bọn hắn, lại không bất luận cái gì chần chờ cùng lười biếng. Từ khăn vàng to lớn uy hiếp bên trong thu hoạch một cái mạng bọn hắn, bắt đầu đối ngoài thân vàng bạc đồ vật không coi trọng như vậy. Không có cái gì so sinh mệnh càng thêm cần yếu. Nếu như không có mệnh, cho dù có nhiều tiền hơn nữa tiền tài, thì có ích lợi gì đây? Căn bản không tới phiên chính mình đi chi phí. Huyện thành tại các quan lại điều động phía dưới nhanh chóng hành động. Trong thành trì thị tộc cùng phổ thông bách tính nhóm biết được khăn vàng bị viện quân triệt để đánh bại, toàn bộ hưng phấn như là ăn tết đồng dạng, nhộn nhịp nhiệt tình gia nhập vào chuẩn bị khao quân hàng ngũ. Bọn hắn muốn nhìn, đến cùng là từ đâu tới tướng sĩ, lại có thể thoải mái đánh bại khăn vàng đại quân. Trong thành trì tất cả người đối 1-2 ngàn quan quân đánh bại 2-3 vạn khăn vàng tướng sĩ cực cảm thấy hứng thú. Mở cửa. Tại huyện lệnh dưới mệnh lệnh, nặng nề cửa thành két két chậm chậm mở ra. Huyện lệnh mang theo đội ngũ ra thành chuẩn bị khao quân. Viện quân các tướng sĩ đây, dẫn đội ra thành hắn, lại không có tại trên cánh đồng bát ngát nhìn thấy viện quân thân ảnh. Coi như những cái kia đi theo xung phong dân phu, cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn giữ lại ngoài thành một chỗ khăn vàng phản tặc thi thể. Nếu như không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy, bọn hắn còn tưởng rằng ngoài thành cái gì cũng không có xảy ra. Chẳng lẽ nói, đứng ở trước cửa thành huyện lệnh đuốt ve tròm râu suy đoán nói, đánh bại 2 vạn khăn vàng đại quân, đối với bọn hắn tới nói chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Bọn hắn nhanh chóng tiến đến gấp rút tiếp viện những địa phương khác. Tỉ mỉ suy tư mệnh lệnh, cảm thấy chỉ có như vậy một lời giải thích. Nhưng như vậy giải thích lại để đáy lòng của hắn lớn run. Quan quân cùng quan quân ở giữa khoảng cách, như trời đến đây. Chương 336, khăn vàng bị quấy quản hợi nổi giận, Bắc Hải quân phòng thủ áp lực lần giảm. Chương 336, khăn vàng bị quấy quản hợi nổi giận, Bắc Hải quân phòng thủ áp lực lần giảm. Bắc Hải thành bên ngoài, Hoàng Cân quân doanh liều lớn. Quản hợi khí đến nổi trận lôi đình. Mẹ nó, các ngươi vì sao liền không giải quyết được cái kia chỉ là vài trăm người? Để bọn hắn xông vào chúng ta khăn vàng đại trận bao nhiêu lần? chính các ngươi nói. Trong đại trướng tầm 10 khăn vàng thống lĩnh không có bất kỳ một người dám mở miệng. Nhộn nhịp túi đầu nhìn chân. Tới tử cư xoáy nổi giận để bọn hắn câm như hến. Quản hợi tại trong lều lớn chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Thời khắc mấu chốt không có bất kỳ một người cần dùng đến. Hắn vừa đi vừa hướng trong lều lớn một đám thống lĩnh nhìn lại. Càng xem càng sinh khí. Vốn là dẫn đội tiến công Bắc Hải thành hành động vẫn tính thuận lợi. Nhưng từ lúc cái kia sóng vài trăm người quan quân viện quân tới trước phía sau, liền tại bốn phía không ngừng quấy nhiễu. Thỉnh thoảng xông vào đến khăn vàng trong đại quân một trận giết chóc. Theo sau liền nên ngang rời đi. Đối phương số lượng chỉ có vài trăm người, nhưng sức chiến đấu lại không thấp. Mỗi lần đến đều có thể cho dưới trướng hắn khăn vàng tướng sĩ tạo thành cực lớn ba động, làm cho hắn căn bản là không có cách tập trung lực lượng công thành. Suy nghĩ một vòng biện pháp, cũng không có bất luận cái nào có khả năng ngăn cản cái kia sóng viện quân quấy nhiều hắn hậu trận. Quản hợi càng nghĩ càng giận. Cứ xoáy. Một cái hơi lão thành khăn vàng thống lĩnh nhát gan nói, không phải chúng tiểu nhân không cố gắng. Thật sự là cái kia sóng quan quân quá giàu hoạt. Mỗi lần tới trước phương hướng cũng khác nhau, thời gian cũng bất định. Hơn nữa, ngẩng đầu hắn phát hiện quản hợi nhìn tới, nhưng không có mắng chửi, hắn liền lớn mật nói, cái kia sóng quan quân nhân số tuy ít, thế nhưng ba cái dẫn đội võ tướng lại cực kỳ lợi hại. Chúng ta trong đại quân loại trừ ngài, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể cùng đối chiến. Đây cũng là vì sao bọn hắn có thể nhiều lần thành công trùng kích quân ta nguyên nhân. Quản hợi lắc đầu giận dữ nói, ta lại làm sao không biết, nhưng không có biện pháp giải quyết. Cái kia viện quân chủ tướng tựa như cá trạch đồng dạng, mỗi lần tới nhanh hơn, chạy đến càng nhanh. Hễ có chỗ gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức biến mất. Đã an bài mấy lần mai phục, người kia không có bất kỳ một lần mắc lừa. Cứ tiếp như thế, quân ta như thế nào toàn lực công thành a? Quản hợi trở về tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, thở dài thở ngắn hắn, đã không có phía trước chí khí toàn bộ người cực kỳ hữu quạng. Khan vàng đại quân nhìn lên thanh thế quân quận. Nhưng chỉ có hắn biết, một ngày chỗ cần tiêu hao quân lương vậy cũng là một cái không cách nào tưởng tượng to lớn con số. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể bảo vệ hạch tâm thành viên bộ phận khẩu phần lương thực. Liên hắn cái này đại soái đều không thể ăn no, càng không cần nhắc tới phía dưới khăn vàng tướng sĩ. Thật sự nếu không công phá Bắc Hải thành, khăn vàng chính mình liền sẽ sụp đổ. Hiện tại hắn đã nghe thủ hạ bẩm báo, mỗi lúc trời tối đều có vụ trộm chạy đi khăn vàng sĩ tốt. Nhưng hắn lại có thể thế nào đây? Đối với toàn quân lực khống chế căn bản không có bao nhiêu hắn bất lực ứng đối chạy trốn tình huống. Ai? Quản hợi thở dài. Trong lều lớn xa vào đến vô cùng bầu không khí ngột ngạt bên trong. Một đám thống lĩnh tự mình lẫn nhau xem, nhưng không có bất kỳ người nào có khả năng cung cấp hữu hiệu đề nghị. Bọn hắn cũng muốn khăn vàng biến đến càng ngày càng tốt, nhưng là không làm được a. Lao thành khăn vàng thống lĩnh lên trước một bước, nhẹ giọng nói, "Cử soái, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu náo loạn." Tại quản hợi nhìn qua trong ánh mắt, hắn tiếp tục nói, "Ta triệt để đừng quản những viện quân kia. Tập trung tất cả lực lượng tiếp tục điên cuồng tiến công Bắc Hải thành. Nếu là lại kéo xuống đi, không chỉ trong Bắc Hải thành quan quân khôi phục lại, hơn nữa, trời mới biết vẫn sẽ hay không có mới viện quân đến." Cử soái, thời gian quan trọng a. Tại lao luyện khăn vàng quyên bảo, quản hợi hạ quyết tâm. Bụt. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt hung ác, cao giọng phân phó nói, truyền bản tướng quân lệnh. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đối Bắc Hải thành phát động tổng tiến công, hoặc thanh phá, hoặc vĩnh viễn không thôi. Quản hợi quân lệnh tại trong doanh địa truyền bá ra, tất cả khăn vàng đều biết, bọn hắn tình cảnh hiện tại cũng không tốt. Ngừng sau một ngày, liền sẽ nên đón bọn hắn quyết chiến. Bọn hắn muốn công phá Bắc Hải thành, muốn đem những tham quan kia ô lại chặt đầu, muốn báo thù rửa hận. Đại bộ phận xuất thân thấp hèn khăn vàng, đối quan lại cùng thị tộc mang theo cực lớn cừu hận. Nhất là Thanh Châu là hắc ám nhất các hạng tế tự hoạt động, là áp đảo bọn hắn cuối cùng một cái rơm rạ. Đó là bọn họ căn bản là không có cách gánh chịu gánh nặng. Nhưng Thanh Châu các nơi tế tự hoạt động một năm so hơn một năm, đều là bọn hắn loại này phổ thông bách tính gánh chịu tiêu phí. Từng nhà đều muốn bảy tiền bảy lương thực. Nguyên bản mưa gió tốt thời điểm bất được, nhưng bây giờ thiên hạ lương thực thu hoạch đều không được, làm cho bọn hắn căn bản trở ngại. Cửa nát nhà tan cũng không cách nào gánh nặng tới từ tế tự gánh nặng. Bọn hắn vô cùng muốn xông vào Bắc Hải thành, giết sạch những cái kia đặc biệt chế tạo đủ loại tế tự hoạt động thị tộc. Còn có những cái kia cấu kết qua lại, bọn hắn cùng nhau muốn đưa những người kia quy thiên. Tại to lớn trong cửu hận, khan vàng tướng sĩ tập hợp lực lượng, chờ đợi ngày mai mở ra cuối cùng quyết chiến. Bọn hắn đã cùng đường mặt lộ, coi như từ nơi này đi ra ngoài, lại có thể đi nơi nào đây? Thiên hạ mặc dù lớn, hắn cũng đã không có bọn hắn đất dung thân. Khan vàng trong đại doanh không khí vô cùng áp lực, cùng trên tường thành từng bước khôi phục sĩ khí hoàn toàn khác biệt. Quá tốt rồi. Tại trên tường thành tuần sát quận trưởng Khổng Dung cực kỳ cao hứng. Hắn nhìn xem khăn vàng đại doanh xa vào đến nặng nghề bên trong, liền là cực kỳ xúc động. Người mặc khải giáp hắn mang theo một đám quan lại hành tẩu ở trên tường thành, không ngừng quan sát khăn vàng doanh địa các nơi biến hóa. Càng xem càng cảm nhận được khăn vàng sĩ khí sa sút. Dừng bước lại, vuốt vuốt tròm râu hắn tự tin nói, chỉ là khăn vàng cũng muốn công phá Bắc Hải thành. Thực tế nghĩ đến quá nhiều. Lời của hắn thu được sau lưng một đám quan lại nhiệt liệt phụ họa. Đủ loại ca ngợi cùng lời khen tặng hết đợt này đến đợt khác, đều tại tranh nhau kể ra quận trưởng lợi hại. Khổng Dung có chút lâng lâng. Có khả năng tại 10 vạn đại quân khăn vàng tiến công bên trong còn thủ vững thành trì, chiến công của hắn hễ truyền vào triều đình, nhất định sẽ bị người trong thiên hạ biết được. Liên hợp hắn Khổng gia truyền nhân danh hiệu, sẽ biến đến càng thêm vang dội. Đến lúc đó thanh danh của hắn tất nhiên sẽ đạt tới một cái khác cấp độ. Khổng Dung nghĩ đến ngoài thành cái kia sóng số lượng cũng không nhiều biệt quân, hắn cũng không quay đầu lại nói, đợi đến khăn vàng tan nữa, bản quan chắc chắn muốn tiếp kiến cái kia sóng viện quân chủ tướng. Thật tốt cùng đối phương trường đàm một phen. Nhân tại như vậy chỉ đem lĩnh chỉ là mấy trăm thanh niên trai tráng, thực tế có chút đại tài tiểu dụng. để hắn tại Bắc Hải thành bên trong dẫn dắt quan quân, chắc chắn có thể khiến cho ta quân biến đến càng cường đại hơn. Không cần tiếp tục phải e ngại bất luận cái gì số lượng khăn vàng. Quân trưởng, quân ý tiến về phía trước một bước nói lên việc quân, cái kia thái sử Tử Nghĩa cũng không biết đi nơi nào, đến hiện tại cũng không có bất cứ tin tức gì, sợ không phải căn bản là không có cách liên hệ đến việc quân. Lời của hắn im bặt mà tới. Địa vị của hắn bởi vì lần này khăn vàng tiến công chịu đến lớn vô cùng khiêu chiến. Vô luận thái sử Tử vẫn là ngoài thành cái kia sóng viện quân chủ tướng, đều đối với hắn địa vị xuất hiện uy hiếp. Hiện tại thừa cơ làm mất một cái là một cái, tuyệt đối không thể để cho người đẩy xuống vị trí của hắn. Về phần ngoài thành cái kia, lông mày của hắn quá chặt, sau đó nhất định muốn biện pháp xong. Chương 337, Lưu Bị không cam lòng, thân thế không bằng người, bằng không sớm phá Thanh Châu khăn vàng. Chương 337, Lưu Bị không cam lòng, thân thế không bằng người, bằng không sớm phá Thanh Châu khăn vàng. Bắc Hải cánh đồng băng ác, Lưu Bị dẫn đội nghỉ ngơi. Đại ca, Trương Nam Hưng vừa nói, ta gần nhất lấy được công tích thế nhưng không ít. Ngươi nói trên tường thành Bắc Hải quận trưởng sau này sẽ cho ta dạng gì khen thưởng đây? Có thể hay không muốn đại ca lưu lại tới? Lưu Bị trọn vẹn không làm lời nói chỗ động. Hắn cúi đầu ăn lương khô của mình, tựa như không có nghe được đồng dạng. Quan Tuấn nói, tam đệ chớ có nói như thế. Đại ca ta chí hướng cũng không phải chỉ là một cái quận quan viên có thể thỏa mãn. Đại ca sau đó nhưng là muốn tiến vào Lạc Dương đi, hướng về tầng thứ cao hơn xuất phát. Căn bản sẽ không lưu tại Bắc Hải loại này địa phương nhỏ. Đúng đúng đúng. Cầm trong tay lương khô, Trương Nam mạnh mẽ cắn lên một miệng lớn, mơ hồ không do nói, là nào đó nghĩ đến không chú đáo. Đại ca ta thế nào sẽ bị Bắc Hải quận trưởng dạng này tiểu quan đả động đây? Đợi đến đại ca ta tiến về Lạc Dương, hai người chúng ta huynh đệ có phải hay không cũng có thể nhờ. Đến lúc đó tiền hô hậu ủng, biết bao khoái hoạt. Lưu Bị không nói lời nào, túi đầu tự mình ăn đồ vật hắn đấy mắt xẹt qua một vòng hào quang. Rượu ngon, mỹ nhân, mỹ phục, đẹp phủ, đều là vật hắn muốn. Sinh nhi vi nhân, chuyện như vậy sao có thể không có bất kỳ truy cầu? Đối với vật ngoài thân hưởng thụ truy cầu, giống như giấc mộng của hắn một loại cường đại, để hắn có thể tiếp tục lại kéo dài cố gắng hăm hở tiến lên. Nghỉ ngơi một chút, theo sau chúng ta lần nữa tiến đến Hoàng Cân quân doanh phụ cận dạo chơi tìm cơ hội. Lưu Bị phân phó nói, dù cho hiện tại chúng ta tình hình chiến đấu phi thường thuận lợi, cũng không thể có bất luận cái gì lười biếng. Khăn vàng đã không phải là vừa mới khởi sự thời điểm khăn vàng. Bọn hắn hiện tại đối chiến đấu càng ngày càng lý giải khắc sâu. Chúng ta không thể bị khăn vàng trong bóng tối tạo dựng thủ đoạn dụ hoặc. Vàng không dùng chúng ta bây giờ sĩ tốt số lượng, vẹn vẹn một lần sai lầm nhỏ, liền sẽ đem phía trước lấy được tất cả ưu thế toàn bộ lỗ bốn. Biết đại ca. Trương Nam hai cái ăn sạch lương khô của mình, vỗ tay đứng lên nói, ta đi dò xét sĩ tốt, chờ chút hảo theo đại ca tiến đến trà xét khăn vàng. Lưu Bị khẽ gật đầu. Đối với cái này tam đệ hắn vẫn là nhìn kỹ. Đối phương cực kỳ nghe lời. Tuy là trên năng lực không bằng phía trước tại chắc quận gặp được Trương Phi, nhưng trên tâm tính vẫn là có thể. Nhìn một chút trước người đồng dạng đứng dậy chỉ sẽ một tiếng rời đi Quan Thuần, Lưu Bị dưới đáy lòng thầm than. Nếu như theo hắn chính là Quan Vũ cùng Trương Phi hai người, hắn sợ là sớm đã một cái xung phong liền đem Thanh Châu khăn vàng triệt để đánh băng. Nhưng hắn lại không có dạng kia kỳ ngộ a. Ai? Lưu Bị thở dài một hơi. Hắn đã không chỉ một lần nghĩ qua. Nếu như lúc kia không có Viên Bân tới trước, hắn phải chăng có thể thu thập Quan Vũ Trương Phi hai cái manh tướng? Chua xót từ đáy lòng của hắn hiện lên mà lên, thật sâu kích thích tâm tình của hắn. Hắn cảm thấy không có Viên Bân thế gia này tử đệ tại, hắn tất nhiên có lớn vô cùng hy vọng thu thập hai người. Nếu như thành công, hắn hiện tại sớm đã không phải hiện tại như vậy tình cảnh. Lưu Bị cảm thán liên tục thế sự vô thường, cũng càng thêm cảm thán vận khí của mình không bằng Viên Bân. Trong đầu lấp lóe một đạo thân ảnh, chính là phía trước nửa đường gặp phải Thái Sử Tử. Vừa nghĩ tới đối phương cái kia cao lớn có uy vũ hình thể, hắn liền càng chua xót. Đối phương tiến về Viên Bân nơi đó cầu viện, sợ là sẽ phải bị đối phương ra thế cùng năng lực rung động. Phòng trưng đợi không được lần nữa gặp mặt, liền sẽ bái nhập đến viên phủ bên trong. Nhưng Lưu Bị lại không cam tâm. Hắn dưới đáy lòng liên tục nghĩ đến, hy vọng chính giữa xảy ra vấn đề gì, hoặc là Thái Sử Tử không nguyện đi theo dạng kia tử đệ thế gia, cũng hoặc viên phủ những cái kia cường đại võ tướng chứa không được Thái Sử Tử, làm cho hắn có thể có cơ hội gặp lại đối phương. Đến lúc đó nhất định phải dựa vào mị lực của mình khuất phục đối phương, thu phục đối phương, làm cho Thái Sử Tử có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Một phen suy tư hắn chỉ cảm thấy đến ngày xuân ánh nắng vẩy lên người có chút ấm áp, buồn ngủ nhất thời Lưu Bị vội vàng dùng lực lắc đầu, xua tán chính mình buồn ngủ. Hắn lập tức đứng dậy, không còn dám ngồi tại trên cánh đồng băng ác, sợ mình ngủ mất. Còn có cực kỳ trọng yếu sự tình đi làm, cũng không thể nghỉ ngơi. Trình đốn thủ hạ phía sau, hắn dẫn dắt sĩ khí dâng cao thủ hạ hướng khăn vàng đại doanh lần nữa phóng đi. Vì sao an tĩnh như thế? Đi tới khăn vàng đại doanh xung quanh Lưu Bị nhíu mày. Mấy ngày trước đây, khăn vàng tại buổi chiều tất nhiên sẽ đối Bắc Hải thành phát động tiến công. Lúc kia là bọn hắn tốt nhất quấy rối thời cơ. Nhưng hôm nay khăn vàng trong đại doanh lại âm u đầy tử khí, trọn vẹn không có bất kỳ tổ chức tiến công gián dấp. Cực kỳ lười biếng khăn vàng sĩ tốt, liền như thế nằm tại doanh địa các nơi, cái kia ngủ một chút, cái kia nghỉ ngơi một chút. Bộ dáng như thế để hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ khăn vàng chủ soái có tính toán gì. Đại ca, Quan Tuần lên trước một bước nói, nhìn tới khăn vàng gần nhất bị chúng ta quấy nhiễu đại thương sĩ khí, phòng trưng muốn tu chỉnh một phen. Nhưng nào đó cảm thấy, khăn vàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy, nhất định sẽ còn đối Bắc Hải thành phát động tiến công. Lưu Bị cau mày, hắn dựa theo Quan Tuần mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, kết hợp khăn vàng tình cảnh hiện tại, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Nhị đệ, ngươi nói khăn vàng có thể hay không nghỉ ngơi một ngày, chờ đợi ngày mai thời điểm căn bản không quản chúng ta. chỉ lo liệu mạng công thành. Cuối cùng bọn hắn quân lương có hạn. Những cái kia ra ngoài tìm kiếm rau dại cùng đủ loại có thể ăn khăn vàng sĩ tốt, sớm đã đem bọn hắn quân lương tình huống bạo lộ. Bọn hắn căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Sở dĩ phải liều lĩnh công thành, vô cùng có khả năng. Quan Thuần hai mắt bùng lên đồng ý nói, khăn vàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tiêu phí đại lực khí tiến công chúng ta. Chúng ta vài trăm người đối với bọn hắn tới nói coi như thắng được cũng không có chỗ tốt gì. Nguyên cớ bọn hắn nhất định sẽ công thành. Hai người sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Trương Nam Cầm Thương đứng ở một bên liên tục gật đầu. Đại ca nhị ca nói đúng. Phải làm sao mới ở đây? Lưu Bị có chút lo lắng. Nếu như khăn vàng thật đối chúng ta không quan tâm, toàn lực tiến công Bắc Hải Thành. Không biết rõ trên tường thành quân phòng thủ có thể hay không ngăn cản được. Hắn ngẩng đầu hướng trên tường thành nhìn tới, trong lòng không có bất kỳ đáy. Ai? Lưu Bị lần nữa giận dữ nói, nếu như chúng ta sĩ tốt lại thêm một chút, thật là tốt biết bao à. Dù cho chỉ có 2-3 ngàn người, chúng ta cũng có thể để khăn vàng không thể không nhìn tới chúng ta. Bất quá. Hắn chuyển đề tài, kiên định nói, ngày mai vô luận tình huống như thế nào, chúng ta đều muốn hết sức mà chiến. Nhất định không thể để cho khăn vàng thoải mái. Hiện tại, hắn hạ đạt quân lệnh nói, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi. Dùng ứng đối ngày mai biến hóa. Truyền lệnh rút lui. Lưu Bị dẫn đội rời xa khăn vàng doanh địa, tìm một cái an ổn địa phương chỉnh đốn. Nội thành Bắc Hải thành bên ngoài đột nhiên biến đến an tĩnh lại. Không có người biết ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng tất cả mọi người đều có chính mình chủ tính. Sát trời vừa mới tảng sáng, quản hợi liền tập kết khăn vàng. Hôm nay, chúng ta vô luận hao phí như thế nào đại giới, đều muốn công phá Bắc Hải thành. Cực kỳ kiên định lời nói tại càng ngày càng sáng sát trời hạ truyền ra. Lều lớn bên ngoài bốn phía khăn vàng các thống lĩnh toàn bộ cao giọng phản ứng. Truyền lệnh xuống. Quản hợi cao giọng hạ lệnh, toàn quân mở ra tiến công. Những viện quân kia lại đến, các bộ phụ trách hơi chống lại, bất kể người khác không hỏi, toàn lực công thành. Hôm nay, chúng ta chỉ có một mục tiêu, phá thành. Chương 338, Khổng Dung kinh địch, quản hợi điên cuồng tấn công, Lưu Bị đập nồi dìm thuyền. Chương 338, Khổng Dung kinh địch, quản hợi điên cuồng tấn công, Lưu Bị đập nồi dìm thuyền thành không phá, thì chúng ta phá. Quản hợi to rõ thét to tại trong doanh địa truyền bá ra, rung động khăn vàng tướng sĩ cả quan. Sinh tử tồn vong loại này từ ngữ lần đầu tiên xuất hiện tại tất cả khăn vàng tướng sĩ đáy lòng. Bọn hắn muốn vì chính mình ngày mai mà chiến đấu. Giết. Kèm theo quản hợi ra lệnh một tiếng, khăn vàng tướng sĩ gánh lấy công thành thăng lây, hướng về Bắc Hải thành làm việc nghĩa không chùn bước đánh tới. Bọn hắn muốn công phá Bắc Hải thành. Hoàng bét. Trên tường thành Bắc Hải quân phòng thủ căn bản không có dự đoán đến tình huống như vậy. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, khăn vàng đã đại thương sĩ khí, căn bản không có khả năng tại tổ chức lên cái gì ra dáng tiến công. Lại không có nghĩ đến rõ ràng bộ phát ra như vậy sức chiến đấu. Nhanh đi thông chi của trưởng. Tường thành thủ tướng lập tức hạ lệnh, người khác cầm vũ khí lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các hạ quân lệnh tại trên tường thành không ngừng truyền đạt. Tất cả quan binh từng bước chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên bản buông lỏng bọn hắn đột nhiên lại biến cực kỳ trương lên. Trong lúc nhất thời căn bản không thể nào thích ứng. Khăn vàng đột nhiên bộc phát ra khủng bố thanh thế, để trên tường thành mỗi cái quan quân đáy lòng run rẩy. Tin tức nhanh chóng truyền lại tiến vào quận thủ phủ Dinh. Còn chưa có tỉnh ngủ Khổng Dung nghe tin tức vụt từ trên giường nhảy lên. Làm sao có khả năng? Hắn lên tiếng kinh hô nói, khăn vàng không phải sĩ khí rơi xuống đáy vực ư? Thế nào đột nhiên lại phát động mãnh liệt thế công? Ngoài thành chi kia viện quân không có tiến đến quá nhiều ư? Liên tục vấn đề từ trong miệng hắn không ngừng hỏi ra, nhưng không có ngày trước tới bẩm báo tin tức quan lại trong miệng biết được bất kỳ đáp lại nào. Nhanh chóng cho bản quan mặc quần áo, Khổng Dung đội vã hạ lệnh. Một phen bận rộn sau cái gì đều không để ý tới, thậm chí ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn. Hắn liền vội vội vàng hướng tường thành phóng đi. Giết! Không chờ hắn trèo lên tường thành, liền đã nghe đến chấn thiên tiếng la giết cùng đủ loại trong chiến đấu kêu thảm. Đinh hai nhức góc đủ loại âm thanh, đem trên tường thành khốc liệt toàn bộ hiện ra. Thật sâu kích thích cảm quan của hắn. Hoàng bét. Khổng Dung càng chạy tâm càng lạnh. Hắn đánh giá thấp khăn vàng chiến lực, càng là đánh giá thấp khăn vàng quyết tâm. Hiện tại nên làm gì là hảo? Mang theo cực kỳ tâm tình thấp vọng, hắn cuối cùng trèo lên tường thành. T. Vẹn vẹn nhìn một cái, hắn liền ngã quất một cái lãnh khí. Trên tường thành chiến đấu vượt xa hắn dự đoán. Thi thể khắp nơi cùng chân cụt tay đứt, cùng đủ loại máu tươi phun tung tóe. Mỗi một lần hô hấp thời gian, đều có mấy cái quan quân cùng khăn vàng ngã trong vũng máu. Phúc. Kèm theo một tiếng dâng lên âm thanh vang lên. Mấy bước bên ngoài một cái quan quân sĩ tốt bị không muốn mạng khăn vàng phản tặc liều mất. Hai người máu tươi tại Khổng Dung trong tầm mắt đồng thời phun trào. Điểm điểm tích tích máu tươi phun tung tóe ra, thậm chí phun tung tóe đến trên mặt Khổng Dung. Mùi máu tươi tại mũi của hắn ở giữa vang vọng, càng kích thích tâm tình của hắn. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, hắn lập tức hạ lệnh, chịu đựng. Tất cả mọi người chịu đựng. Hành đầu ở trên tường thành hắn không ngừng kêu gọi đầu hàng nói, khăn vàng cũng chỉ có một đợt này mãnh liệt tiến công. Chỉ cần ngăn trở hiện tại tiến công, bọn hắn liền sẽ chính mình tan nữa. Huống chi, ngoài thành còn có chúng ta viện quân. Bọn hắn có thể tại khăn vàng trong trận chế tạo áp lực, làm cho khăn vàng không thể không trở về gấp rút tiếp viện. Chỉ cần tất cả người chịu đựng, thắng lợi liền nhất định thuộc về chúng ta. Vang dội lời nói âm thanh bị càng cường đại hơn từng trận tiếng la giết nhấn chìm. Mặc dù không có quá đa dụ đường, nhưng Khổng Dung vẫn không có buông tha. Hắn bước nhanh chạy nhanh tại trên tường thành, không ngừng dùng lời của mình cổ vũ sĩ tốt. Trước mặt không ngừng bạo phát máu tươi, để hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Đó là hắn ngày trước căn bản không có cảm thụ qua khốc liệt. Mỗi thời mỗi khắc biến mất sinh mệnh, quả thực là một cái không cách nào tưởng tượng to lớn con số. Ngoài thành, Lưu Bị dẫn đội nhanh chóng đến. Nhanh nhanh nhanh. Hắn không ngừng thua tay nói, khăn vàng quả nhiên lần nữa công thành. Chúng ta tuyệt đối không thể lãng phí như vậy cơ hội thật tốt. giết vào khăn vàng bên trong kiến công lập nghiệp. Tại hắn cổ động phía dưới, mấy trăm thanh niên trai tráng đi theo Lưu Bị ba huynh đệ xông vào khăn vàng trong đại quân. Bọn hắn toàn lực bạo phát, tại khăn vàng trong đại quân nhanh chóng tiến mạnh. Muốn dùng bọn hắn xen kẽ tốc độ, đảo loạn khăn vàng bố trí, từ đó cho trên tường thành quân phòng thủ giảm bớt áp lực. Nhưng mà, Lưu Bị dẫn đội xông tới nửa ngày, cũng giết một chút khăn vàng. Nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt chính là, khăn vàng căn bản không quản bọn hắn đợt này số lượng không nhiều viện quân ở trong trận xung loạn. Tựa như sớm đã thương lượng xong một loại, không nhận bọn hắn ảnh hưởng, chỉ lo tiến công thành trì. Cái này, dừng bước lại Lưu Bị nhìn về phía tường thành. Phía trên chiến đấu phát sinh cho dù tại dưới thành cũng có thể cảm nhận được có biết bao khốc liệt. Đại ca, cầm trong tay đại đao quan thuần đồng dạng nhìn về trên thành. Cứ tiếp như thế sợ là trên tường thành Bắc Hải quân phòng thủ chịu không được a. Đại ca cần nhanh chóng nghĩ biện pháp. Trương Nam tại một bên gấp đến xoay quanh, nhưng căn bản giúp không được gì. Lưu Bị hít mắt, một phen nghĩ kỹ hắn lập tức hạ lệnh, hiện tại Bắc Hải thành nguy cấp, chúng ta cần tại trong loạn quân tìm khăn vàng chủ tướng mới được. Đánh giết khăn vàng sĩ tốt đã không có bất cứ ý nghĩa gì, coi như chúng ta giết đến lại thêm, đối với khăn vàng đại quân tới nói cũng là chín châu mất sợi lông. Chỉ có đối khăn vàng chủ soái làm ra quá nhiều, mới có khả năng ảnh hưởng bọn hắn tiến công thành trì hành động. Các vị nghe lệnh. Hắn tại vài trăm người nhìn kỹ phân phó nói, Trương Nam dẫn đội, lập tức tìm một chỗ hơi cao địa phương, dốc hết toàn lực tìm hiểu khăn vàng chủ soái vị trí chỗ tồn tại. Theo sau chúng ta hướng khăn vàng chủ soái phương hướng đột kích. Trận chiến này chúng ta phải tất yếu quấy nhiều khăn vàng công thành, bằng không hễ Bắc Hải thành bị công phá, liền không có người biết chúng ta những ngày qua trên chiến trường làm ra công hiến. Thất bại trong gang tấc đây. Lời của hắn để quan thuần Trương Nam cùng mấy trăm thanh niên trai tráng lập tức biết được tình huống dưới mắt. Không có bất kỳ một người muốn chính mình mấy ngày liền công tích bị mai một. Bọn hắn muốn triều đình biết bọn hắn tại Thanh Châu công hiến, tuyệt đối phải thủ hộ Bắc Hải thành. Ừm. Trương Nam dẫn đội cao giọng đáp lại, không chần chờ chút nào, hắn lập tức mang người tiến đến tìm cao điện. Lưu tại chỗ Lưu Bị, không ngừng hướng trên tường thành nhìn quanh. Càng xem hắn càng trái tim băng giá. Bắc Hải quân phòng thủ rõ ràng phạm khinh địch vấn đề. Hiện tại trên tường thành, có khả năng nhìn bằng mắt thường đến quan quân chiến lực vô cùng thấp kém. Sĩ khí càng là không ngừng hạ xuống. Như vậy trạng thái thật sự nếu không xoay chuyển, sợ là không cách nào kiên trì đến trạng vào tối, liền sẽ bị khăn vàng công phá thành trì. Đại ca, không dài thời gian, Trương Nam phi tốc chạy về, đại ca, tìm tới khăn vàng chủ soái vị trí. Bất quá. Bất quá cái gì? Lưu Bị quay đầu cao giọng thét hỏi, khẩn cấp như vậy thời điểm, còn có cái gì không thể nói? Còn có cái gì khó mà nói? Nhanh chóng nói tới. Trương Nam lập tức hồi bẩm nói, tuy là tìm tới khăn vàng chủ soái vị trí, nhưng đối phương bị tầng tầng khăn vàng bảo vệ, sợ là chúng ta không cách nào đột phá vào đi. Trương Nam bất đắc dĩ nói, cuối cùng chúng ta chỉ là vài trăm người. Không cách nào. Không cách nào cái gì không cách nào. Quay người Lưu Bị một mặt kiên định, ta dẫn đội đột kích, vô luận như thế nào lại muốn quấy nhiều khăn vàng, bằng không chúng ta nhiều ngày đến nay công tích liền tan thành mây khói đây.